Chương 205, đất màu mỡ thâm canh, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 205, đất màu mỡ thâm canh, cuồn cuộn sóng ngầm. Khế ước tiêu hủy hỏa diễm, như cùng ở tại khô cạn thổ địa bên trên thả xuống một quả hỏa trùng, trong nháy mắt đốt lên thanh thạch huyện ngột ngạt đã lâu sinh cơ. Cho tàn chưa hoàn toàn làm lạnh, một loại trước nay chưa có sức sống, liền bắt đầu tại huyện thành thậm chí xung quanh nông thôn tràn ngập ra. Những ngày tiếp theo, tất cả thanh thạch huyện vây quanh hai hạng nhiệm vụ cao tốc vận chuyển. 1. Đo đạc đồng ruộng, chia đều thổ địa. 2. Khôi phục sản xuất, vững chắc nhân tâm. Trần Khánh vẫn như cũ trấn thủ trung tâm, nắm chắc phương hướng, nhưng cụ thể sự vụ phần lớn giao cho Lan Vân Nguyệt cùng Triệu Văn Viễn. Huyện nha bên trong, tạm thời trừ ra Điền Mẫu Thanh Trượng Ti trở thành bận rộn nhất địa phương. Triệu Văn Viễn cơ hồ là thức khuya dậy sớm, mang theo một đám tạm thời chiêu mộ, hơi thông biết văn lại ra thế trong sạch thư sinh. Cùng với Lan Vân Nguyệt phái tới hộ thôn đội viên là giám sát cùng hộ vệ, bắt đầu thẩm tra đối chiếu vốn có ngư lân sách, đồng thời căn cứ Trần Khánh gắng đạt tới công bằng, theo đinh truyền miệng điển nguyên tắc, chế định bước đầu phân phối phương án. Đây cũng không phải là chuyện dễ. Ruộng đồng có mập tích phân chia, nguồn nước có xa gần có khác, vốn có điển chủ nhận định, vô chủ ruộng hoàng khai khẩn phân phối. Thiên đầu bản tự, phức tạp. Triệu Văn Viện thường xuyên loay hoay sức đầu mẹ chán, mấy lần mong muốn xin chỉ thị Trần Khánh chi tiết, đều bị Lan Vân Nguyệt cản lại. Phu quân đã quyết định nguyên tắc, cụ thể quy tắc chi tiết, Triệu thư ký làm căn cứ tình hình thực tế, lo liệu công tâm xử trí là đủ. Nếu có đắn đo bất định, có thể tiếp thu ý kiến của chúng, hoặc đến hỏi ta. Lan Vân Nguyệt giọng nói bình thản, lại mang theo quyết đoán. Nàng biết rõ, việc này nhất định phải nhanh, tạo thành sự thực đã định. Quá nhiều xin chỉ thị, sẽ chỉ làm hỏng thời cơ. Triệu Văn Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, nương tựa theo đối bản mà tình huống quen thuộc cùng điểm này bị kích phát ra tới chính khí cùng lòng ham muốn công danh lợi lộc cùng bọn thủ hạ ngày đêm thương thảo, xác định tiêu chuẩn. Trong quá trình, khó tránh khỏi có sơ hở, có tranh chấp, thậm chí có cố gắng hối lộ, báo cáo sai đinh miệng sự việc phát sinh. Nhưng ở hộ thôn đội sáng loáng đao thường dưới, những thứ này tạp âm đều bị nhanh chóng áp chế xuống. Cùng lúc đó, phân đội trưởng Điền bắt đầu xuống nông thôn. Bọn hắn mang theo bước đầu phương án, tại hồi hương địa đầu, ngay trước đông đảo lo sợ bất an lại đẩy cõi lòng chờ đợi nông dân trước mặt, đánh xuống mới mốc danh giới, tuyên bố thổ địa thuộc về. Đệ nhất đồng biết chính mình tên có gỗ, bị thật sâu đánh vào đã từng thuộc về vương gia phỉ nhiều thổ địa lúc. Cái đó trung thực cả đời lao nông, trực tiếp quỳ gối bờ ruộng bên trên, ôm cọc gỗ gào khóc. Tiếng khóc này, so bất luận cái gì bố cáo triều an đều càng có lực lượng. Hoài nghi tiêu tán, thay vào đó là gần như cùng nhiệt ủng hộ. Trần Thanh Thiên, Trần đại nhân và thuế. Một mạc mà nóng bỏng khẩu hiệu bắt đầu ở hương giã ở giữa lưu truyền. Trần Khánh hy vọng, tại Thanh Thạch huyện tầng dưới chốt trong dân chúng, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà đổi thành một bên, Tam Nhu thôn tài nguyên bắt đầu liên tục không ngừng mà rót vào. Từng đám kiên cố dùng bền, giá cả cực thấp nông cụ, quốc, liêm nào, cày đầu, bị vận chống đỡ Thanh Thạch huyện. Lấy trước dùng sau còn hoặc lấy lương chống đỡ tư phương thức cấp cho đến mới đạt được thổ địa nông dân trong tay. Mọi người rất nhanh phát hiện, những thứ này nông cụ, chất lượng xa so với bọn hắn trước kia dùng tốt hơn nhiều lắm, giá cả lại tiện nghi được không thể tưởng tượng nổi. Trần đại nhân thật là sống bồ tát ta. Không chỉ điểm điền, liền nhà băng sự việc đều thế chúng ta nghĩ kỹ. Mọi người vớt ve mới tinh nông cụ, đối với tương lai sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Bọn hắn tự nhiên không biết, những thứ này nông cụ phí tổn, đối với có thành thục thợ rèn công xưởng cùng đặc biệt con đường Tam Nhu thôn mà nói, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn thấp. Trần Khánh biết rõ, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, mà khống chế công cụ sản xuất, trình độ nào đó đều khống chế tương lai mạch máu kinh tế. Mặc Tử Nghiên nghĩa Trần Đường cũng đã trở thành ổn định lòng người quan trọng một vòng. Đạt được thổ địa, có công cụ sản xuất máy tính, sợ nhất chính là một hồi bệnh nặng cướp đi đây hết thảy. Mặc Tử Nghiên tồn tại, nàng cao siêu y thuật cũng không còn như vậy làm cho người sợ hãi thanh danh, trở thành một khóa thuốc căn thần. Cầu y hỏi dược người nối liền không dứt, nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng mở ra đơn thuốc thường thường chiếu cố hiệu quả trị liệu cùng giá cả, nhường nhà nghèo khổ cũng chịu gánh chịu nổi. Ngẫu nhiên, nàng thậm chí sẽ chỉ điểm bách tính phân biệt mấy loại thường gặp thảo dược, tự động ngắt lấy dự bị. Điều này sửa đổi rất nhỏ, nhường trên người nàng tầng kia độc phụ hàn băng tiến một bước tan rã. Nhưng mà Thanh Thạch huyện bên trong cũng không phải là tất cả mọi người vui mừng con xiết. Mấy nhà nguyên bản phụ thuộc vương gia hoặc tự thân cũng có chút điển sản ruộng đất tiểu thân hào nông thôn phú hộ, giờ phút này chính tụ tập ở trong thành một cái vắng vẻ trong trại viện. Trong sảnh không khí ngột ngạt, không người nói chuyện, chỉ có nặng nề tiếng hít thở, ngẫu nhiên ly trà cùng mặt bàn va chạm nhẹ vang lên. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Kia Trần Khánh quả thực là kẻ cướp, so vương gia còn hung ác. Vương gia chí ít còn giảng cái quy củ, hắn đây là muốn đào căn a. Một cái gầy còm lão giả tự lẩm bẩm, hắn là trong thành một nhà tiệm vải đông gia, danh nghĩa cũng có mấy chục mẫu ruộng tốt treo ở vương gia danh nghĩa thay mặt quản lý, bây giờ mắt thấy là phải bị đồng đều rơi. Lý huynh nói cẩn thận. Một cái khác sắc mặt khô vàng trung niên nhân vội vàng quắc khẽ, hắn là bản địa một cái tiểu địa chủ, hai vách mạch rừng. Không nhìn thấy hiện tại đầy đường đều là người của hắn. Triệu Văn Viễn cái kia chó vẫy đuôi mừng chủ cậu, còn có những kia lớp người quê mùa, đều nhanh đem họ Trần nâng lên trời. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn gia nghiệp bị đoạn. Một cái tính tình nóng nảy tráng hắn đập một cái bàn, hắn là mở võ quán, danh nghĩa điển sản ruộng đất không nhiều, nhưng cảm động lây, hắn hôm nay năng lực phân vương gia điển, ngày mai có thể phân chúng ta. Liều mạng là muốn chết. Gầy còm lao giả lắc đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm, vương gia lớn như vậy thế lực, trong vòng một đêm liền không có. Này Trần Khánh, thủ hắc vô cùng. Ta nghe nói, hắn là cái gì châu phủ đoàn luyện phó sứ, có chỗ dựa. Có chỗ dựa lại như thế nào? Hắn như vậy làm sằng làm bậy, tự mình đồng đều điển, chính là giao động nền tảng quốc gia tội lớn. Chúng ta liên danh, hướng lên công cáo. Châu phủ không được, liền đi phủ thành, đi kinh thành. Khô vàng mặt trung niên nhân thấp giọng, trong mắt lóe ra hận ý, ta cũng không tin, này đại cản triều đại còn chưa vương pháp.
Đúng,
ký một lá thư, sưu tập chứng cứ phạm tội. Hán Trần Khánh năng lực tại Thanh Thạch huyện một tay che trời, còn có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng hay sao? Đè nén phẫn nộ cùng sợ hãi, tại thời khắc này tìm được rồi một cái phát tiết cửa ra vào. Một hồi nhằm vào Trần Khánh mạch nước ngầm, bắt đầu ở dưới đất lặng yên hội tụ. Vậy, những thứ này tiếng động, tự nhiên không gạt được Trần Khánh thái mắt. Bóng đêm âm thầm, trong thư phòng, Lan Vân Nguyệt đem một phần vừa lấy được về mấy nhà phú hộ bí mật sâu chối tình báo đặt ở Trần Khánh trước mặt. Phu quân, bọn hắn động tác so dự đoán phải nhanh. Nhìn tới, này đồng đều điền một chuyện, chân chính đâm chọt nỗi đau của bọn họ. Trần Khánh cầm lấy tình báo nhìn lướt qua, trên mặt cũng không cố ý ngoại chi sắc, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, nhảy ra cũng tốt, vừa vặn cùng giải quyết, đỡ phải ngày sau phiền phức. Bọn hắn muốn kiện, liền để bọn hắn cáo. Bất quá, vậy cũng phải cáo mới được. Chương 206, cưỡi ngựa nhậm chức, cưỡi yến kinh 2 chương 206, cưỡi ngựa nhậm chức, cưỡi yến kinh 2 bóng đêm thấp thẳm dưới. Mấy kỵ khoái mã trở đi dày cộp đơn kiện cùng liên danh tin, lặng yên từ Thanh Thạch huyện thành tây một chỗ cửa nhỏ trốn ra, hướng phía thông hướng phủ thành Vọng Hải phủ quan đạo mau chóng đuổi theo. Kỵ sĩ trên ngựa đều là mấy nhà phú hộ nuôi dưỡng tử sĩ, người cầm đầu càng là hơn vị kia mở võ quán tráng hán giáo đầu Lôi Biu. Bọn hắn ôm trong lòng Lý Mậu Tài, Vương Đức Phát, Lưu Hữu Điền và 7-8 nhà bản địa thân hảo nông thôn phú hộ hy vọng cuối cùng, cũng cất đối với Trần Khánh khắc cốt hận ý. Nhưng mà bọn hắn vừa ly khai huyện thành chẳng qua hai dặm, hai bên liền đống nhiên vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Suy suy suy, mấy chi vũ tiễn tinh chuẩn chui vào con ngựa cùng kỵ sĩ yếu hại, người hâu ngựa hí trong nháy mắt bị bóc cắt. Đúng lúc này, kể ra hắc ảnh như quỷ mị loại đập ra, đao quang lấp lóe, trong khoảnh khắc liền đem chi này nho nhỏ tín sứ đội ngũ tàn sát hầu như không còn, chưa lưu một người sống. Các bóng đen thuần thục điều tra thi thể, lấy đi tất cả văn thư, tính cả mấy khối đại biểu thân phận ngọc bội, lệnh bài, sau đó nhanh chóng đem thi thể cùng con ngựa kéo vào chỗ rừng sâu vùi lấp, cùng sử dụng đặc thù thuốc bột xử lý vết máu. Tất cả quá trình gọn gàng, giống như chưa bao giờ phát sinh qua. Cầm đầu hắc ảnh lấy xuống khăn che mặt, rõ ràng là Tần Dương. Hắn kiểm tra một chút lục soát đơn kiện, cười lạnh một tiếng, quả nhiên không xuất sư minh tính toán, chúng ta trở về phục mệnh. Mười mấy ngày sau, Thanh Thạch huyện mặt ngoài gió êm sóng lặng. Phân điền công việc tại Lan Vân Nguyệt cùng Triệu Văn Viễn chủ trì hạ vững bước thúc đẩy, phi điền bảo cấp cho làm cho đến thổ địa nông dân hăng hái. Mạc Tử Nghiên nghĩa trận đường vẫn như cũ bận rộn, thanh danh của nàng đã triệt để thay đổi. Mà kia mấy nhà sâu chối thân hảo nông thôn thì tại vô cùng lo lắng bất an bên trong chờ đợi lấy phủ thành đáp lại, bọn hắn vừa ngóng trông đơn kiện năng lực đưa lên, lại lo lắng Trần Khánh trả thù, nội bộ đã xuất hiện vết rách. Một ngày này, huyện thành ngoại đột nhiên đến rồi mấy chiếc xe ngựa cùng hơn 10 kỵ hộ vệ, nghi trượng mặc dù không xa hoa, lại lộ ra quan gia khí phái. Cầm đầu một chiếc xe ngựa bên trên, cắm một mặt tiểu kỳ, thượng thư một cái nữa chữ. Thông tin như do giống nhau truyền ra. Đang ở nhà trong như trên lò lửa mã nghĩ loại Lý Mậu Tài, Vương Đức Phát, Lưu Hữu Điển đám người nghe hỏi, đầu tiên là sức sở, lập tức mừng như điên. Hứa, lẽ nào là Vọng Hải phủ phái tới Hứa đại nhân? Chúng ta đơn kiện có tác dụng, nhất định là như thế. Phủ tôn đại nhân phái thân tín tới trước điều tra. Nhanh, nhanh chuẩn bị hậu lễ, chúng ta muốn đi bái kiến vị này Hứa đại nhân. Trần Khánh ngày tốt lành chấm dứt. Mấy người cùng hợp lại, quyết định do Lý Mậu Tài dẫn đầu, xếp đặt tiến hội, là vị này Hứa đại nhân đón gió tẩy trần, tiện thể cáo Trần Khánh điều trạng. Tiến hội thiết lập tại huyện thành tốt nhất tiểu lâu Túy Tiên lâu. Lý Mậu Tài đám người dường như móc rông một liếng, sơn chân hải vị, rượu ngon thức ăn ngon, bày tràn đầy. Bọn hắn còn mời trong huyện vài vị có chút diện mạo lão nhân tiếp khách, cố gắng kiến tạo một loại chủ và khách đều vui vẻ không khí. Canh giờ vừa đến, vị yên Hứa đại nhân tại mấy tên tùy tùng chen chúc hạ chậm rãi mà đến. Hắn nhìn lên tới 30 mấy tuổi, khuôn mặt trắng nõn, ba lọn râu dài, thân mang màu xanh quan bảo, khí độ trầm ổn, chính là Hứa gia con cháu, Hứa Tuệ Đường huynh, Hứa Thanh Nguyên. Hắn phụng gia tộc chi mệnh, tới trước tiếp quản Thanh Thạch huyện, đã là lịch luyện, cũng là vì gia tộc ở địa phương đóng xuống một viên cái đinh. Lý Mậu Tài đám người cười rạng rỡ, không người nên tiếp, Thanh Thạch huyện thân hảo nông thôn Lý Mậu Tài, Vương Đức Phát, Lưu Hữu Điển, cùng nên Hứa đại nhân. Đại nhân một đường vất vả, mau mời ngồi. Hứa Thanh Nguyên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bọn hắn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, khẽ gật đầu, liền tại chủ vị ngồi xuống. Lý Mậu Tài đám người trong lòng sửa đổi, nhìn tới vị này Hứa đại nhân có phần hiểu quy củ quan trường, không có vừa đến đã bày ra tra án kiêu ngạo, chắc là nguyện ý nghe bọn hắn thổ lộ hết. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, Lý Mậu Tài thấy bầu không khí hòa hợp, cảm thấy thời cơ chín muồi, liền đứng dậy nâng chén, vẻ mặt bi phân nói: Hứa đại nhân, ngài cuối cùng cũng đến, ngài lại không đến, chúng ta Thanh Thạch huyện liền bị kia họ Trần ác quan chơi đùa dân chúng lầm than a. Ồ, Hứa Thanh Nguyên đặt chén rượu xuống, giống như cười mà không phải cười. Trần đại nhân, thế nhưng Trần Khánh Trần đại nhân, bản quan một đường đi tới, chứng kiến thấy bách tính ngang cư, thầy người có điển, dường như cũng không phải là Lý Mậu Tài nói tới dân chúng lầm than a. Đại nhân có chỗ không biết, đều là biểu tượng. Vương Đức Phát vội vàng nói tiếp, đau lòng như góc, Trần Khánh người này, giả tá châu phủ mật lệnh tên, tự tiện giết thân sĩ, thiêu hủy khế ước, cưỡng đoạt dân điển, tùy ý phân cho những kia lớp người quê mùa. Đây là dao động nền tảng quốc gia, làm loạn địa phương a. Hắn còn dung túng thủ hạ, thao túng huyện chính, bài xích đối lập, chúng ta có chút dị nghị, liền đe dọa chèn ép, quả thực là vô pháp vô thiên. Đúng vậy a, đúng a. Lưu Hữu Điển cũng hắt đệm, hắn còn cùng cái kia độc phụ Mặc Tử Nghiên thông đồng, không biết đang làm cái gì hoạt động. Đại nhân, đây là chúng ta liên danh đơn kiện phó bản, còn xin đại nhân xem qua, vì bọn ta làm chủ, là Thanh Thạch huyện trừ này ác lão. Nói xong, hai tay dâng lên một phần sớm đã chuẩn bị xong đơn kiện phó bản. Hứa Thanh Nguyên tiếp nhận đơn kiện, tùy ý lật nhìn vài lần, nụ cười trên mặt không thay đổi, lại chuyển hướng một bên tác đổi Triệu Văn Viễn: "Triệu thư ký, ngươi đang huyện nha hiệp trợ Trần đại nhân nhiều ngày, đối với cái này thấy thế nào?" Triệu Văn Viễn sớm đã được Trần Khánh cùng Lan Vân Nguyệt thám thị, giờ phút này đứng dậy, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Hồi Hứa đại nhân, Trần đại nhân phụ mệnh diệt trừ tàn ôn dịch, độc hại bách tính vương gia, chứng cứ xác thực. Sau là an dân tâm, gấp rút sản xuất, được kế tạm thời, đem tội sinh tạm phân tại dân, có thể cày người có điển, lưu dân được sao? Ôn dịch được không? Đây là bảo cảnh an dân chi thượng sách, sao là làm loạn mà nói?" Về phần Mặc Tử Nghiên đại phu, y thuật cao siêu, nghĩa trận cứu người vô số, sớm đã không phải độc phụ là huyện ta bách tính công nhận thần y. Về phần vài vị nói tới chen ép hạ quan chưa từng nghe nói, chỉ biết Trần đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, đối với cố gắng chữ hàng đầu cơ tích chữ, lên nào hào giá hàng, mấy nhiều phân điền an dân đại kế người, theo nếp xử trí, tuyệt đối không nhân lượng. Ngươi, Triệu Văn Viễn, ngươi ngập máu phun người, ngươi cầm Trần Khánh bao nhiêu chỗ tốt? Lý Mậu Tài tức giận đến toàn thân phát run. Đúng lúc này, nơi thang lầu truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, một người trầm ổn tiếng vang lên lên, nhìn tới, bản quan tới không phải lúc, quấy rầy chư vị nhã hứng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Khánh một thân thường phục, mặt mỉm cười, chậm rãi đi tới, đi theo phía sau Lan Vân Nguyệt cùng với hai tên hộ thôn đội viên. Ánh mắt của hắn đảo qua trong bữa tiệc mọi người, cuối cùng rơi vào Hứa Thanh Nguyên trên người, chắp tay nói: "Hứa huynh, một đường vất vả, Trần Khánh không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Hứa Thanh Nguyên lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, chắp tay hoàn lễ: "Trần hiền đệ khách khí. Người ta đều là triều đình làm việc, nói gì nên không nên. Ngược lại là hiền đệ tại Thanh Thạch huyện lần này hành động, lôi lệ phong hành, án dân có công, vi huynh bội phụ." Thái độ cung kính, luôn từ thân thiện, nào có nửa phần thượng cấp đối với hạ cấp kiêu ngạo, rõ ràng là ngang hàng luận giao, thậm chí mang theo một tia khâm phục. Chương 207, công thành lui thân, ám kết châu thai. Chương 207, công thành lui thân, ám kết châu thai. Một màn này, như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đem Lý Mậu Tài, Vương Đức Phát, Lưu Hữu Điển đám người đánh cho kinh ngạc, đứng chết chân tại chỗ. Trên mặt bọn họ nụ cười triệt để cứng đờ, màu máu chút bỏ hết, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mới tới huyện lệnh Hứa, Hứa đại nhân lại đối với Trần Khánh cung kính như thế, còn xưng huynh gọi đệ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Khánh đi đến Hứa Thanh Nguyên bên cạnh, tiếp nhận Triệu Văn Viễn đưa lên kia phần đơn kiện phó bản, nhìn cũng không nhìn, tiện tay bỏ trên bàn, ánh mắt như lao, lần lượt lướt qua Lý Mậu Tài đám người. "Lý Mậu Tài, khai rượu 13 năm, ngươi là cưỡng đoạt Tây thôn Trương Lao Hán 10 mẫu ruộng nước, thông đồng đương nhiệm nha dịch, giả tạo giấy nợ, bức tử Trương Lao Hán con trai độc nhất, nhưng có việc này." Vương Đức Phát, năm ngoái đại hạ, ngươi tích trữ lương và thạch, lên ảo ảo giá lương thực đến đấu gạo thiên tiền, lại thừa dịp vương gia Trương Thu phòng dịch quên cơ hội, lấy cũ lương mạo sừng mới lương, giá cao bán, khiến mấy trăm hộ bởi vì mua không nổi lương mà chết đói, chạy nạn, nhưng có việc này. Lưu Hữu Điển, ngươi nuôi dưỡng An Đô, tên là Hộ Viện, thật là tay chân, bao năm qua bức tử tá điển ba người, cưỡng chiếm dân nữ hai người, là che giấu tội ác, hối lộ trước huyện lệnh, đem nó người nhà trục xuất Thanh Thạch huyện, nhưng có việc này. Trần Khánh mỗi hỏi một câu, âm thanh liền lạnh một phần, bị điểm đến tên người liền run rẩy một chút, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Những thứ này năm xưa nợ cũ, bọn hắn tự cho là làm được bí ẩn, đã sớm bị năm tháng vùi lấp, giờ phút này lại bị Trần Khánh không chút lưu tình để lộ. "Còn có các ngươi," Trần Khánh nhìn về phía cái khác mấy cái tham dự liên danh, giờ phút này đã sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên thân hào nông thôn, thôn tính đất đai ông bà, cho vay nặng lãi tiền ép người ta phá người vòng, cùng vương gia thông đồng lũng đoạt trợ. Từng cọc, từng kiện, cần bản quan một một hàng cử sao?" Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Nguyên, chắp tay nói: "Hứa đại nhân, như thế vi phú bất nhân, hoành hành trong thôn, chứng cứ xác thực hạng người, theo đại căn luật, nên xử trí như thế nào?" Hứa Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói: "Theo luật, làm tịch thu gia sản, chủ mưu trạm lập quyết hoặc lưu vong 3000 giảm, tổng phạm ý đi tình tiết trợ trách, ở tù." "Người tới." Lầu dưới một đội tinh nhuệ nha dịch, thật là Hứa Thanh Nguyên mang tới Hứa gia hộ vệ, lên tiếng mà lên. Đem Lý Mậu Tài, Vương Đức Phát, Lưu Hữu Điền một đám thiệp án nhân phạm, cầm xuống, giải vào huyện nha đại lao, chặt chẽ trông giữ. Đợi bản quan cùng Trần đại nhân xác minh chứng cứ phạm tội về sau, theo luật nghiêm trị." Hứa Thanh Nguyên ra lệnh. "Không." "Hứa đại nhân, oan uổng a." "Trần Khánh, người chết không yên lành. Chúng ta thế nhưng đưa đơn kiện đi phủ thành, phủ tôn đại nhân sẽ vì chúng ta làm chủ." Lý Mậu Tài dãy rủa lấy gào thét, làm cuối cùng dãy rủa. Trần Khánh khép cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra mấy phần nhuốm máu bị thư, nhét vào trước mặt bọn hắn: "Các ngươi nói rất đúng những thứ này sao? Thật có lỗi, trên đường không yên ổn, các ngươi phái đi người, cả người lẫn tin, đều bất ngờ táng thân sơn tặc chi thủ. Về phần phủ tôn đại nhân chỗ nào, bản quan đã sớm đem vương gia tội ác và Thanh Thạch huyện an dân khôi phục kế sách tưởng trần tượng đấu, đồng thời phụ lên bách tính vạn dân thư thỉnh cầu. Các ngươi tội trạng cũng đã theo phụ trong đó." Nhìn kia quen thuộc nhuốm máu bị thư, Lý Mậu Tài đám người một tia hy vọng cuối cùng triệt để phá diệt, như là rút mất cuộc sống loại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặc cho như lang như hổ nha dịch đem bọn hắn kéo đi. Trong tử lâu, hoàn toàn tĩnh mịch, tất bồi mấy ông lão câm như hến, nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Hứa Thanh Nguyên đối với Trần Khánh xử lý thủ đoạn âm thầm kinh hãi, nhưng nội phục hơn hắn quả quyết. Hắn giơ ly rượu lên, đối với Trần Khánh nói: "Trần hiền đệ, Thanh Thạch huyện khối này xương cứng, bị ngươi gặm xuống đến rồi. Chuyện về sau, giao cho Vi Minh, định không phụ hiền đệ nhờ vả, cũng không phụ hứa, Trần hai nhà tình nghĩa." Trần Khánh nâng chén ba nhau, "Hứa Minh làm việc, ta tự nhiên yên tâm, Thanh Thạch huyện bách phế đại hưng, căn cơ đã lập, đến tiếp sau chỉ cần dập theo quân cũ, cùng dân nghỉ ngơi, chính là một cái công lớn. Đúng rồi, đây là vợ Vân Nguyệt, trong huyện thuế ruộng công việc vặt, nàng rõ ràng nhất, sau đó nhưng cùng Hứa Minh kỹ càng giao tiếp. Lan Vân Nguyệt tiến lên, đối với Hứa Thanh Nguyên nhẹ nhàng thi lễ. Mấy ngày về sau, huyện nha hậu viện, Lan Vân Nguyệt đem một quyển dày cộp sổ sách đặt ở Trần Khánh trước mặt, "Phu quân, Thanh Thạch huyện các hạng sản nghiệp, sơ bộ tính ra đã ly thanh. Vương gia di sản tăng thêm kê biên tài sản kia mấy nhà được, hiện ngân của nổi tương đương chừng 10 năm bạc lượng. Đồng ruộng sản xuất, theo tân chế, năm nay thu lương dự tính có thể so sánh những năm qua vương gia khống chế lúc có thêm 3 thành, hẹn giá trị 8 vạn 2. Công xưởng, cửa hàng và kinh doanh tính tài sản, lợi nhuận năm dự đoán tại 2 vạn lượng tả hữu phì điền bảo nông cụ thuế bán, lợi nhuận đơn độc tính toán và kiểm tra, không ở tại trong. Như toàn bộ đặt vào khống chế, hàng năm chạy vào trong tay chúng ta lợi nhuận, chí ít có 5 vạn lượng số lượng, cái này cũng chưa tính dân tâm sở hướng mang tới ẩn hình chỗ tốt." Trần Khánh khép lại sổ sách, thần sắc bình tĩnh, 5 vạn lượng. Đầy đủ treo chống tam lưu thôn cùng sơn trang mấy năm cao tốc phát triển. Bất quá, toàn bộ khống chế quá dễ thấy, Thanh Thạch huyện bên ngoài sản nghiệp cùng thuế phú, giao cho Hứa Thanh Nguyên đi quản lý, chúng ta chỉ cần phần mấu chốt nhất. Hắn chỉ sổ sách bên trên mấy hạng, nhường lợi 3 thành cho Hứa Thanh Nguyên cá nhân, lại để cho lợi 2 thành dùng cho huyện nha công vụ cùng địa phương kiến thiết, còn thừa 5 thành thì thầm đi vào chương mục của chúng ta. Thao tác cụ thể, ngươi cùng Hứa Thanh Nguyên đã định, cần phải bí ẩn. Lan Vân Nguyệt gật đầu ghi lại, kể từ đó, chúng ta hàng năm nhưng phải 2 đến 3 vạn lượng lãi ròng, lại không hiển sơn lộ thủy, Hứa Thanh Nguyên cũng phải lợi ích thực tế, chắc chắn sẽ dụng tâm duy trì Thanh Thạch huyện cục diện. Trần Khánh ánh mắt sâu xa, nhìn về phía Tam Nhu thôn phương hướng, "Ừm, chúng ta căn cơ tại Tam Nhu thôn, Thanh Thạch huyện là kho lúa, là túi tiền, là cứ điểm, nhưng tuyệt không phải hạch tâm." Triệu Văn Viễn nhìn hắn biểu hiện, như có thể dùng, có thể để cho hắn hiểu rõ bộ phận nội tình, biến thành chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ nhãn tuyến. "Ta hiểu rồi, tất cả sắp đặt thỏa đáng." Trần Khánh mang theo Lan Vân Nguyệt, một lần cuối cùng dò xét đã tỏa sáng tân sinh Thanh Thạch huyện đầu đường. Vùng đồng ruộng, đám nông dân chính cần mẫn khổ nhọc, nghĩa trần đường tiền, trật tự rành mạch. Chợ bên trên, khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Mọi người nhìn thấy Trần Khánh, vẫn sẽ cung kính hành lễ, xưng hô một tiếng Trần đại nhân hoặc Trần Thanh Thiên. Hắn hiểu rõ, chính mình mặc dù sắp rời khỏi, nhưng Trần Thanh Thiên tên này, cùng với hắn lưu lại chế độ, mang tới lợi ích thực tế, sẽ tại tương lai trong vòng mấy năm, kéo dài ảnh hưởng mảnh đất này. Mà hắn, thì thông qua Hứa Thanh Nguyên người đại diện này, cùng với âm thầm khống chế mạch máu kinh tế, tiếp tục điều khiển lấy nơi này lợi ích. Là lúc đi nên đón mới khiêu chiến. Mấy ngày sau, Trần Khánh mang theo Lan Vân Nguyệt, tại Hứa Thanh Nguyên, Triệu Văn Viên đám người đưa tiễn lên dưới, lặng yên rời đi thành thành huyện. Lúc này góc đường quan trà, lầu hai bên cửa sổ, Mạc Tử Nghiên nhìn qua quan đạo cuối cùng bụi đất tiêu tán chỗ, im lặng đứng lặng. Hồi lâu, nàng tố thủ nhẹ giơ lên, cái áo tím cực chậm chạp rơi vào bụng dưới, đầu ngón tay khẽ run. Chương 208, Trần Khánh về thôn, sư đồ luận đao. Chương 208, Trần Khánh về thôn, sư đồ luận đao. Tháng 8 tiết sử thử. Tam Nhu thôn, lại chính là vạn vật sinh trưởng tốt thời tiết. Trần Khánh về đến cửa thôn lúc, chính gặp phải một chi chứa đầy hàng hóa đội xe lái ra. Dẫn đầu là Lưu Tam, nhìn thấy Trần Khánh lập tức gìm ngựa hành lễ, Khánh lao ra quay về. Này Lưu Tam đã từng là du côn vô lại, năng lực trộm năng lực sở đều tuyệt đối không làm việc, bây giờ cũng bị hắn cải tạo thành một ngày thiên hướng lên người. Đây là hướng chỗ nào vận? Trần Khánh nhìn thoáng qua đội xe, trên xe chất đống chỉnh tề hòm gỗ, mơ hồ năng lực ngửi được một cỗ xà bông thơm mùi thơm ngát. Hồi Khánh lao ra, đây là mới một nhóm hương thủ tạo, vận chuyển về Vọng Hải phủ Khánh Vân Thương hội chi nhánh. Lý Lao thực nói, tháng này đơn đặt hàng lại nhiều ba thành. Lưu Tam cười nói, chẳng qua cùng đứng so sánh, hắn hay là thích ngồi, cho nên làm mã phu cái này sống. Trần Khánh gật đầu, trên đường cẩn thận. Đúng. Đội xe tiếp tục tiến lên, bánh xe ép qua bằng phẳng đường đất, dơ lên một chút bụi đất. Trần Khánh nhìn qua con đường này, mấy năm trước hay là cái hố thôn nói, bây giờ đã mở rộng nền vững chắc, có thể chứa 2 chiếc xe ngựa song hành. Hắn cùng Lan Vân Nguyệt cưỡi lấy ô truy chậm rãi vào thôn, ven đường chứng kiến thấy đều là biến hóa. Thôn đông đầu mới xây một loạt gạch xanh nhà ngói, đó là cho công xưởng ra quyến lại. Trong thôn tòa kia thôn công sở, mái con vịnh lên rác, khí phái phi phàm. Mấy cái đang đồng ruộng lao động thôn dân trông thấy Trần Khánh, sôi nổi ngồi dậy chào hỏi, Trần đại nhân quay về. Đại nhân lần này ra ngoài có thể thuận lợi. Trần Khánh một gật đầu đáp lại, bước chân không dừng lại, trực tiếp hướng nhà phương hướng đi đến. Trần gia đại viện cũng xây dựng thêm. Ban đầu hàng rào tường đổi thành gạch xanh tường viện, trên đầu cửa treo lấy một khối nền đen chữ vàng tấm biển, thượng thư Trần phủ 2 chữ, là Lưu thư Hoa tác phẩm. Đẩy cửa nhập viện, trước hết nhất chào đón chính là đại hoàng. Đầu này ngao quyển bây giờ đã trưởng thành cự quyển, vai cao tới 3 thước, nhìn thấy chủ nhân liền nhào lên vẫy đuôi lấy lòng, trong cổ họng phát ra vui sướng tiếng nghẹn ngào. Đại hoàng, đừng làm rộn. Trần Khánh cười lấy vỗ vỗ đầu của nó. Nghe được tiếng động, hậu viện truyền đến một hồi hài đồng tiếng hoan hô. Chỉ thấy 2 cái tiểu hài lao ra, chính là Trần Thủ An cùng Trần Nhiệm Tích. Phu thân, cha. 2 đứa bé Trần Thủ An một đầu tiến đụng vào Trần Khánh trong ngực. Trần Khánh xoay người ôm lấy con cái, cười hỏi, những ngày này có nghe hay không mẫu thân lời nói? Lúc này Lâm Uyển từ phòng chính ra đây. Nàng mặc một thân màu xanh nhạt việc nhà váy áo, đuôi tóc đơn giản quấn lên, trong tay còn cầm kim khâu, hiển nhiên là đang làm nữ công. Khánh ca, người quay về. Chuyến này thuận lợi sao? Ánh mắt của nàng sáng lên, bước nhanh đi tới. Thuận lợi, Trần Khánh gật đầu, vào nhà nghe được một hồi cởi mở tiếng cười. Chỉ thấy trên ghế trúc, Lý Phi Long chính ôm Trần Thủ Vũ đùa, Lý Giao ngồi bên cạnh. Tiểu gia hỏa hế a hế a, đưa tay đi bắt Lý Phi Long hoa dâm hàm dâu, gây lão gia tử cười ha ha. Sư phụ. Trần Khánh bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ. Lý Phi Long ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, trở về vừa vặn, nhường vi sư xem xét, lần này đi ra ngoài lại có bao nhiêu tiến bộ. Nói xong, hắn đem bút bê giao cho nữ nhi, một tay đột nhiên nô ra, ngũ chỉ như câu, thẳng chụp Trần Khánh cổ tay. Một chảo này nhìn như tùy ý, kỳ thực phong kín trên dưới ba đường đường lui. Trần Khánh không tránh không né, kinh lực hơi đổi, làn da nổi lên một tấm thiết sắc. Hai người cánh tay vừa chạm liền tách ra, Lý Phi Long nhãn tỉnh sáng lên, hảo tiểu tử, thật đến hóa kình. Trần Khánh mỉm cười, may mắn đột phá, có chút cơ duyên. Lý Phi Long nặng nề vỗ xuống bờ vai của hắn, cảm khái nói, lão phu khổ luyện 30 năm mới đến hóa kình, tiểu tử ngươi lúc này mới mấy năm. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Trần Khánh đơn giản giảng thanh thạch chuyện, bỏ bất đi mạo hiểm chỗ, chỉ nói vương gia rơi đài, bách tính phân điển, sau đó từ trong ngực lấy ra quyển kia tiên thiên thập nhị sát đao đao phổ. Sư phụ mời xem vật này. Lý Phi Long tiếp nhận đao phổ, nhìn thấy bìa kia 6 cái thiết họa ngân câu chữ lớn, thủ khẽ run lên. Đây là? Trần Khánh nói qua đao phổ lai lịch. Lý Phi Long hít sâu một hơi, chậm rãi lật ra đao phổ. Hắn nhìn xem cực chậm, mỗi một trang đều muốn lặp đi lặp lại ngay, khi thì nhíu mày, khi thì giật mình, khi thì lộ ra vẻ kinh hãi. Trọn vẹn nửa canh giờ, hắn mới khép lại đao phổ, thở ra một hơi thật dài. Lấy người vì thiết, lấy sắt đón đao, tốt một môn. Tuyệt thế hung đao. Trần Khánh vội vàng hỏi tới, sư phụ cảm giác làm sao? Có thể nghe nói tiên tiên chi cảnh. Lý Phi Long ánh mắt phức tạp nhìn Trần Khánh, thở dài nói, ta chưa từng thấy qua tiên tiên võ giả, này đao phổ nói là đao phổ, nhưng thật ra là luyện thể chi pháp, với lại quá hiểm. Hắn chỉ vào đao phổ nói, ngươi nhìn xem nơi này, đao ma tự thuật đã luyện hóa huyết hải sát địa phế sát canh kim sát ba loại sát khí, đạt tới tiên tiên tam trọng. Có thể cuối cùng đâu? Sát khí phản vệ, kinh mạch muốn nứt, sống chết không rõ. Lão phu dù chưa gặp qua chân chính sát khí, nhưng coi miêu tả, này thập nhị chủng sát khí đều là giữa thiên địa chí hung đến hiểm vật. Tìm không dễ, luyện hóa càng khó, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Trần Khánh gật đầu, đệ tử cũng nghĩ như vậy, cho nên tuy được này phổ, cũng không dám tùy tiện tu luyện. Lý Phi Long vui mừng nói, ngươi năng lực nghĩ như vậy tất nhiên là vô cùng tốt, chẳng qua, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, này đao phổ cũng không phải hoàn toàn không có giá trị, trong đó về khí huyết vận chuyển, kinh lực chuyển đổi pháp môn, có chỗ rất độc đáo. Nhất là lấy sát thối thể lý niệm, có chút có cửa ngõ, như năng lực tiến hành theo chất lượng, trước cường hóa thể phách, có thể khiến cho thiết y hệ công biến thành sát y công. Trần Khánh đại hỉ, là cái này nhà có một giả như có một bảo, ngoại trí đại não chỗ tốt ra, mặc dù hắn đoạn đường này đều dựa vào chăm chỉ hiếu học, cộng thêm từng chút một điểm cơ duyên tương trợ, nhưng ở võ đạo kiến thức phương diện, sát thực không bằng Lý Phi Long. Trần Khánh đứng dậy, trịnh trọng thi lễ, đệ tử trước tiên ở nơi này cùng chúc sư phụ mã đáo thành công. Võ giả đều cũng có dạ tâm người, thực tế có thể đột phá hóa kình võ giả, càng là hơn rồng phượng trong loài người. Bây giờ nhìn thấy hóa kình chi thượng cảnh giới, Lý Phi Long tự nhiên cũng là thật cao hứng. Phụ thân, ngươi nhìn xem. Trần Thủ An chẳng biết lúc nào chạy ra ngoài, đi theo phía sau bà con Phi Vân Đương. Thời gian nửa năm, Phi Vân Đương giải cực nhanh, đã cùng Trần Thủ An đủ cao. Lý Phi Long cười ha ha, chỉ vào Trần Thủ An nói, tiểu tử này gân cốt không tệ. Trần Khánh cười nói, sư phụ nếu là thích, không ngại chỉ điểm hắn mấy thủ. Lao ra, cơm chín rồi. Lúc này Vương Xuân Đào đi tới, nói, tốt, mọi người ăn cơm, ăn xong trò chuyện tiếp. Trần Khánh đỡ dậy sư phụ, người một nhà đi về phía nhà ăn. Trên bàn cơm, Trần Thủ An liễu diễu nói không dừng lại, giảng hắn những ngày này hành động vĩ đại, lấy ra tổ chim, truy thỏ hoàng, cùng A-man tỉ tỉ học leo cây. A-man vẫn như cũ cười một cách tự nhiên. Nhưng Trần Khánh chú ý tới, nàng sẽ đem trong chén thịt kẹp cho Trần Thủ An cùng Trần Nhậm Tích, chính mình chỉ ăn cải xanh. A-man, ăn thịt. Trần Khánh kẹp một đám khối thịt kho tàu bỏ vào nàng trong chén. A-man ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại cúi đầu xuống, chậm rãi đem thịt ăn. Chương 209, tuần sát cơ nghiệp, hứa nữ hám linh. Chương 209, tuần sát cơ nghiệp, hứa nữ hám linh. Sau bữa ăn, Trần Khánh cứ gọi lại muốn chuẩn đi Trần Thủ An, ngày mai thi ngươi bài tập, như con không ra tam tự kinh thì không cho đi ra ngoài. Trần Thủ An khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, a cái gì à? Lý Giao chọc chọc Trần Thủ An chán, cha ngươi nói rất đúng, quan luyện võ không đọc sách, tương lai chính là cái mã phu. Trần Niệm Tích mãi thanh mãi khí mà nói, ca đần, ta đều con đến ngọc không mải, không nên hơn. Ai nói ta đần? Trần Thủ An cung phục, ta ngày mai đều con cho ngươi xem. Nhìn nhìn nữ đấu võ mồm, Trần Khánh trong mắt hiện ý cười. Đến ngày thứ hai, biết được Trần Khánh muốn đi sơn trang, ta đi cùng ngươi. Lan Vân Nguyệt cũng đứng lên, ta cũng đi. Lý Giao kích động. Lâm Huyền cười nói, vậy ta giữ nhà, các ngươi đi sớm về sớm. Trần Thủ An mắt nhìn chằm chằm, phụ thân, ta cũng nghĩ đi. Trần Khánh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi ở nhà, đem tam tự kinh học thuộc lòng. Ba người cưỡi ngựa hướng Thanh Lưu Sơn phương hướng đi. Trước kia thông hướng sơn trang đường mòn, bây giờ đã mở rộng thành có thể làm xe ngựa đường đất. Hai bên đường trồng chỉnh tề tây dương, bóng cây thả xuống, đi tại trong đó có chút mát mẻ. Đi rồi ước chừng một khắc đồng hồ, chuyển qua nhất đạo sườn núi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh xây dựng lưng vào núi, quy mô hùng vĩ khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Sơn trang chủ thể là dựa vào triền núi xây dựng ba tiến sân nhỏ, tường trắng ngói xám, mái cong đấu cùng, xa xa nhìn lại có chút khí thế. Sân nhỏ hai bên dọc theo mấy chục trồng sen kẽ phường, thương khố, lều, hình thành một mảnh sen vào nhau tinh tế khu kiến trúc. Đứng ở cửa hai vị hộ thôn đội viên, nhìn thấy Trần Khánh, ngay lập tức không mình hành lễ, nói: "Lão gia, ngươi quay về." Trần Khánh gật đầu một cái, cùng hai vị phu nhân xuống ngựa đi vào biến hóa cực lớn sơn trang. Tiến vào sơn trang, vòng qua tầng tầng trạm gác ngầm, Trần Khánh hỏi: hiện tại sơn trang có bao nhiêu người? Lan Vân Nguyệt một chút suy nghĩ, thường trú có 237 người, trong đó công tượng 47, nông hộ 68, hộ đội trưởng trang 30, còn lại là gia quyến nô bộc. Ngoài ra còn có tạm thời chứa chấp lưu dân 53 người, đang hậu sơn khai hoang, và dàn xếp lại cũng sẽ đưa vào thường trú. Lý Giao nói thêm, tần sư đệ không tại lúc, hộ đội trưởng trang là Ngô Nhiên giúp đỡ huấn luyện, mỗi ngày luyện công buổi sáng 2 canh giờ, bây giờ từng cái có thể mở một thạch cung, xứ một đường đạo pháp. Ba người nói chuyện, đã đi đến công tự khu. Sóng nhiệt đập vào mặt. Đồ sắt trong phường, 7-8 tòa lò rèn đốt đỏ bừng, mình trần các hán tử đổ mồ hôi như mưa, đập nung đỏ thiết phôi. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón lao giả, đang chỉ đạo học đồ, thối hỏa phải nhanh. Chấm bết đao đều mềm nhũn. Lao giả kia trông thấy Trần Khánh, vội vàng chào đón, "Trần lao gia, ngài đã tới." Trần Khánh gật đầu, hỏi, "Chu sư phó khổ cực, ta mang về những tài liệu kia." Nói đến cái này, Chu Thiết Tượng con mắt tỏa ánh sáng, "Hiểu rõ hiểu rõ. Kia Hàn Thủy Huyền Xà là thượng cổ dị thú, lão hủ chỉ ở cổ tịch gặp qua đôi câu vài lời. Không ngờ rằng con rắn này gặp được đại nhân ngài, là được rắn chết một cái, đại nhân thực sự là thần công cái thế, chẳng yêu trừ ma, là thế gian trừ một hại a." Nghe được lần này thổi phồng, Trần Khánh ngón trỏ lắc lắc, giống như cười mà không phải cười nói, "Ngươi này lão Chu, một quãng thời gian không gặp, mông ngựa công phu ngược lại là tiến triển a, đi thôi, đi xem một chút." Chu Thiết Tượng dẫn Trần Khánh ba người đi vào một gian đơn độc đều. Trong giảm sạch sẽ có thứ tự, công cụ trên kệ bày đầy các thức truy, kìm, mài, trung ương bàn làm việc của thợ mộc bên trên, chính bày ra vài miếng màu băng lam lân phiến. Chu Thiết Tượng cầm lấy một mảnh, bấm tay đánh, vang lên tiếng kim loại, những thứ này lân phiến cứng cỏi dị thường, tầm thường lò lửa căn bản đốt không mềm, tiểu nhân thử 3 ngày mới miễn cưỡng năng lực gia công. Trần Khánh cầm lấy một mảnh lân phiến nhìn kỹ. Lân phiến có lớn chừng bàn tay biên giới mỏng như lưỡi dao, mặt ngoài có tự nhiên băng lam đường vân, xúc tu lạnh buốt. Có thể làm thành cái gì? Lân phiến có thể khảm tại nhuyễn giáp chỗ hiểm, chí ít có thể ngăn hóa kình cao thủ một kích toàn lực, gân rắn càng là hơn bà bối. Co giãn cùng tính bền dẻo đều vượt xa gân châu, làm thành dây cung, chí ít có thể là 10 năm thạch thần cung. 10 năm thạch. Đây là một cái vượt quá tưởng tượng số lượng. Phóng tầm mắt tất cả đại càn, cũng không có mấy người có thể kéo động. Chu Thiết Tượng dừng một chút, hạ giọng, về phần viên kia mật rắn. Tiểu nhân cả gan đề nghị, đại nhân tốt nhất mang theo người. Vật này tính cực hàn, có thể trấn tâm ma, thanh thần hồn, đối luyện người luyện võ có lợi ích. Chính là không thể lâu đạn, mật rắn ly thể về sau, hàn khí sẽ dần dần tiêu tán, nhiều nhất một năm, công hiệu cũng chỉ thừa 3 thành. Trần Khánh gật đầu một cái, lại hỏi, "Chu sư phó, nhuyễn giáp cùng mới cũng phải bao lâu có thể làm tốt?" Chu Thiết Tượng chụp lên bộ ngực, "20 ngày. Tiểu nhân tự mình làm, tuyệt đối không mượn tay người khác người khác." Trần Khánh gật đầu, "Vậy liền xin nhờ, cần tài liệu gì?" Mặc dù cùng Vân Nguyệt nói, "Đúng, đại nhân." Rời khỏi đồ sắt phường, ba người lại đi đồ gỗ phường cùng thạch khí phường. Đồ gỗ trong phường, thợ thủ công nhóm đang chế tạo gấp gáp một nhóm tiểu mới cải cụ. Thạch khí phường thì tại mài, cối đá. Thấy Trần Khánh đến, thợ thủ công nhóm sôi nổi dừng tay hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đối bọn họ những thứ này lưu dân mà nói, có việc để hoạt động, có cơm ăn, có phòng ở, đã là thiên đại ân tình. Tuần sát hết tượng làm khu, Lan Vân Nguyệt lại mang Trần Khánh đi linh điện khu. Trong ruộng, hồng ngọc linh cốc đã lâu đến cao cỡ nửa người, cốc tuệ chiếu nặng rủ xuống, mặt ngoài mơ hồ có ngọc chất sáng bóng. Mấy cái nông dân đang đồng ruộng tuần sát, thấy Trần Khánh đến, cầm đầu Lý Húc bận bịu đã chạy tới, lao ra, ngài quay về. Trần Khánh còn nhớ hắn, là Lý Mậu đệ đệ, nguyên là cái tá điển, trồng cho sát thực cần cù chăm chỉ. Linh cốc mọc làm sao? Lý Húc nét miệng cười, rất tốt, xem chừng lại có một tháng có thể thu. Trần Khánh âm thầm gật đầu. Hồng Ngọc Linh cốc một năm hai quen, chính là muốn hao phí đại lượng linh tuyển thủy. Thật tốt trông nom, thu hoạch tốt, sơn trang sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ đại nhân. Lý Lao Thực liên tục cúi đầu. Rời khỏi linh điền khu, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Ba người leo lên sơn trang chỗ cao nhất ngắm cảnh đỉnh, quan sát tất cả sơn trang. Ánh hoàng hôn dư vi dưới, phân xưởng ống khói còn tại bốc khói, trong ruộng nông dân đang kết thúc công việc về nhà, hộ đội trưởng trang tại đường núi ở giữa tuần tra. Khói bếp từ mỗi nhà các hộ dâng lên, một phái sinh cơ bừng bừng. Lý Giao cảm thán, thời gian 2 năm, từ một mảnh núi hoang cho tới bây giờ quy mô. Vân Nguyệt muội muội, ngươi phí tâm. Lan Vân Nguyệt lắc đầu, là mọi người đồng lòng, phu quân quyết định điều lệ, ta chẳng qua là chấp hành thôi. Trần Khánh nhìn qua mảnh này chính mình một tay thành lập được cơ nghiệp, trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Nhiều năm trước, hắn hay là cái là ấm no phát sầu thợ săn. Bây giờ, hắn đã khống chế mấy cái thôn trang, thủ hạ mấy trăm người, sản nghiệp khắp đến phủ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Suy nghĩ một lúc, tâm thần chìm vào thần bí không gian. Năm mảnh linh diệp xanh biên biết, vũ cử có hay không có nguy hiểm. Linh diệp thoát ly đầu cảnh, dung hợp làm một, quang hoa tản đi, lá tham văn hiện hiện. Tốt nhất là tham, mật rắn làm dẫn, dâng cho quý nhân, đổi được sinh cơ, có thể phá khốn cục, hứa nữ thoát khốn, thanh châu quyền hành, tất cả hệ bậc này. Trung hạ lá tham, dấu mà không cần, bình an không ngại, nhưng cơ duyên mất hết, khốn tại kinh thành. Hạ lá tham, di thất mật rắn, thân hãm lồng giam, quý nhân bất hòa, tiến thoái lưỡng nan. Chương 210, thi huyện xem lễ, cảnh còn người mất. Chương 210, thi huyện xem lễ, cảnh còn người mất. Trần Khánh mở mắt ra, trong lòng tràn ngập kinh nghi. Lá tham văn có chút làm hắn ra ngoài ý định. Phía trước hoàn hảo lý giải, mật rắn đưa cho kinh thành người nào đó, có thể giải trừ nguy hiểm. Có thể hứa nữ thoát khốn là có ý gì? Trần Khánh lâm vào trầm tư. Duy nhất phù hợp yêu cầu người, chỉ có Hứa Tuệ. Lẽ nào là qua một đoạn thời gian ti nông Hứa thị sẽ có cái gì đại biến? Trần Khánh lặp đi lặp lại phỏng đoán lá tham văn. Suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là không có viết thư một phong cho Hứa Tuệ, bởi vì đây là vô dụng công. Thời gian kế tiếp, hắn một mặt xử lý trong thôn cùng Sơn Trang đọc lại sự vụ, một mặt kín đáo chuẩn bị kinh thành hành trình. Sau 20 ngày, chạm vào tối, Chu Thiết Tượng đúng giờ sắp thành phẩm đưa tới. Nhuyễn giáp chỉnh thể màu băng lam, tại ngực, lưng, hai sườn các chỗ hiểm chỗ, còn làm đa trọng phòng hộ. Tân chế trường cung không lưng là trăm năm gỗ trá, dây cung bán trong suốt, kéo căng lúc phát ra rất nhỏ vụ vụ. Trần Khánh mặc thử nhuyễn giáp, nhẹ nhàng thiết thân, hoạt động không ngại. Thử kéo dài cung. 10 năm thạch lực nói, cần 9 thành lực mới có thể kéo ra, dây cung đàn hồi tấn mãnh, tiến tốc chí ít nhanh 7-8 phần. Hảo thủ nghệ thuật. Hắn lần nữa tán thưởng. Chu Thiết Tượng cười ngây ngô, là đại nhân cho liệu tốt. Màn đêm buông xuống, Lý Phi Long đi vào Trần Khánh căn phòng, xuất ra một quyển vết mực chưa khô sách nói, "Đồ nhi, đây là ta thông qua tiên thiên thập nhị sát đao, suy nghĩ ra được sát ý công, ngươi cầm đi đi." Ngắn ngủi 20 ngày, Lý Phi Long như là già đi rất nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa nghiên cứu sát ý công, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đa tạ sư phụ. Trần Khánh đứng dậy, hai tay tiếp nhận sách, có chút cảm động. "Là ta cảm ơn ngươi không sai biệt lắm, nhường lão phu đời này có thể nhìn thấy tiên thiên chi cảnh." Màn đêm buông xuống, Lý Phi Long tại Trần Khánh thư phòng nói chuyện trắng đêm. Tháng 9 bạch lộ, huyện lưu ba võ khoa thi hương đúng hạn mà tới. Năm nay nắng gắt cuối thu tới chậm, còn có một chút nắng nóng chưa tiêu. Giáo trường thiết lập tại huyện thành Kim Cương lôi đài, bốn phía cắm cờ màu, chính giữa đứng thẳng một tòa cao khoảng một trượng lôi đài. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bên ngoài sân đã bu đầy người. Có tiễn thi người nhà, có hóng chuyện bách tính, còn có không ít cất tâm tư thân hảo nông thôn phú hộ. Võ khoa mặc dù không bằng văn khoa thanh quý, nhưng ở bây giờ thế đạo này, một cái võ tú tài công danh cũng có thể nhường gia tộc nhiều mấy phần bảo hộ. Trần Khánh cùng Lý Phi Long ngồi ở khán đài bên trái. Vị trí này là huyện lệnh Mã Nghị cố ý an bài, liên tiếp chủ khảo tịch, tầm mắt rất tốt. "Sư phụ, người xem tràng diện này, so những năm qua náo nhiệt không ít." Trần Khánh nhìn lướt qua dưới đài đen nghịt đám người. "Thế đạo không yên ổn, người tập võ tự nhiên nhiều, chẳng qua, năm nay chủ khảo hay là Mã huyện lệnh, chẳng qua giám thị là Châu phủ phái xuống Chu Thiên Hộ. Người này xuất thân quân ngũ, nặng nhất thực chiến, người cái kia sư đệ cùng huyện ý nhà nha đầu, sợ là không chiếm được lợi ích." Lý Phi Long ánh mắt phức tạp, vuốt râu gật đầu. "Lần trước tới đây địa phương, hay là cùng thần quyền võ quán nước chiến, khi đó còn ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, ai có thể nghĩ tới, chớp mắt đã vượt qua mấy năm. Trần Khánh địa vị nước lên thuyền lên, ngay cả huyện lệnh huyện úy đều tôn làm thượng khách, mà nữ nhi cũng thành nhân thê, chính mình cũng thăng chức làm ngoại công. Cảnh con người mất a." Lý Phi Long trong lòng đang cảm khái. Dưới đài chuyển đến một hồi ồn ào. Trần Khánh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đội thí sinh chính xếp hàng ra trận. Ước chừng hơn 50 người, tuổi tác từ 16, 17 đến 30 không giống nhau, từng cái điêu luyện. Tần Dương đi tại trong đội ngũ đoạn, một thân trang phục màu xanh, eo bội trường đao, nhịp chân trầm ổn. Tô Chi Vi theo ở phía sau, hồng y như lửa, đôi ngựa cao buộc, bên hông treo lấy túi đựng tên, trên lưng vác lấy một tấm cung cảm sừng. Hai người trông thấy trên khán đài Trần Khánh, xa xa hành lễ. Trần Khánh khẽ gật đầu. Giờ thìn ba khắc, tiếng chiên vang ba tiếng. Mã huyện lệnh cùng một tên thân mang thiên hộ phục sức trung niên võ tướng leo lên chủ khảo đài, mặt như trọng tạo, mắt hổ như điện, chính là quan giám khảo Chu Thiên Hộ. Mã Nghị liếc nhìn toàn trường, tiếng như hồng trung, võ khoa thi hương, thủ trọng trí tuệ, thứ trọng dũng lực, tam trọng tâm trí. Hôm nay khảo giáo năm hạng, sách luận, lược thử, tiễn thử, kỹ thử, thực chiến. Đầu hạng, sách luận. Chu Thiên Hộ hướng phía Mã Nghị chắp tay hành lễ, sau đó chỉ vào phía đông lều thi. Thí sinh vào lều, đóng cửa đắp lại, thời hạn một canh giờ, đề mục do lại viên phân phát. Ẩn ý cần khấu chặt chiến sự, trong lời có ý sâu xa. Các thí sinh theo thứ tự bước vào lều thi, mỗi người một bàn, bút mực giấy nghiên sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Lều thi cửa đóng lại. Hai tên lại viên cầm trong tay đóng gói đề mục cuốn dần dần cấp cho. Tần Dương tiếp nhận bài thi, triển khai xem xét, chỉ thấy trên đó viết: 1. Chép lại võ kinh bảy thư chi Ngô Tử Thiên liệu địch đệ nhị tuyển đoạn. 2. Tôn Tử chiến lược tấn công nói, thượng binh phản lưu, tiếp theo phản giao, tiếp theo phản binh, hắn hạ công thành hiện có biên tướng, cầm binh tam thiên. Địch binh 5000 xâm phạm. Địch tướng tiêu hành, nhưng hắn trong nước có kẻ thù chính trị muốn trừ chi. Nếu ngươi là biên tướng, làm thế nào phạt mưu? 3. Hiện có cường đạo 500, theo Đông Sơn cửa ải hiểm yếu, ở trên cao nhìn xuống, lương thảo sung túc. Ta quan binh 800, như thế nào phá chi? Tần Dương do dự hồi lâu, cuối cùng hạ bút. Một canh giờ đội vàng đi qua, tiếng chiên vang lên lúc, hắn miễn cưỡng viết xong cuối cùng nhất tự. Giờ thị hai khắc, lều thi cửa mở. Lại viên thu cuốn, thí sinh nối đuôi nhau mà ra, không ít người sắc mặt trắng bệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đạo này thực chiến tính cực mạnh sách luận đề mục, làm khó không ít chỉ đọc chết thư võ nhân. Lực thử hạng thứ nhất, cử thạch. Hai tên quân sĩ đặt lên một đầu tạ đá, đen kịt một khối, bên trên khắc 300 cân. Chu Thiên Hộ chỉ vào tạ đá, năng lực cử quá đỉnh đầu, ổn lập ba hơi người, chốt lọt. Thí sinh theo thứ tự tiến lên. Cửa thứ nhất này không tính khó, đại đa số người đều có thể chốt lọt. Đến viên Tần Dương lúc, hắn hít sâu một hơi, một tay cầm khóa chuôi, sức eo hợp nhất, khẽ quát một tiếng, lên. Tạ đá lên tiếng mà lên, vững vàng cử quá đỉnh đầu. Hắn sắc mặt như thường, ba hơi sau nhẹ nhàng buông xuống. Hơi thở không gấp, mặt không hồng. Không tệ. Chu Thiên Hộ khẽ gật đầu. Tô Chi Vi tiến lên, lại là hai tay chùy nắm. Nàng rốt cuộc nữ tử, khí lực hơi kém, nhưng động tác gọn gàng, đồng dạng chốt lọt. Hạng thứ hai, 500 cân. Lần này soát rơi mất gần 3 thành người. Tạ đá tăng giá cả, không ít người kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, miễn cưỡng giơ lên lại đứng không vững. Tần Dương vẫn như cũ một tay, động tác vững vàng, Tô Chi Vi hai tay phát lực, thái dương chảy ra mồ hôi dịn, nhưng vẫn là dơ lên. Hạng thứ ba, 800 cân. Trên trận chỉ còn hơn 20 người. Lần này ngay cả Tần Dương cũng đổi hai tay. Hắn trầm eo xuống tấn, trong tiếng hít thở, tạ đá chậm rãi cách mặt đất. Dơ lên trước ngực lúc, cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là cắn răng đẩy đi lên. Ba hơi, buông xuống. Hắn lui ra phía sau hai bước, điều hòa hô hấp, âm thầm điều chỉnh hô hấp, khí huyết rất nhanh bình phục. Tô Chi Vi đứng ở tạ đá trước, sắc mặt hơi trắng bệnh. 800 cân, đã tiếp cận nàng cực hạn. Nha đầu, không được đều lui ra, chớ có cậy mạnh đả thương căn cơ. Chu Thiên Hộ mở miệng nói, giọng nói cũng không tính là nghiêm khắc. Tô Chi Vi cắn cắn môi, quay đầu nhìn một cái khán đài. Chương 211, vũ cử hôn chiến, lôi đài quyết thắng. Chương 211, vũ cử hôn chiến, lôi đài quyết thắng. Tô Chi Vi hít sâu một hơi, hai tay nắm ở khóa trôi. Lên. Tạ đá cách mặt đất một tấc, hai tấc. Giơ lên bên hông lúc, cánh tay nàng run rẩy dữ dội, cái trán gân xanh ẩn hiện. Dưới đài vang lên một mảnh hấp khí thanh. Chi Vi, eo phát lực. Tô Định Vương nhịn không được quát khẽ. Tô Chi Vi đột nhiên vặn một cái eo, dựa thế đem tạ đá nhắc tới trước ngực, lại ra sức giơ lên, tạ đá qua đỉnh. Nàng hai chân run lên, nhưng cắn răng ổn định. Ba hơi, năm hơi. Mãi đến khi Chu Thiên Hộ phất tay, đủ rồi. Tạ đá rơi xuống đất, nện lên một mảnh bụi đất. Tô Chi Vi lảo đảo lui lại, miễn cưỡng đứng vững, nàng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, lại lộ ra một cái nụ cười. Qua. Chu Thiên Hộ cao giọng nói. Trên khán đài, Tô Định Vương phun ra một ngụm trọc khí. Lý Phi Long khen ngợi gật đầu, nha đầu này, tính tình đủ mềm dai. Trần Khánh không nói gì, nhưng trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Lực thử kết thúc, chốt lọt người 18 người. Kế tiếp là tiễn thử. Mục tiêu thiết lập tại bên ngoài trăm bước, cơ đỏ chỉ có to bằng miệng chén. Thí sinh cần tại 30 hơi trong liên xạ 10 mũi tên, trong 6 mũi tên trở lên người chốt lọt. Cái này hạng là Tô Chi Vi cường hạng. Nàng dương cung cài tên, động tác nước chảy mây trôi, 10 mũi tên bắn ra, 9 mũi tên trúng địa, trong đó 5 mũi tên trúng đích cơ đỏ. Tốt tiến pháp. Dưới đài có người lớn tiếng khen hay. Tần Dương tiện thuật hơi kém, nhưng cũng trúng rồi 7 mũi tên, 4 mũi tên cơ đỏ. Còn lại thí sinh phần lớn tại 5-6 tiễn bồi hồi, lại có 5 người bị đào thải. Buổi trưa nghỉ ngơi, thí sinh ở đây vừa dùng cơm, Thần Dương cùng Tô Chi Vi đi vào khán đài bên cạnh. Giờ mùi sơ, kỵ thử bắt đầu. Giáo trường phía tây xếp đặt chướng ngại khu, tường thấp, chiến hào, cầu độc mục, thường đặt ngựa. Thí sinh cần cưỡi ngựa tại trong vòng thời gian quy định thông qua, trên đường còn muốn dùng đao gỗ phách chạm thảo cái bia. Cái này hạng thi chính là mã thuật cùng công phu trên ngựa. Thần Dương kỵ chính là ô truy, hắn nằm yên phi nhanh, qua tường thấp người đương thời mã hợp nhất, vọt chiến hào lúc gọn gàng, phách chạm thảo cái bia ngũ trung bốn, thời gian sử dụng ngắn nhất. Tô Chi Vi kỹ thuật hơi thiếu, qua cầu độc mục lúc con ngựa chấn kinh, suýt nữa té ngựa. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, mạnh để dây cương ổn định thân hình, cuối cùng hữu kinh vô hiểm thông qua. Kỵ thử kết thúc. Trên trận còn lại 12 người. Hạng thứ 5, thực chiến. Chu Thiên Hộ đứng dậy, đi đến trước lôi đài, võ khoa không phải sân khấu kịch, đao thật thương thật mới là bản sự. 2-2 đối chiến, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Có thể dùng binh khí, nhưng cần bao nhận, ngã xuống đất không dậy nổi, rơi xuống lôi đài, hoặc chủ động nhận thua người là bại. Hiện tại, rút thăm. Thập nhị chi que gỗ để vào trúc đồng. Tần Dương rút đến tam hảo, đối thủ là cái hắc tráng hán tử, xứ một đôi đoàn kích. Tô Chi Vi rút đến số 7, đối thủ là cái gầy gò thanh niên, dùng trường kiếm. Trận đấu bắt đầu. Hai tên thí sinh lên lại, một người dùng thương, một người dùng đao. Đều là minh kình tu vi, đánh có đến có bể, hơn 30 hiệp về sau, dùng thương bắn cái sơ hở, một cái hồi mã thương đem đối thủ chọn xuống lôi đài. Tốt. Dưới đài lớn tiếng khen hay. Chu Thiên Hộ lại nhíu mày, chủ nghĩa hình thức quá nhiều, trận tiếp theo. Trận thứ 2 rất nhanh kết thúc. Đến phiên Tần Dương. Hắn để trên đao đài, đối thủ kia hắc tráng hán tử nét miệng cười, tiểu tử, nhìn xem ngươi tuổi còn trẻ, hiện tại nhận thua còn kịp, đỡ phải chờ một lúc khóc nhẹ. Thần Dương chắc tay, xin chỉ giáo. Tiếng chiêng vang đánh. Hắc tráng hán tử song kích múa, vừa nhanh vừa mạnh, vừa lên đến đều tấn công mạnh. Thần Dương không đón đỡ, dưới chân bộ pháp biến ảo, hắn ngay cả tránh ba chiêu, nhắm ngay đối phương chiêu thức dùng hết, một đao nghiêng bổ, ken. Đao kích chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Hắc tráng hán tử lui lại bán bộ, sắc mặt biến hóa, tốt khí lực. Thần Dương không đáp, đao thế triển khai. Chiêu thức ngắn gọn, trọng tại tốc độ cùng góc độ. Hơn 10 hiệp về sau, hắn bắt lấy đối phương song kích giao thoa lúc khe hở, một đao đánh bay trong đó một chi đoạn kích, lập tức sống đao đập vào đối phương dưới xương sườn. Hắc tráng hán tử kêu rên ngã xuống đất. Bên thắng, tam hảo Tần Dương. Trọng tài cao giọng nói. Tần Dương thu đao xuống đài, sắc mặt bình tĩnh, khí tức bất loạn. Tiếp xuống mấy trận, có thắng có phụ. Đến phiên Tô Chi Vi lúc, dưới đài vang lên một hồi nghị luận, nữ tử tham gia võ khoa vốn là hiếm thấy, năng lực đi đến thực chiến phân đoạn càng là hơn vượng Mao Lân Giác. Đối thủ của nàng kia gầy gò thanh niên ôm kiếm cười một tiếng, Tô cô nương, đao kiếm không có mắt, nếu là không cẩn thận đả thương ngươi gương mặt, Chu Mộ có thể không tưởng nổi. Tô Chi Vi sắc mặt lạnh lẽo, bớt nói nhiều lời, mời. Nàng dung chính là kiếm, kiếm pháp nhẹ nhàng, nhanh, chuẩn, xảo trá. Gầy gò thanh niên mới đầu có chút khinh địch, giao thủ mấy chiêu sau liền thu hồi nụ cười, nữ tử này kiếm, so trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Hơn 20 hiệp, Tô Chi Vi nhất kiếm đâm trúng đối phương cổ tay. Gầy gò thanh niên trường kiếm vào tay, sắc mặt tái xanh. Đã nhường. Tô Chi Vi thu kiếm. Đệ nhất luân kết thúc, 6 người tấn cấp. Đệ nhị luân rút thăm, Tần Dương đối đầu cái dùng côn trắng hán, Tô Chi Vi đối thủ thì là cái dùng song đào trung nhân nhân. Một vòng này đánh cho càng thêm kịch liệt. Tần Dương khổ chiến hơn 40 hợp, lấy vai trái bị một côn làm đại giá, một đao đem đối thủ bước xuống lôi đài. Tô Chi Vi thì bằng vào thân pháp du đấu, hao tổn đến đối phương khí lực không tốt, nhất kiếm điểm trúng hắn huyệt kiên tỉnh thủ thắng. Hai người xuống đài lúc đều đã bị thương. Tần Dương vai trái máu ứ đọng một mảnh, Tô Chi Vi cánh tay bị vẽ lỗ lớn, tiên huyết thẩm thấu ống tay áo. Một vòng cuối cùng, chỉ còn ba người. Trừ ra Tần Dương cùng Tô Chi Vi, một người khác là ngoài 30 mặt theo hắn tử, sứ một thanh hậu bối khảm đao, khí tức trầm ổn, hiển nhiên là ám kình võ giả. Chu Thiên Hộ đứng dậy, ba người hôn chiến. Cuối cùng đứng ở trên sân khấu người, làm lần này thực chiến đầu danh. Dưới đài xôn xao. Hôn chiến so đơn đấu càng khảo nghiệm ứng biến cùng tâm trí, cũng càng nguy hiểm. Ba người lên đài, hiện lên tam giác mà đứng. Mặt theo hán tử liếc Tần Dương cùng Tô Chi Vi một chút, cười lạnh, hai cái búp bê, chính mình đi xuống đi, đỡ phải chờ một lúc khó xử. Tiếng chiến vang. Mặt theo hán tử dẫn đầu làm khó dễ, một đao chém thẳng vào Tần Dương. Hắn nhìn ra Tần Dương khí lực lớn, nghĩ trước giải quyết cái này uy hiếp. Tần Dương cử đao đón đỡ, một tiếng nổ vang, hắn liền lùi lại ba bước, hổ khẩu run lên. Lực đạo thật là mạnh. Tô Chi Vi thừa cơ nhất kiếm đâm về mặt theo hán tử hậu tâm. Hán tử trở lại một đao đẩy ra trường kiếm, trở tay lại là một đao quét ngang, Tô Chi Vi thả người nhảy lùi lại, hiểm hiểm tránh đi. Ba người chiến làm một đoàn. Mặt theo hán tử tu vi cao nhất, lấy một địch hai vẫn chiếm thượng phong. Tần Dương cùng Tô Chi Vi mặc dù phối hợp ăn ý, nhưng thực lực sai biệt rõ ràng, dần dần bị áp chế. Tô Chi Vi đột nhiên kiếm thế biến đổi, không còn du đấu, mà là chính diện cường công. Nàng kiếm pháp vốn là nhanh, giờ phút này toàn lực làm, hóa thành một mảnh kiếm ảnh, càng đem mặt theo hán tử bước đến liền lùi lại hai bước. Mặt theo hán tử gầm thét một tiếng, một đao đánh tan kiếm ảnh, đang muốn phản kích, sau lưng đao phong lại đến, Tần Dương nắm lấy cơ hội, nhất đao chạm hướng hắn sau gáy. Một đao kia thời cơ cực chuẩn, mặt theo hán tử tránh cũng không thể tránh, đành phải về đao đón đỡ. Đang song đao chạm vào nhau, mặt theo hán tử thân hình thoát một cái, chỉ trong nháy mắt, Tô Chi Vi kiếm như độc xà, đâm thẳng hắn dưới xương sườn không môn. Mặt theo hán tử đồng tử co rụt lại, đã không kịp, bị đâm trúng lồng ngực, lập tức một hơi tiết hơn phân nửa. Dựa theo quy tắc, một kiếm này dù chưa mở lưỡi, nhưng nếu không phải tỉ thí, đã là xuyên ngực tổn thương. Chương 212, mượn đao phá địch, ngữ kinh cả sảnh đường. Chương 212, mượn đao phá địch, ngữ kinh cả sảnh đường. Mặt theo hán tử gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chi Vi, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bịch một tiếng đem khảm đao ném xuống đất. Thô tiếng nói, ta thua. Dưới đài yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra càng vang lên lớn tiếng khen hay cùng nghị luận. Tốt, Tô cô nương lợi hại. Chu Thiên Hộ nhanh chân lên đài, cao giọng nói, thắng bại đã phân. Thực chiến phân đoạn, đầu danh, Tô Chi Vi. Lần tên, Thần Dương. Đến tận đây, võ khoa thi hương toàn bộ kết thúc. Chu Thiên Hộ cùng Mã huyện lệnh thấp giọng bàn bạc một lát, đứng dậy tuyên bố, chư sinh vất vả, sau 10 ngày, huyện nha môn trước kết bảng. Đến lúc đó, văn võ hai khoa đồng sinh công danh, cùng tuyên bố. Đám người dần dần tản đi, các thí sinh vừa mừng vừa lo. Riêng phần mình trở về nhà. Sau 10 ngày, tiết bảng. Huyện nha môn trước chen lấn chật như nêm cối. Tần Dương cùng Tô Chi Vi đều không có đi chen, là Vương Tiểu Hổ mang theo hai cái hộ thôn đội viên đi xem. Hồi lâu, Vương Tiểu Hổ hứng thú bừng bừng chạy về đến, chúng rồi. Đều chúng. Tần giáo đầu võ khoa thứ nhất, Tô Tiểu Thư võ khoa thứ năm. Tần Dương cùng Tô Chi Vi nghe được thứ tự, đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không tính bất ngờ. Màn đêm buông xuống. Mã huyện lệnh sau huyện nha đường thiết tiến, đã là ăn mừng, cũng là vì sắp đi thi phủ học sinh tiệc tiết biệt. Được mời người trừ ra văn võ song khoa các tú tài, còn có Trần Khánh, Vương Tế An này địa phương thai to mặt lớn, quan chủ khảo Chu Thiên Hộ tự nhiên cũng tại tọa. Tiến hội không tính xa hoa, nhưng thức ăn tinh xảo, bầu không khí nhiệt liệt. Mấy vòng mời rượu qua đi, trọng tâm câu chuyện tự nhiên cho tới lần này thi hương. Mã Nghị vớt dâu cười nói, lần này sách luận đề mục là triều đình định ra, y đang khảo sát chư sinh có phải biết binh, mà không phải chỉ là một dũng phu quân, chư vị không ngại nói một chút đối sách luận, nhưng có gì cao kiến? Trong bữa tiệc nhất thời an tĩnh lại. Một lát, ngồi ở dưới tay một vị thanh sam tú tài đứng dậy chắp tay, học sinh Triệu Văn Nguyên, nguyện phao truyền dẫn ngọc. Hắn háng giọng một tiếng, cất cao giọng nói, đề thứ nhất chép lại lại không luận, đề thứ hai tôn tử có nói, thượng binh phạm lưu. Học sinh cho rằng, làm bắt trước chiến quốc Tô Tần Trương Nghi, phải ăn nói khéo léo chi sĩ vào địch quốc, thuyết phục hắn kẻ thù chính trị, hứa lấy lợi lớn, khiến cho trong triều công kích địch tướng. Đợi trong đó loạn, có thể tự không chiến mà thắng. Mã Nghị khẽ gật đầu, hợp tung liên hành, thời cổ thượng sách, đệ tam đề đầu. Triệu Văn Nguyên hơi suy tư, Đông Sơn cường đạo theo hiểm mà thủ, làm hiệu quả Hàn Tín Minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương. Chính diện giả vờ tiến công thu hút chú ý, khắc phái tinh binh lượn quanh sau đánh lén, hai mặt giáp công, có thể phá chi. Không tệ. Mã Nghị ra hiệu hắn ngồi xuống. Một vị khác dáng người khôi ngô võ khoa tú tài đứng lên, học sinh tôn mãnh, cho rằng Triệu huynh lời nói quá mức quanh co. Đề thứ nhất, địch tướng tiêu hành, vừa vận dụ địch xâm nhập, bố trí mai phục kích chi. Về phần Đông Sơn cường đạo, hắn vung tay lên, 800 đối với 500, ưu thế tại ta. Làm tập trung binh lực, một tiếng chống tăng khí thế, cường công phá trại. Chỉ cần sĩ khí như hồng, cửa hải hiểm yếu cần gì tiếp với. Trong bữa tiệc vài vị võ khoa sinh sôi nổi gật đầu. Vương Tề An vê dâu cười nói, tôn manh dung thì giúp vậy, nhưng thương vong nhất định trọng. Tiếp lấy lại có vài vị học sinh phát biểu. Có chủ trương cạn lương thực đạo vây chết cường đạo, có đề nghị chiêu an phân hóa, có đưa ra hỏa công dìm nước, tất cả trích dẫn kinh điển, có phần thấy tài học. Chu Thiên Hộ sau khi nghe xong, nhìn về phía Mã Nghị, Mã Huyện Lệnh, huyện lưu ba nhân tài đông đúc à. Mã Nghị mỉm cười gật đầu. Ánh mắt lại rơi đang một mực yên tĩnh uống rượu Trần Khánh trên người, đột nhiên mở miệng, "Trần đại nhân, ngươi tuy không phải dự thi học sinh, nhưng vừa có võ cử nhân công danh tại thân, lại lũ kinh thực chiến, không biết đối với này hai đề có ý kiến đến gì? Ánh mắt mọi người đều tụ hướng Trần Khánh. Trần Khánh đặt chén rượu xuống, do dự một lát, chậm rãi mở miệng, chư vị lời nói đều có đạo lý, nhưng tại hạ cho rằng, thí sinh đều không để ý đến một cái mấu chốt. Ồ, Mã Nghị hứng thú, cái gì mấu chốt? Thời gian. Trần Khánh nói, địch binh 5000 đã tới phạm, thuyết phục kẻ thủ chính trị cần bao lâu? 3 tháng. Nửa năm. Chờ ngươi thuyết phục địch quốc triều đình biên quan sớm đã thây ngang khắp đồng. Triệu Văn Nguyên nhíu mày, vậy theo Trần đại nhân góc nhìn, địch tướng Tiêu Hành là hắn nhược điểm. Trần Khánh âm thanh bình tĩnh, nhưng chân chính chí mạng là hắn trong nước có kẻ thù chính trị tin tức này, địch tướng tự mình biết không biết. Trong bữa tiệc yên tĩnh, Trần Khánh tiếp tục nói, nếu như hắn hiểu rõ, giờ phút này tất nhiên lòng nóng như lửa đốt, nóng lòng lập công vững chắc địa vị, như vậy, chúng ta đều cho hắn lập công cơ hội. Như thế nào cho? Tôn Mánh nhịn không được hỏi. Trần Khánh nói, giả bộ tan tác, khí thủ một hai dâu ria quan hải, nhường hắn thế như trẻ tre. Sau đó, phái người chui vào địch quốc, tản lời đồn, liền nói vị tướng quân này sở dĩ thế như trẻ tre, là bởi vì sớm đã âm thầm quy hàng, cùng bên ta nội ứng ngoại hợp. A, có người thấp giọng hô. Lời đồn cùng nhau, hắn kẻ thủ chính trị chắc chắn sẽ trắng trợn công kích, mà vị này Tiêu Hành tướng quân, vì tự chứng trong sạch, sẽ làm cái gì? Chu Thiên Hộ nhãn tình sáng lên, hắn sẽ càng kịch liệt hơn tiến, thậm chí chống lại quân lệnh, một mình xâm nhập. Đúng. Trần Khánh gật đầu, lúc này, chúng ta lại dụ hắn tiến chân chính vòng mai phục. Chờ hắn bại một lần, trong nước kẻ thủ chính trị đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Này cái gọi là mượn địch chi đao, giết địch chi tướng. Trong bữa tiệc lặng ngắt như tờ, vài vị học sinh nhìn nhau sững sờ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Kế sách này quá độc, cũng quá hữu hiệu. Kia đề thứ hai đâu? Giọng Mã Nghị hơi khô chát chát. Trần Khánh cười cười, đề thứ hai đơn giản hơn, cường đạo 500, theo hiểm mà thủ, lương thảo sung túc, nhưng lại sung túc, năng lực sung túc bao lâu? 1 tháng, 3 tháng, quan binh 800, vây núi là được, không cần cường công. Tôn Mánh vội la lên, có thể cường đạo ở trên cao nhìn xuống, cung tiễn gỗ lăn, vây núi thương vong cũng không nhỏ à? Ai nói muốn vây chết? Trần Khánh hỏi lại, vây 3 thả 1, lưu một con đường sống. Sau đó tại sinh lộ thượng, hắn dừng một chút, đào hố lõm, thiết vấp lấy, chôn trông sát, lại tại hố lõm phía sau, mai phục 200 cung tiễn thủ. Cường đạo bị vây mấy ngày, thấy có sinh lộ, chắc chắn sẽ đếm thử phá vây. Một sáng bước vào cạm bẫy khu, chính là bia sống. Tô Định Vương hít sâu một hơi, đây là đuổi dê vào quyển a. Trần Khánh thản nhiên nói, không sai, cường đạo cũng là người liền biết sợ chết. Khốn thủ cô sơn, mỗi ngày nhìn dưới núi khói bếp lượn lờ, chính mình lại lương thảo ngày giảm, quân tâm nhất định loạn. Lúc này lưu một cái sinh lộ bọn hắn sẽ chỉ tranh nhau trẻ lớn, nào còn có dư dò xét. Cho nên đề thứ hai, đáp án của ta đều 4 chữ, vây mà không công. Tiến hội hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu. Chu Thiên Hộ vỗ tay cười to, tốt. Tốt một cái mượn địch chi đao, tốt một cái vây mà không công. Trần đại nhân, ngươi đây mới thật sự là phạm nhiêu. Mã Nghị nhìn chằm chằm Trần Khánh một chút, nâng chén nói, Trần đại nhân ý kiến, xác thực nhường bản quan cảm giác mới mẻ, đến, kính Trần đại nhân một chén. Mọi người sôi nổi nâng chén, nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần kính sợ. Trần Khánh uống cạn rượu trong chén, sắc mặt như thường. Những thứ này kế sách nhìn như đơn giản, kỳ thực đều cần tinh chuẩn tình báo, nghiêm khắc chấp hành, cùng với đối nhân tâm chính xác nắm chắc. Những thứ này đều là hắn ở đây lần lượt nguy cơ sinh tử trong, dùng hết đổi lấy kinh nghiệm. Chương 213, huyện lệnh lên trước, đêm tặng thư tín. Chương 213, huyện lệnh lên trước, đêm tặng thư tín. Yến hội tiếp tục, nhưng trọng tâm câu chuyện đã lặng yên chuyển hướng. Đám học sinh không còn cao đàm quát luận, mà là thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn về phía Trần Khánh. Trần Khánh ngồi an tĩnh, ngẫu nhiên cùng Vương Tề An, Tô Địch Vương, Chu Thiên Hộ trò chuyện vài câu. Ngoài cửa sổ ánh trăng từng bước tiến tan lúc, Mã Nghị tự mình tiễn Trần Khánh đến cửa nha môn, đột nhiên cười nói, Trần đại nhân, bản quan mấy ngày sau liền đem lên trước. Trần Khánh nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chắp tay nói, ồ, kia thuộc hạ trước chúc mừng đại nhân cao thăng, không biết điều nhiệm nơi nào. Mã Nghị vuốt râu, dưới ánh trăng con mắt đặc biệt sáng ngời. Vọng Hải phủ thương phán, hôm nay lại bộ văn thư vừa tới, ít ngày nữa muốn nhậm chức. Trần Khánh chân thành nói, thương phán là một phủ phó nhị, giúp việc chính sự, giám sát quan lại, thật là chức vị quan trọng. Đại nhân chuyên cần chính sự yêu dân, lên chức là thực chí danh quy. Mã Nghị lại lắc đầu, đến gần một bước, hạ giọng, Trần đại nhân không cần quá khiêm tốn, này lên trước, kỳ thực có ngươi một nửa công lao. Trần Khánh mắt sáng lên. Mã Nghị tiếp tục nói, phi điền bảo tăng gia sản xuất rõ rệt, tam lưu thôn hương ước quản lý có phương pháp, huyện lưu 3 năm nay thuế phú 1 năm cao hơn 1 năm. Ngoài ra hạt trong đạo phỉ biệt tích, bách tính ăn cư, những thứ này chiến tích, bản quan đã chi tiết báo cáo, phía trên có người cố ý hỏi. Ngươi? Hắn dừng một chút, nhìn Trần Khánh, Trần đại nhân tuy chỉ là hư chức đoàn luyện phó sứ, nhưng võ cử nhân xuất thân cái thân phận này, tăng thêm những thứ này thật sự chiến tích, đã vào những người khác mắt. Bản quan lần này năng lực thăng nhiệm phụ thông phán, trình độ nào đó là dính ngươi ánh sáng. Trần Khánh trầm mặt một lát, nói, đại nhân nói quá lời, phi điền bảo cùng hương ước năng lực tại huyện Lưu Ba phổ biến, toàn do đại nhân ủng hộ. Nếu không có đại nhân cho phép, huyện nha phối hợp, Trần Mộ dù có thượng sách, cũng khó có thể thi triển. Lần này lên chức là đại nhân nên được. Mã Nghị nghe vậy, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Nếu như không phải Trần Khánh, chỉ sợ cả đời mình đều muốn ngồi ở vị trí này. Hán vô vô Trần Khánh bả vai, giọng nói càng thêm thành thật với nhau, Trần đại nhân, ngươi là người biết chuyện, ta cũng không nói hư. Vọng Hải phủ thông phán vị trí này, quyền lực không nhỏ, phiền phức cũng không ít. Phủ thành quan hệ rắc rối khó gỡ, thân hảo, thế gia, đem cửa, còn có đến từ kinh thành các loại thế lực, xa so với huyện thành phức tạp. Bản quan lần này đi, tuy nói là lên trước, kỳ thực là bước vào một cái càng lớn vòng xoáy. Hắn thở dài, lập tức lại nhìn về phía Trần Khánh, ánh mắt sáng rực. Bất quá, nếu có được Trần đại nhân làm như vậy mới tương trợ, rất nhiều chuyện có lẽ sẽ dễ không ít. Nói được bước này, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Trần Khánh trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Mã Nghị người này, năng lực trung thượng, nhưng thắng ở có điểm mấu chốt, hiểu có chừng có mực, lại đối với mình một mực có chút thưởng thức. Cùng hắn kết minh, lợi nhiều hơn hại. Thực tế tại sắp vào kinh cái này trong lúc mấu chốt, tại phủ thành nhiều thực quyền đồng minh, tuyệt không phải chuyện xấu. Hắn lúc này chắp tay, thái độ kính cẩn mà rõ ràng, đại nhân dịu dắt tri ân, thuộc hạ đi khác, ngày khác nếu có dùng được địa phương, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, không tổn hại bất tính, học sinh định nghĩa không để cho tử. Tốt, tốt. Mã Nghị cười to, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Trần Khánh trả lời hết sức hài lòng, có Trần đại nhân những lời này, bản quan trong lòng đều an tâm. Ngươi yên tâm, ngươi vào kinh thành trong lúc đó, huyện lưu ba bên này, bổn quan sẽ giao phó xong, tuyệt sẽ không để người quấy rầy người nhà ngươi cùng sản nghiệp. Đa tạ đại nhân trông nom. Mã Nghị từ trong tay áo lấy ra một phong chưa đóng kín tin, đưa cho Trần Khánh, ngoài ra, đây là bản quan viết cho Vọng Hải phủ vài vị bạn cũ tin. Ngươi lần này vào kinh thành, chắc chắn sẽ tại phủ thành dừng lại. Như gặp được khó xử, có thể cầm tin đi tìm bọn họ, có lẽ có thể được chút ít thuận tiện. Đây là thật sự giao thiệp tài nguyên. Trần Khánh trịnh trọng tiếp nhận, cảm ơn đại nhân. Mã Nghị khoát khoát tay, không cần đa lễ. Bản quan đối với ngươi chỉ có một kỳ vọng, lần này kinh thành hành trình cần phải cẩn thận, nhưng cũng không cần vô cùng dấu dốt. Cái kia hiện ra mũi nhọn lúc, muốn hiện ra, thế đạo này quá đáng kiêu tốn, có khi ngược lại sẽ để người khinh thường. Trần Khánh rất tán thành, thuộc hạ thủ giáo. Hai người lại đứng ở cửa nha môn trò chuyện một lát, phần lớn là Mã Nghị bàn giao một ít phủ thành cùng kinh thành quan trường chú ý hạng mục, Trần Khánh nghiêm túc nghe lấy. Mãi đến khi phu canh gõ canh hai cái mõ, Mã Nghị mới nói, không còn sớm sủa, Trần đại nhân sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, rời phủ thử còn có một chút thời gian, nhưng sớm chuẩn bị luôn luôn tốt. Thuộc hạ cáo tử. Trần Khánh chắp tay từ biệt, quay người đi vào bóng đêm. Mã Nghị lên trước, nhìn như bất ngờ, kỳ thực hợp tình hợp lý. Phi Điên Bảo cùng Hương Ước mang tới chiến tích là thật sự, bất kể ai ngồi ở huyện lệnh vị trí bên trên, chỉ cần không ngu đến mức áp chế hoặc đánh cắp, đều có thể bằng này đạt được lên chức tư bản. Mã Nghị lựa chọn chi tiết báo cáo đồng thời đem công lao chia lại cho mình, này đã là hắn làm quan trí tuệ, cũng là một loại đầu tư. Phủ thông phán. Trần Khánh thấp giọng tự nói, vị trí này xác thực mấu chốt. Thông phán có giám sát qua lại, liên tự phủ nha công văn quyền lực, mặc dù tại chi phủ phía dưới, nhưng cũng là năng lực ngăn được chi phủ tồn tại. Mã Nghị ngồi lên tương đương với chính mình tại phủ thành có một tấm không tệ bài. Càng quan trọng chính là, Mã Nghị vừa nãy kia lời nói tiết lộ một cái tin tức, phía trên có người cố ý hỏi ngươi. Chuyện này ý nghĩa là, tên của mình có thể đã thông qua cửa ngõ nào đó, tiến nhập tầng cao hơn, thậm chí có thể là kinh thành có chút đại nhân bật tầm mắt. Đây là chuyện tốt, cũng là mạo hiểm. Chuyện tốt ở chỗ, có chú ý, đều có lên cao thông đạo cùng cơ hội. Mạo hiểm ở chỗ, một sáng bị chú ý, đều mang ý nghĩa không thể lại hoàn toàn giấu ở phía sau màn, rất nhiều cử động đều sẽ bị đặt ở kính lúc hạ xem kỹ. Nhìn tới, vào kinh trước đó, còn cần làm nhiều chút ít chuẩn bị. Trần Khánh thầm nghĩ trong lòng. Hắn về đến Lưu Ba Thương hội, không có ngay lập tức nghỉ ngơi, mà là tại dưới đèn trải rộng ra giấy bút, bắt đầu trải bút. Mã Nghị lên trước sau. Lưu Ba huyện tân nhiệm huyện lệnh nhân tuyển, đại khái là Tô Định Vương. Tô Định Vương thượng vị năng lực duy trì hiện trạng, chí ít không cho mình chơi ngắn chân. Đột nhiên hắn nhớ tới trong ngực Hàn Thủy Huyền Sa Đàm, lại nghĩ tới Linh Diệp lá thăm văn chỉ dẫn. Dâng cho quý nhân, đổi được sinh cơ. Thác Bạc Cửu. Sẽ là cái đó quý nhân sao? Dùng mật rắn đổi hứa tuệ tự do, lại mưu thanh châu quyền hành. Con đường này, lá thăm văn biểu hiện là tốt nhất lá thăm, nhưng thao tác cụ thể vẫn cẩn thận trọng từng bước. Suy tư thật lâu, Trần Khánh thổi tắt ngọn đèn, cùng y nằm xuống. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, huyện Lưu Ba đêm yên tĩnh mà bình tĩnh. Nhưng hắn hiểu rõ, phần này yên tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm sớm đã bắt đầu phun trào. Từ huyện Lưu Ba đến Vọng Hải phủ, từ Thanh Châu đến kinh thành, một tấm vô hình lưới lớn đang chậm rãi triển khai. Mà hắn vừa muốn mượn tấm lưới này leo lên phía trên, cũng muốn cẩn thận không bị nó cuốn lấy. Thi phủ thời gian tới gần, Trần Khánh các hạng chuẩn bị cũng đã cơ bản sẵn sàng, chỉ trích phương dậu. Bất kể phía trước là thông thiên đại đạo, hay là đầm rồng hang hổ, ta đều muốn đi xông vào một lần, xuất phát. Chương 214, phủ thành sơ đến, cố nhân bị hãm. Chương 214, phủ thành sơ đến, cố nhân bị hãm. Vọng Hải phủ ngày mùa thu, phồn hoa trong lộ ra một chút xào xạc. Thiên Ngai Tiêu cục tọa lạc tại phủ thành Tây thị, mặt tiền xa hoa, sơn đen phía trên đại môn treo lấy mạ vàng bảng hiệu, hai bên thạch sư mai phong. Nhưng giờ phút này, đại môn đóng chặt, trên cửa dán một tấm cáo thị, kết thúc ván nội bộ chỉnh đốn, tạm dừng tiếp tiêu nửa tháng. Trần Khánh nắm mũi truy tại đường phố đối diện ngừng chân, nhíu mày. Thời gian không đúng, tiêu cục mùa thịnh vượng chính là ngày mùa thu, thương đội lui tới tấp nập, nào có lúc này chỉnh đốn đạo lý. Hắn vây quanh bên cạnh ngõ hẻm, muốn nhìn một chút cửa sau tình huống. Vừa ngoặt vào cửa ngõ, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tranh chấp thanh. Tiến tiêu đầu, không phải chúng ta không nể tình. 5000 lượng tiêu ngân, ngươi một câu hàng hóa bị cướp liền muốn xong việc. Tổng tiêu đầu đã lên tiếng, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là ngươi biết hậu quả. Một cái lanh lảnh giọng nam, lộ ra xảo trá. Trương quản sự, ta đã nói rồi, đám kia hàng có vấn đề. Một cái mệt mỏi lại kiên định giọng nữ đáp lại, áp tiêu trước ta đều nhắc nhở qua, đi đường thủy mạo hiểm quá lớn. Là phó tổng tiêu đầu kiên trì. Ít đến bộ này. Lanh lảnh âm thanh ngắt lời, hiện tại hàng mất đi, ngươi vừa muốn đem trách nhiệm giao cho phó tổng tiêu đầu. Ta cho ngươi biết, trong vòng 3 ngày, hoặc là xuất ra 5000 lượng, hoặc là liền đợi đến bị kiện. Trần Khánh chậm rãi đi vào ngõ nhỏ, chỉ thấy ba tên nam tử vây quanh một nữ tử. Nữ tử một thân trang phục màu xanh đã tắm đến trắng bệnh, đầu vai có mảnh vá, sắc mặt trắng bệnh tiểu thụy, chính là Yến Lăng Tuyết. Trong tay nàng cầm một thanh mang sao trường đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đứng trước mặt một cái cao gầy trung nhân, mắt tăm rác, tròm râu dê, chính là lời mới vừa nói Trương quản sự. Hai bên mỗi nơi đứng lấy một tên khôi ngô tiêu sư, tay đẻ trôi đao, thần sắc bất thiện. Yến cô nương. Trần Khánh mở miệng. Ngõ hẻm trong mấy người đồng thời quay đầu. Yến Lăng Tuyết nhìn thấy Trần Khánh, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức lại ảm đạm đi, môi giật giật, lại không phát ra âm thanh. Trương quản sự trên dưới dò xét Trần Khánh, gặp hắn một thân áo vải, nắm một con ngựa ô, không như đại nhân vật gì, liền kêu căng nói, các hạ là ai? Thiên Ngai Tiêu cục tại xử lý nội bộ sự vụ, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Trần Khánh không để ý tới hắn, đi thẳng tới Yến Lăng Tuyết trước mặt, có chuyện gì vậy? Yến Lăng Tuyết cắn cắn môi, thấp giọng nói, Trần huynh, ngươi không nên tới. Đây là chính ta chuyện. Ta hỏi ngươi có chuyện gì vậy? Trần Khánh lặp lại, ngữ khí bình tĩnh. Trương quản sự thấy thế, cười lạnh, nha, còn bị binh. Kể ngươi nghe, vô dụng. Yến Lăng Tuyết áp bước đi một nhóm băng phách ngọc giá trị 5.000 lượng. Theo tiêu cục quy củ, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là tiết oan, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không đổi được. Băng phách ngọc. Trần Khánh nhìn về phía Yến Lăng Tuyết. Yến Lăng Tuyết hít sâu một hơi, tháng trước, phó tổng tiêu đầu tiếp một chuyến ám tiêu, hàng hóa là 10 khối băng phách ngọc muốn vận chuyển về Nam Lăng. Ta bản đề nghị đi đường bộ, lượng quanh xa nhưng an toàn. Nhưng phó tổng tiêu đầu thuyết khách hộ khẩn cấp, không nên đi đường thủy, kinh hát thủy giản. Hát thủy giản. Trần Khánh lông mày nhíu lại. Đó là vọng hải phủ cảnh nội rất hiểm một đoạn thủy đạo, đá ngầm dày đặc, thủy phỉ hoành hành. Kết quả thuyền đến hát thủy giản, quả nhiên bị tập kích. Tiến Lăng Tuyết âm thanh phát khổ, đối phương đến rồi 3 chiếc tàu nhanh, hơn 20 người, đều là hảo thủ. Ta mang tiêu cục huynh đệ liều chết chống cự, chết rồi 3 cái, đã thương 5 cái, hàng vẫn là bị đoạn. Trương quản sự cười nhạo, nói ngược lại tốt nghe. Đối phương hơn 20 người, các ngươi cả người lẫn hàng mất giáo, đều ngươi một cái may mắn trốn về đến. Ta nhìn kìa, không chừng là biệt thủ, thông đồng thủy phỉ. Tiến Lăng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lửa giận, ngươi nói bậy. Ta Yến Lăng Tuyết từ nhỏ đi theo áp tiêu, chưa bao giờ ném qua một chuyến tiêu. Chuyến tiêu vốn là kỳ bạc, ta. Được rồi được rồi. Trương quản sự không nhịn được phất tay, những lời này giữ lại cùng quan phủ nói đi. 3 ngày kỳ hạn đã đến, Tiến tiêu đầu, ngươi là bồi thường tiền, hay là theo chúng ta đi một chuyến? Tiến Lăng Tuyết nắm chặt chôi đao, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng toàn bộ xuất thân cộng lại không tới 200 lượng, 5.000 lượng. Bán nàng cũng không thường nổi. Trần Khánh đột nhiên mở miệng, hàng hóa bị cướp, nhưng có báo quan. Trương quản sự liếc mắt nhìn hắn, báo, phủ nha phái người kiểm tra, nói là một đám lẩn trốn thủy phỉ, đã sớm không còn hình bóng, như thế nào, các hạ còn muốn thế nàng lật lại bản án? Trần Khánh thản nhiên nói, 3 ngày, cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, việc này tất có cách nói. Trương quản sự như là nghe được cái gì chê cười, 3 ngày. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chi phủ đại nhân. Trần Khánh từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, sáng lên một cái. Trương quản sự trừng mắt, đó là Thanh Châu đoàn luyện thân phận bài, mặc dù không tính là gì đại quan, nhưng cũng thất phẩm quan cũng là quan, không phải dân chúng tầm thường. Ngươi là? Thanh Châu đoàn luyện phó sứ Trần Khánh. Trần Khánh thu hồi lệnh bài, 3 ngày. Như đến lúc đó chưa hề nói pháp, cái kia bồi thường tiền, cái kia tiễn quan, làm sao? Trương quản sự con mắt đi lòng vòng, cắn răng nói, tốt, đều cho ngươi 3 ngày mặt mũi. Sau 3 ngày buổi trưa, như không bỏ ra nổi cách nói, cũng đừng trách chúng ta tiêu cục không khách khí. Nói xong, hắn hung hăng chừng Yến Lăng Tuyết một chút, mang theo 2 tên tiêu sư quay người rời đi. Trong ngõ nhỏ an tĩnh lại. Yến Lăng Tuyết nhìn Trần Khánh, môi run rẩy, hồi lâu mới thấp giọng nói, Trần huynh, làm gì lội vũng nước đục này? Thiên Ngai tiêu cục tại Vọng Hải phủ kinh doanh tam đại, quan hệ rắc rối khó gỡ, ngươi mới đến, rời khỏi nơi này trước. Trần Khánh ngắt lời nàng. Hắn mang theo Yến Lăng Tuyết đi ra ngõ nhỏ, dẫn ngựa đi vào một cái tương đối yên lặng đường đi, tìm khách sạn ở lại. Trong phòng khách, Yến Lăng Tuyết nâng lấy trà nóng, thủ còn đang ở có hơi phát run. Trần Khánh ngồi ở đối diện, đợi nàng tâm tình bình phục. Nói đi, kỹ càng trải qua. Yến Lăng Tuyết trầm mặc một lát, chậm rãi nói tới. Một tháng trước, phó tổng tiêu đầu Lâm Khiếu đột nhiên tiếp một chuyến ám tiêu, 10 khối sinh ra từ Bắc Cảnh Tuyết Sơn chỗ sâu băng phách ngọc nghe nói đối với tu luyện hàn thuộc tính công pháp rất có ích lợi, có giá trị không nhỏ. Chủ hàng thân phận thần bí, chỉ phái cái quản gia bộ dáng người đến giao tiếp, dự chi 3 thành tiêu ngân. Ta làm lúc đã cảm thấy không đúng. Yến Lăng Tuyết nói, băng phách ngọc mặc dù chân quý, nhưng cũng không đáng 5.000 lượng, với lại chủ hàng yêu cầu nhất định phải đi đường thủy, kinh hát thủy giản, thời gian cực kỳ chết. Người không hỏi. Hỏi, Lâm Khiếu nói, hộ khách là Nam Lăng đại nhân vật, đội vã dùng ngọc luyện công, đi đường thủy nhanh nhất. Hắn còn nói, chuyến tiêu này trở thành, tiêu cục chí ít năng lực phân 2.000 lượng tiền lãi, các huynh đệ đều có thể qua cái năm tốt. Nói đến đây, Yến Lăng Tuyết trong mắt lóe lên vẻ đau xót, là ta chủ quan. Nghĩ Lâm Khiếu tại tiêu cục làm đi vài chục năm, hẳn là sẽ không hại các huynh đệ. Đều tiếp. 12 tháng 9, tiêu đội xuất phát. 2 chiếc thuyền, 1 chiếc chuyên chở, 1 chiếc mang người. Yến Lăng Tuyết mang 8 tên tiêu sư áp thuyền hàng, Lâm Khiếu mang 4 người ở phía sau phối hợp tác chiến. Đi tới hát thủy giản lúc, đã là chạm vào tối. Hai bên bờ vách đá cao ngất, thủy sắc cắm trầm. Thuyền mới vừa vào giản khẩu, phía trước đều xuất hiện 3 chiếc tàu nhanh, ngăn chặn thủy đạo. Đối phương che mặt, không nói 2 lời đều bắn tên. Chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ chết mất 2 cái huynh đệ. Yến Lăng Tuyết nhắm mắt lại, dường như không muốn hồi ức. Chương 215, đêm tối thăm dò đủ tàu, sổ sách hiện hình chương 215, đêm tối thăm dò vũ tàu, sổ sách hiện hình một hồi huyết chiến. Tiến Lăng Tuyết liều chết chống cự, đao hạ ném lăn ba người, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại từng cái thân thủ không yếu. Trong hỗn loạn, thuyền hàng bị nhen lửa, nàng nhảy thuyền chạy trốn, tại lạnh băng trong nước sông ngâm nửa đêm, mới bị ngư dân cứu lên. Ta về đến Tiêu Cục lúc, Lâm Khiếu đã trước một bước bay về. Tiến Lăng Tuyết âm thanh lạnh băng, hắn nói thuyền của hắn ở phía sau gặp được mai phục, liều chết mới phá bay. Nhưng ta đã kiểm tra thuyền của hắn, thân thuyền hoàn hảo, ngay cả tiễn ngấn đều không có. Trần Khánh trong mắt lóe lên một tia rồi ánh sáng, cho nên ngươi hoài nghi hắn? Không phải hoài nghi, là xác định. Tiến Lăng Tuyết ngẩng đầu, đám kia thủy phỉ dùng đao là chế thức giao quân dụng, mặc dù tận lực mài đi huy hiệu, nhưng hình dạng và cấu tạo không đổi được. Với lại bọn hắn tiến thối hữu cứ, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Quan binh giả trang. Quan binh. Trần Khánh cau mày. Đúng. Hát thủy giản một vùng xác thực có thủy phỉ, nhưng đều là đám ô hợp, nào có thân thủ như vậy. Tiến Lăng Tuyết cười khổ, ta quay về liền đem những thứ này điểm đáng ngờ nói cho tổng tiêu đầu, có thể tổng tiêu đầu nói, không có bằng chứng, tất cả đều là suy đoán. Ngược lại Lâm Khiếu bị cắn ngược lại một cái, nói ta chỉ huy bất lực, mới đưa đến ném tiêu. Trần Khánh trầm mặc. Sự việc so với hắn nghĩ phức tạp. Nếu quả thật như Yến Lăng Tuyết nói, vậy cái này chuyến tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là cái cục. Băng Phách Ngọc là mồi, Hát Thủy Giản là chọn tốt lò sát sinh, mà Yến Lăng Tuyết chính là cái đó được tuyển chọn dê thế tội. Tiêu cục nội bộ, ai cùng Lâm Khiếu có mâu thuẫn? Hắn đột nhiên hỏi. Yến Lăng Tuyết sửng sốt, mâu thuẫn? Lâm Khiếu là phó tổng tiêu đầu lớn tuổi, năm gần đây cơ bản không quản sự, tiêu cục sự vụ lớn nhỏ đều là Lâm Khiếu đang xử lý. Muốn nói mâu thuẫn, nửa năm trước, tổng tiêu đầu từng âm thầm nói với ta, cố ý để cho ta tiếp nhận phó tổng tiêu đầu. Nàng nói đến đây, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói, Lâm Khiếu sợ ta uy hiếp vị trí của hắn, cho nên thiết lập ván cục hại ta. Khả năng tính rất lớn. Trần Khánh gật đầu, nhưng quang suy đoán vô dụng. Chúng ta cần bằng chứng. Bằng chứng? Tiến Lăng Tuyết chán nản, thuyền đốt đi, hàng hết rồi, thủy phỉ chạy. Ở đâu ra bằng chứng? Trần Khánh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bến tàu phương hướng. Mặt trời chiều ngã về tây, bến tàu đèn đuốc dần dần lên, thuyền như rừng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trong vòng 3 ngày, ta cho ngươi một câu trả lời. Nói xong, hắn đẩy cửa rời khỏi. Tiến Lăng Tuyết nhìn qua đóng lại cửa phòng, suy nghĩ xuất thần. Trần Huynh, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Nàng tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này, Trần Khánh đã về đến gian phòng của mình. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào bảo thụ không gian. Tốt nhất là thăm, tiến nữ bị bu, tìm hắc ngư bang cụ tẩu, thầm giấu sổ sách, ngọc tại trong hộp. Nhân chứng vật chứng câu toàn, có thể phản chế Lâm Khiếu, khắc phải về báo trung hạ lá thăm, lấy tiền yên chuyện, bồi ngân 5000, ân đoán thanh toàn xong. Hạ lá thăm, cưỡng ép tham gia, đánh cổ động rắn, phản bị vu hãm, bị giam cầm. Trần Khánh mở mắt ra, vì sao thứ nhất phụ thành liền đến tìm Yến Lăng Tuyết, đáp án chính là hôm nay đạo này lá thăm văn. Hắc ngư bang cụ tẩu, sổ sách, băng phách ngọc. Thì ra là thế. Hắn đẩy ra cửa sổ, bóng đêm đã đồng. Bến tàu phương hướng, đèn đuốc sáng trưng. Giờ tí, bến tàu. Đại đa số thuyền đã tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ có mấy chiếc vẫn còn giả bộ dỡ hàng bật thuyền buôn đèn đốt sáng. Gió sông mang theo thủy mùi tanh, thổi đến bên bờ kỳ phiên bay phất phới. Hắc ngư bang ngụ tàu tại bến tàu rất phía tây, vị trí vắng vẻ, bên ngoài dùng hàng rào gỗ vây quanh, cửa treo lấy hai ngọn khí tử phong đăng, dưới đèn trông coi hai cái ôm đao hán tử đang đánh áp. Trần Khánh chắp hai tay sau lưng, vây quanh phía cạnh, thả người nhảy lên, như chim đêm loại uy mắng rơi vào trong nhà. Ngụ tàu trong chất đống đại lượng vật liệu gỗ, dây thừng, bùm, trong góc còn buộc lấy mấy chiếc đợi tu thuyền nhỏ. Chính giữa một tòa hai tầng lầu gỗ, lầu một là công xưởng, lầu hai xác nhận quản sự chỗ ở, giờ phút này vẫn sáng đèn. Hắn gần sát lầu gỗ, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến đối thoại. Lâm gia nói, đám kia ngọc trước cất giấu, qua một hồi tiếng gió qua lại ra tay. Đại ca, chúng ta lần này thế nhưng mạo đại hiểm, giả mạo thủy phỉ cướp tiêu, lỡ như bị quan phủ tra được. Kiểm tra cái gì kiểm tra? Phủ nha bên ấy Lâm gia đã sớm đánh điểm tốt. Lại nói, những kia ngọc thế nhưng đồ tốt, chuyển tay một bán, huynh đệ chúng ta nửa đời sau đều không cần buồn. Hắc hắc, như thế. Trần Khánh ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên là biện thủ. Hắn thì thầm với lui, dựa theo lá thăm văn nhắc nhở, tìm kiếm hầm cửa vào. U tàu hậu viện có một loạt khố phòng, trong đó một gian chất đầy tạp vật trong khố phòng, mặt đất có mới mẻ lôi kéo dấu vết. Hắn dịch chuyển khỏi mấy cái không thùng gỗ, quả nhiên phát hiện một khối hoạt động tấm ván gỗ. Xốc lên tấm ván gỗ, phía dưới là nhất đạo xuống dưới cầu thang. Trong hầm ngầm chất đống chút ít rau muối, vỏ rượu, góc có một không đáng chú ý hầm gỗ. Trần Khánh mở ra cái dương, bên trong là mấy bản sổ sách, còn có một cái tiểu hộp sắt. Lật ra sổ sách, phía trên ghi chép cặn kẽ Hắc Ngư Bang cùng Tiên Nhai Tiêu cục phó tổng tiêu đầu Lâm Khiếu lui tới, thời gian nào, địa điểm nào, cướp cái gì hàng, chia của bao nhiêu, từng khoản rõ ràng. Một trang cuối cùng, chính là 12 tháng 9 Hắc Thủy Giản chuyến kia, tiếp Lâm gia phân phó, đóng vai thủy phỉ cướp tiêu. Xuất động huynh đệ 23 người, dùng chế thức đao, mài huy, đánh chết tiêu sư 3 người, thương 5 người. Được băng phách ngọc 10 khối, theo giao ước, Lâm gia lấy 7, ta giúp lưu 3. Khác giao vất vả tiền 200 lượng. Hộp sắt mở ra, 3 khối to bằng 5 đấm trẻ con, toàn thân trắng mướt, tản ra từng tia ý lạnh ngọc thạch lặng lặng nằm ngửa, chính là băng phách ngọc. A, này viết nhật ký chính là người tốt lành gì a, Hắc Ngư Bang cũng tâm hắc. Bằng chứng đủ. Trần Khánh cười lạnh một tiếng, đem sổ sách cùng hộp sắt gói kỹ, vác tại sau lưng, đang muốn rời khỏi. Đột nhiên nghe thấy phía trên truyền đến tiếng bước chân. Đại ca, trong hầm ngầm đám kia ngọc không có sao chứ? Cuối cùng ta cảm thấy trong lòng không vững vàng. Sợ cái gì? nơi này trừ ra huynh đệ chúng ta, ai mà biết được. Hai người nói chuyện, đã đi vào khố phòng. Trần Khánh nghe vậy, cũng không có tránh né ý nghĩa, ngược lại đi về phía lối ra. Chê cười. Lấy tha hóa kình tông sư thực lực, sao lại cần ẩn nút? Hai người kia đi đến hầm cầu, bên trong một cái cử đèn hướng xuống chiếu chiếu, a, này tấm ván gỗ ai dịch chuyển khỏi? Lời con chưa dứt, một đạo hắc ảnh từ phía dưới đập ra. Trần Khánh ra tay như điện, tay trái chế trụ một người cổ họng, tay phải trôi đao trọng kích một người khác sau gáy. Hai người ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, mềm mềm ngã xuống đất. Hắn đem hai người trói tốt nhét vào góc, lúc này mới rời khỏi hầm. Về đến khách sạn lúc, đã là giờ xỉu hơn phân nửa. Yến Lăng Tuyết còn chưa ngủ, ngồi ở dưới đèn mà người. Thấy Trần Khánh quay về, nàng đột nhiên đứng lên, "Trần huynh, ngươi..." Trần Khánh đem bao vải đặt lên bàn, xem xét. Yến Lăng Tuyết mở ra bao vải, nhìn thấy sổ sách cùng băng phách ngọc, con mắt trừng lớn, "Cái này, đây là Hắc Ngư Bang ngụ tàu trong hầm ngầm tìm thấy." Trần Khánh rót chén nước, sổ sách thượng nhớ rõ, Lâm Khiếu thuê bọn hắn giả trang thủy phỉ cướp tiêu, sau chia của. Này ba khối ngọc, hẳn là Hắc Ngư Bang phân đến kia phần. Chương 216, chân tướng rõ ràng, Yến Nữ Quy Tâm chương 216, chân tướng rõ ràng, Yến Nữ Quy Tâm. Yến Lăng Tuyết run rẩy lật xem sổ sách, càng xem sắc mặt càng bạch, cuối cùng tách mà khép lại, trong mắt tuôn ra nước mắt. Không phải bị khuất, là phẫn nộ. Các huynh đệ bà cái mạng, liên vì những thứ này ngọc, vì cái kia điểm tư lợi. Nàng âm thanh nghẹn nào, vương manh trong nhà còn có lao đường, tiểu lý vừa cưới vợ, tiểu trương hải tử mới trăng tròn. Bọn hắn bị chết không đáng a. Trần Khánh trầm mặc. Giang hồ chính là như vậy, nhân mạng có đôi khi thật sự không đáng tiền. Hồi lâu, Yến Lăng Tuyết lau khô nước mắt, trong mắt chỉ còn lại lạnh băng quyết tuyệt. Trần huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Sau khi trời sáng, đi tiêu cục. Trần Khánh nói, đem phần này bằng chứng bày ở tổng tiêu đầu trước mặt. Kia Lâm Khiếu có thể hay không chó cùng rất dậu. Trần Khánh gật đầu, khẽ cười nói, hội, cho nên phải làm cho tốt chuẩn bị. Hắn lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết hai phong thư, một phong cho Mã Nghị, một phong cho phủ nha một vị họ Chu bộ đầu, đó là Mã Nghị dẫn tiến bạn cũ một trong. Ngươi trong đêm đem này hai phong thư đưa ra ngoài, Mã Thông phán bên ấy, hắn sẽ biết phải làm sao. Chu bộ đầu là người chính trực, có hắn tham gia, quan phủ bên ấy sẽ không thiên vị. Yến Lăng Tuyết tiếp nhận tin, trọng trọng gật đầu, ta cái này đi. Cẩn thận. Ừm. Yến Lăng Tuyết bước nhanh rời khỏi. Trần Khánh ngồi ở dưới đèn, ngón tay khẽ chọc mặt bàn. Chuyện này, mặt ngoài là tiêu cục nội bộ đấu đá, nhưng nghĩ sâu vào, băng phách ngọc là tu luyện hàn thuộc tính công pháp bảo vật, Lâm Khiếu một cái tiêu cục phó tổng tiêu đầu, muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Sau lưng hắn, có phải hay không còn có người? Trời mới vừa tờ mờ sáng, Yến Lăng Tuyết quay về, tin đều đưa đến. Mã Thông phán nói, hắn sẽ phái người âm thầm chằm chằm vào tiêu cục. Chu bộ đầu bên ấy cũng đáp ứng, giờ tị đúng giờ dẫn người đến. Được. Trần Khánh đứng dậy, đi thôi, đi chiếu cố vị kia Lâm phó tổng tiêu đầu. Thiên Ngai tiêu cục hôm nay cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt. Trần Khánh tiến lên gõ cửa. Hồi lâu, cửa mở một đường nhỏ, một người tiêu sư thò đầu ra, thấy là Trần Khánh cùng Yến Lăng Tuyết, biến sắc, các ngươi nói cho tổng tiêu đầu cùng Lâm phó tổng tiêu đầu, Yến Lăng Tuyết đến cho bàn giao. Trần Khánh thản nhiên nói, kia tiêu sư do dự một chút, hay là khai môn thả bọn họ vào trong. Phía trước trống rỗng, ngày xưa luyện công tiêu sư cũng không thấy bóng dáng. Trương quản sự từ chính sảnh ra đón, ngoài cười nhưng trong không cười, Yến tiêu đầu, ba ngày kỳ hạn còn chưa tới, vội như vậy. Sự việc có manh mối, muốn mời tổng tiêu đầu cùng phó tổng tiêu đầu cùng nhau nghe một chút. Trần Khánh tiếp lời. Trương quản sự dò xét Trần Khánh, gặp hắn tay trắng, không như mang theo bạc, cảm thấy cười lạnh, tổng tiêu đầu thân thể khó chịu, hôm nay không tiếp khách. Lâm phó tổng tiêu đầu tại thiên sảnh, các ngươi đi theo ta. Trong sảnh, Lâm Khiếu đang ngồi ở trên ghế bành uống trà. Người này tuổi hơn 40, da mặt trắng nõn, ba lọn râu dài, nhìn lên tới nhã nhặn, không như vũ phu, trái ngược với tiên sinh kế toán. Thấy Yến Lăng Tuyết đi vào, hắn đặt chén trà xuống, thở dài, Lăng Tuyết à, không phải Lâm thúc không giúp ngươi. 5000 lượng không phải số lượng nhỏ, tiêu cục cũng có tiêu cục quý củ. Lâm phó tổng tiêu đầu, Trần Khánh ngắt lời hắn, đang nói bồi thường tiền trước đó, có dạng đồ vật, muốn mời ngươi nhìn một chút. Nói xong, hắn đem quyển kia sổ sách đặt lên bàn. Lâm Khiếu tùy ý lướt qua, mới đầu còn không để ý, đợi thấy rõ nội dung, sắc mặt bạch mà chợt nhìn. Cái này, đây là cái gì? Nói xấu. Đây là nói xấu. Hắn đột nhiên đứng lên, âm thanh sắc lạnh, khẽ thế. Có phải hay không nói xấu, đối với một chút bút tích liền biết. Trần Khánh lại từ trong ngực lấy ra mấy phong thư, đó là hắn nhường Yến Lăng Tuyết trong đêm tìm đến, Lâm Khiếu di vãng ký phát tiêu đơn, Lâm phó tổng tiêu đầu chữ, ta thế nhưng chuyên môn tìm người so với qua. Lâm Khiếu thái dương đổ mồ hôi, cố gắng chấn định, liền xem như do ta viết lại như thế nào. Đây là ta cùng với Hắc Ngư Bang tư nhân làm ăn, cùng tiêu cục có liên can gì? Tư nhân làm ăn? Trần Khánh cười lạnh, mở ra hồ sát, ba khối băng phách ngọc tại dưới ánh nắng ban mai hiện ra hàn quang, vậy cái này lại là cái gì? Hắc thủy giản bị cướp cái đám kia băng phách ngọc, làm sao lại như vậy tại cá nhân ngươi người làm ăn đồng bạn trong tay? Ngươi ngập máu phun người. Lâm Khiếu lui lại một bước, ánh mắt bối rối, đây đều là ngụy tạo. Đúng, là ngươi cùng Yến Lăng Tuyết thông đồng, giả tạo bằng chứng, muốn hãm hại ta. Có phải hay không giả tạo, và người của quan phủ đến, nhất thẩm liền biết. Trần Khánh nhìn về phía cửa. Gần như đồng thời, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Chu bộ đầu mang theo 6 tên bộ khoái bước đi vào, sau lưng còn đi theo một cái râu tóc hoa râm, chống vải trượng lão giả, chính là Thiên Ngai tiêu cục tổng tiêu đầu, Triệu Thiên Hùng. Tổng tiêu đầu. Lâm Khiếu như là bắt được cây cỏ cứu mạng, ngài đến rất đúng lúc. Yến Lăng Tuyết cùng người này giả tạo bằng chứng, vu hãm với ta, ngài phải làm chủ cho ta. Triệu Thiên Hùng sắc mặt xanh xám, không để ý tới hắn, đi thẳng tới trước bàn, cầm lấy sổ sách lật xem. Càng xem, tay hắn run càng lợi hại. Lâm Kiếu, lão nhân ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ, Tiêu Cục không xử bạc với ngươi a. Năm đó ngươi lưu lạc đầu đường, là ta chứa chấp ngươi, dạy ngươi võ nghệ, từng bước một để bạn ngươi đến phó tổng tiêu đầu. Ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Tổng tiêu đầu, ta còn có Vương Mãnh, Tiểu Lý, Tiểu Trương. Triệu Thiên Hùng nước mắt tuôn đầy mặt, bọn hắn gọi ngươi Lâm Thúc, hô vài chục năm a. Ngươi liền vì mấy khối ngọc, đem bọn hắn đưa lên ngõ cụt. Lâm Kiếu hiểu rõ sự tình bại lộ, sắc mặt biến đổi mấy lần, đột nhiên cắn răng một cái, thân hình nhanh lùi lại, lao thẳng tới cửa sau. Hắn muốn chạy trốn, nhưng Trần Khánh đã sớm chuẩn bị. Bóng người lóe lên, đã ngăn tại phía trước cửa sổ. Lâm Kiếu một trường bộ đến, trường phong bén nhọn, đúng là ám kình tu vi. Trần Khánh không tránh không né, đấm ra một quyền. Bành! Song trường giao nhau, Lâm Kiếu như diều đứt dây loại bay ngược trở về, lục đổ cái bàn, miệng phun tiên huyết. Chu Bộ Đầu vung tay lên, cầm xuống. Hai tên bộ khoái tiến lên, đem Lâm Kiếu khóa lại. Tổng tiêu đầu, tổng tiêu đầu tha mạng a. Lâm Kiếu nước mắt chảy ngang, ta cũng vậy bị buộc. Là có người để cho ta làm như vậy. Ai? Trần Khánh lạnh giọng hỏi. Lâm Kiếu nhớ ra cái gì, sắc mặt trắng bệnh, ngập ngừng không dám ngữ, xem ra còn có cá lớn a một đường, mơ hồ xuyên lên. Mang về, cẩn thận thẩm. Chu Bộ Đầu trầm giọng nói. Bộ khoái áp lấy Lâm Kiếu rời khỏi. Triệu Thiên Hùng giống như bỗng chốc già đi 10 tuổi, chán nản ngồi xuống. Hồi lâu, hắn nhìn về phía Yến Lăng Tuyết, âm thanh khàn khàn, "Lăng Tuyết, Tiêu Cục có lỗi với ngươi. Kia 5000 lượng, Tiêu Cục thế ngươi bồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Nhai Tiêu Cục phó tổng tiêu đầu." Yến Lăng Tuyết lại lắc đầu. "Tổng tiêu đầu, ân tình của ngài, Lăng Tuyết ghi khắc. Nhưng Tiêu Cục, ta không tiếp tục chờ được nữa." Nàng nhìn về phía Trần Khánh, một chân quỳ xuống, "Trần huynh đại ân, Lăng Tuyết không thể báo đáp. Từ nay về sau, Lăng Tuyết cái mạng này chính là ngài." Sông pha khói lửa, không chối từ. Trần Khánh đỡ dậy nàng, không cần như thế. Ngươi vừa không chỗ có thể đi, liền trước theo ta đồng hành, ngày sau làm sao, mới quyết định. Tiễn Lăng Tuyết trọng trọng gật đầu. Rời khỏi Tiêu Cục lúc, sắc trời sáng rõ. Trên đường phố người đến người đi, một ngày mới bắt đầu. Trần Khánh cùng Yến Lăng Tuyết sóng vai đi tại trong đám người. "Trần huynh," Yến Lăng Tuyết đột nhiên hỏi, "Lâm Khiếu phía sau người kia, có thể hay không tới tìm phiền toái?" Trần Khánh nhớ ra lá thăm văn, "Hội, nhưng cái kia tới, tổng hội tới." Chương 217, hôm qua bần kiếm, lớn tiếng dọa người chương 217, hôm qua bần kiếm, lớn tiếng dọa người Nguyệt Hát Phong Cao. Vọng Hải phủ thành tây, một gian trong tứ hợp viện trung, Trần Khánh tâm thần chìm vào kia phiến thần bí không gian. Năm mảnh thúy diệp tại đầu cành run rẩy, trong đó một mảnh lặng yên chốc ra, hóa thành lưu quang. Tốt nhất là tham, tối nay giờ tí ba khắc, Độc Sông Vấn Kiếm lâu lầu chính ba tầng, lâu chủ La Thiên Phong đã xem cành kim sát khí ngưng ở ngọc đỉnh, nhưng hắn công pháp có thiếu, trong lầu có khác phó lầu chủ hai người. Trung hạ là tham, báo quan điều tra, bằng chứng không đủ, sau 3 ngày bị thích khách dạ tử, Tiễn Lăng Tuyết trọng thương bỏ mình. Hạ hạ là tham, bỏ mặc, trong vòng 5 ngày Vấn Kiếm lâu liên hợp tà bang, tại đường thủy chặn giết người chi thuyền buôn, tổn thất nặng nề. Trần Khánh mở mắt ra, trong mắt hàn quang lóe lên. Vấn Kiếm lâu, La Thiên Phong. Hắn thấp giọng đọc lên tên này. Vào ban ngày Yến Lăng Tuyết từng đề cập qua vài câu. Vấn Kiếm lâu bên ngoài làm kiếm khí, con ngựa làm ăn, ngầm khống chế Vọng Hải phủ ba thành buôn lậu đường thủy, lâu chủ La Thiên Phong kiếm pháp bén nhọn, người ta gọi là kim sắt kiếm chỉ là năm gần đây thâm cư không ra ngoài, hiếm khi lộ diện. Nguyên lai là đang bế quan ngưng luyện sát khí. Trần Khánh cười lạnh. Hắn dương mắt nhìn trời sắc. Cuối giờ hợi, cách giờ tí ba khắc còn có gần nửa canh giờ. Đầy đủ. Trần Khánh thay đổi một thân y phục ra hành. Lặng yên rời đi. Vấn Kiếm lâu tổng đàn hình dáng ở trong màn đêm như một đầu ẩn nấp cự thú. Tường cao trong đèn đuốc thưa thớt, chỉ có lầu chính ba tầng vẫn sáng quang như chỉ có một con mắt lạnh lùng quan sát đêm tối. Hắn cũng không trực tiếp leo tường đi vào, Vấn Kiếm lâu vừa lấy kiếm làm tên, phòng giữ nhất định nghiêm, trạm gác ngầm cơ quan sẽ không thiếu. Vây quanh tổng đàn sau bên cạnh một cái ngõ tối. Nơi này lân cận lấy trong lâu nô bộc ở lại tạp viện, đầu tường khá thấp, lại bởi vì là nội bộ khu vực, thủ vệ ngược lại thư giãn. Nhưng Trần Khánh vẫn không có leo tường. Trần Khánh nheo lại mắt, thoát nước khẩu dùng lưới sắt bị lại, nhưng hàng rào gốc rễ có mới mẻ ma sát dấu vết, hàng rào sau thủy đạo vết trong, mơ hồ năng lực nhìn thấy nửa viên mơ hồ dấu dày. Có người thường từ nơi này ra vào. Trần Khánh trong lòng hiểu rõ, xác nhận trong lâu những người khác lười biếng hoặc gặp riêng thầm nghĩ. Ngón tay hắn chế trụ lưới sắt, ám kình nhẹ xuất. Cách một tiếng vang nhỏ, hàng rào gốc rễ rỉ sét đinh tán bị chấn đoạn. Hắn nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi hàng rào, túi người chui vào. Thủy đạo chật hẹp, chỉ chứa một người nằm dạt xuống. Mùi hôi thối xông vào mũi, nhưng Trần Khánh mặt không đổi sắc, nín thở về phía trước bò lên nước chừng bá trượng. Phía trước xuất hiện hướng lên chỗ rẽ. Hắn bỏ đầu ra, bên ngoài là một chỗ chất đống tạp vật kho củi. Kho củi trong không ai, nhưng ngoài cửa truyền đến hai cái hộ viện trầm thấp trò chuyện thanh. "Vương ca, ngươi nói lâu chủ trận này mỗi ngày ở tại kiếm trong phòng, ngay cả cơm đều bị người đưa vào, rốt cục đang luyện cái gì công?" "Ai biết được. Bất quá ta nghe Triệu phó lâu chủ nói, lâu chủ nhanh đã luyện thành, đến lúc đó chúng ta Vấn Kiếm lâu có thể vượt trên Tào Bang cùng Bách Binh Các, biến thành Vọng Hải phủ đệ một thế lực." "Lợi hại như thế. Vậy chúng ta..." Âm thanh dần dần đi xa. Trần Khánh từ kho củi lóe ra, thân hình như quỷ mị loại dán tường mà đi. Hắn vừa nay đã bí mật quan sát qua Vấn Kiếm lâu bố cục, lâu chính vị trí sớm đã ghi tạc trong lòng. Ven đường gặp được ba đội tuần tra hộ viện, đều bị hắn trước giờ cảm giác, sau đó thống hạ sát thủ. Chỗ đến, không một người may mắn thoát khỏi. Hóa kình tu vi mang tới không chỉ có là lực lượng, còn có đối với khí cơ, bước chân, hô hấp nhạy bén nhìn rõ. Những thứ này phổ thông hộ viện trong mắt hắn, như là trong đêm tối là đèn lồng dễ thấy. Lầu chính đến. Đây là một tòa 3 tầng mái cong một thạch kết cấu lầu cát, ngói đen tường trắng, mái hiên treo lấy chuông đồng, gió đêm thổi qua, phát ra nhỏ vụn tiếng leng keng. Trần Khánh không có đi cửa chính, thậm chí không có đi cửa hông. Hắn vây quanh sau lầu, ngửa đầu nhìn lại, 3 tầng kia phiến đèn sáng cửa sổ, chính là lá tham văn chỉ kiếm thất. Hắn hít sâu một hơi, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như hạc loại lướt lên, tại lầu 2 trên lan can một mượn lực, đã mất dứt tiếng tại lầu 3 ngoài cửa sổ mái hiên. Giấy dán cửa sổ nửa đấu, chiếu ra trong phòng lắc lư bóng người. Trần Khánh nín thở ngưng thần, đem nhĩ lực thúc đến cực hạn. Trong phòng truyền đến đối thoại âm thanh, là 3 nam tử. Một thanh âm lanh lảnh, mang theo định nội, lâu chủ, đám kia băng phách ngọc. Lâm Khiếu thất thủ, bây giờ người bị áp tại phủ nha đại lao, có thể hay không đem chúng ta khai ra? Một thanh âm khác hùng hậu, hơi có vẻ thiếu kiên nhẫn, khai ra lại như thế nào? Phủ nha Trương Thông phán là người của chúng ta, nếu không nhường Lâm Khiếu chết bệnh trong ngục. Chỉ là đám kia ngọc là phía trên điểm danh muốn, bây giờ mất đi, xác thực phiền phức. Cái thứ 3 tiếng vang lên lên, trầm thấp mà lạnh lẽo cứng rắn, hẳn là La Thiên Phong, không sao cả. Ngọc mất đi, lại tìm là được. Ngược lại là cái đó Trần Khánh, chỉ là một cái Thanh Châu đoàn luyện phó sứ, kẻ dám động ta. Lanh lảnh âm thanh bộ nói, lâu chủ, muốn hay không phải người làm hắn. Ta nghe ngóng, hắn ở tại thành Đông khách sạn, bên cạnh đều mang theo cái nữ tiêu sư. La Thiên Phong quát lạnh, ngu xuẩn. Mới ra chuyện, lúc này độc thủ, chẳng phải là nói cho khắp thiên hạ là chúng ta vẫn kiếm lâu làm. Thanh âm hùng hậu trần chờ nói, kia, lẽ nào cứ tính như vậy? La Thiên Phong trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chờ. Chờ hắn rời khỏi Vọng Hải phủ, trên đường sắp đặt thủy phỉ cướp giết. Nhớ kỹ, làm được sạch sẽ chút ít, không nên để lại người sống. Ngoài cửa sổ, Trần Khánh ánh mắt triệt để lạnh xuống. Quả nhiên là bọn hắn. Hắn không do dự nữa, từ phía sau lưng gỡ xuống trường cung, chính là Chu Thiết Tượng dùng Hàn Thủy Huyền Xà Cân cải tạo cái kia thanh 10 năm thạch cường cung. Lại từ trong túi đựng tên rút ra 3 chi tiễn, bó mũi tên ở dưới ánh trăng hiện ra u lam hàn quang, đó là rèn huyền xà hàn độc đặc chế tiễn. Suy, giấy dán cửa sổ đột nhiên vỡ tan. Một tia ô quang xuyên cửa sổ mà vào, nhanh đến mức chỉ để lại nhất tuyến tàn ảnh. Triệu Mãng còn đang ở nhai thịt, căn bản không có phản ứng. Mũi tên từ hắn trái huyệt thái dương bắn vào, phải huyệt thái dương xuyên ra, mang ra một chùm đỏ trắng vật hắn thân thể cao lớn cứng một cái trước mắt, trong tay gà quay lạch cạch rơi tại trên bàn, sau đó cả người té ngửa về phía sau, nệ lật ra cái ghế. Địch tập. Lưu Văn hét lên, trong tay bạch phiến đột nhiên hất lên, 3 cái ngâm độc cương châm bắn về phía cửa sổ. Nhưng hắn vừa vung ra ám khí, mũi tên thứ 2 đã tới. Một tiễn này góc độ xảo trá, từ Triệu Mãng ngã xuống trong lúc trong vòng qua, bắn thẳng đến Lưu Văn cổ họng. Lưu Văn ngạc nhiên như người, mũi tên sát hắn cái cổ lướt qua, vạch ra nhất đạo danh máu. Hắn còn chưa đứng vững, mũi tên thứ 3 theo nhau mà đến. Phúc, tiễn nhập tâm khẩu. Lưu Văn túi đầu nhìn trước ngực rung động mũi tên, khắp khuôn mặt là không dám tin, há to miệng, lại chỉ tuôn ra bọt máu, mềm mềm tê liệt ngã xuống. Từ mũi tên thứ nhất phá cửa sổ đến Lưu Văn trúng tên, chẳng qua một lần thời gian hô hấp, La Thiên Phong lúc này mới chân chính phản ứng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường gỗ hướng bàn gỗ. Vâng. Gỗ tử đàn bàn nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, chặn cửa sổ phương hướng. Hắn đồng thời thân hình nhanh lùi lại, tay phải đã để lại bên hông chuôi kiếm. Nhưng Trần Khánh đệ tứ tiễn đã tại bàn gỗ bắn nổ trong nháy mắt bắn ra. Một tiễn này không phải bắn về phía La Thiên Phong, mà là bắn về phía sau hắn vách tường, bó mũi tên thượng cột một bọc nhỏ thạch hôi phấn. Mũi tên gặp trở ngại bên tạc, thạch hôi phấn tràn ngập, trong nháy mắt mơ hồ tầm mắt. La Thiên Phong vô thức nhắm mắt nín thở. Ngay tại một sát na này, thứ 5 tiến đến. Chương 218, chưa từng thấy hắn mặt, sát khí vào tay. Chương 218, chưa từng thấy hắn mặt, sát khí vào tay. La Thiên Phong mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng hóa kình võ giả cảm giác nhường hắn phát giác được nguy cơ chí mạng. Hắn cuồng hống một tiếng, trọng kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm kim văn sáng rõ, trước người múa ra một mảnh kiếm mạc. Đang, mũi tên đụng vào kiếm mạc, lại phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. La Thiên Phong chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén vô song kình lực xuyên thấu qua thân kiếm truyền đến, chấn hắn nứt gan bàn tay, toàn bộ cánh tay phải tê dại. Hắn liền lùi lại 3 bước, trong lòng ngạc nhiên. Mũi tên này bên trên lực đạo quá khoa trương, thật không biết dùng cung người là bực nào tu vi. Không chờ hắn chỉ hoãn quá khứ, đệ lục tiễn lại đến. Lần này, mũi tên quỹ đạo quỷ dị, tại thạch hôi phấn trong bạch ra một đường vòng cung, vòng qua kiếm mạc, bắn thẳng đến hắn ngực phải. La Thiên Phong cắn răng nghiêng người, mũi tên sát xương sườn bắn qua, mang đi một mảnh da thịt, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ áo bào. Trên tên bổ sung huyền xà hàn độc theo vết thương rót vào, hắn lập tức cảm thấy nửa người một trận tê dại. Chết tiệt. La Thiên Phong biết không thể lại chờ ở trong phòng. Hắn đột nhiên vọt tới khác một bên cửa sổ, nghĩ phá cửa sổ chạy trốn. Nhưng hắn vừa đụng nát cửa gỗ, đệ thất tiễn đã như quỷ mị loại chờ ở ngoài cửa sổ. Một tiễn này, Trần Khánh dùng toàn lực. 10 năm thạch cường cung kéo lại trăng tròn, bó mũi tên thượng hàn quang phun ra nuốt vào, ở trong màn đêm lặng yên không một tiếng động mà tới. La Thiên Phong người giữa không trung, căn bản không thể nào tránh né. Phốc phốc. Mũi tên xuyên vào vai trái, đưa hắn cả người đình trở về trong phòng vết tường. A a a. La Thiên Phong tiêu thảm, trường kiếm tu tay. Hắn bị đính tại trên tường, vai trái truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, hàn độc nhanh chóng lan tràn. Toàn bộ cánh tay trái đã mất đi trí giác. Là ai? La Thiên Phong ho khan huyết, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Trần Khánh không có mở miệng, mà là xa xa lại cử cung. Hắn đứng ở ngoài cửa sổ cảnh tùng bên trên, thân hình vững như bàn thạch. Tay phải từ trong túi đựng tên rút ra thứ 8 mũi tên, mũi tên này bó mũi tên so tầm thường mũi tên càng thô càng dài, hiện lên 3 cạnh hình mũi khoan, là chuyên môn dùng để phá giáp trọng tiễn. La Thiên Phong đồng tử đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy Trần Khánh động tác, nhìn thấy chi kia ở dưới ánh trăng hiện ra u lam hàn quang trọng tiễn. Bản năng cầu sinh nhường hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng vai trái bị đính tại trên tường, hàn độc đã lan tràn nửa người, căn bản không sử dụng ra được lực. "Chờ một chút, ta có thể kể ngươi nghe." La Thiên Phong gào thét. "Dây cung đã đủ." Trần Khánh ánh mắt bình tĩnh không lay động, như đang xem một người chết. "Thiện ra." Lần này, mũi tên không có tiếng xé gió. Nó trên không trung xẹt qua nhất đạo dường như thẳng tắp quý đạo, bó mũi tên tại ba cạnh truy thiết kế giới xoáy chuyển xé rách không khí, lại ma quái mang đi tất cả tiếng vang. La Thiên Phong trợn mắt nhìn điểm này hàn quang tại trong mắt phóng đại. Hắn nghi hô, tiết hầu lại như bị cái gì ngăn chặn. Tiến đến, phốc, trọng tiễn xuyên vào mi tâm. La Thiên Phong đầu lâu đột nhiên ngửa về sau một cái, đứng tại trên tường thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, sau đó triệt để cứng đờ. Ánh mắt của hắn còn mở to, đồng tử đã tan rã, trên mặt ngưng kết lấy cuối cùng kinh hãi cùng không cam lòng. Trần Khánh thu cung, hắn vẫn không có ngay lập tức nhập thất, mà là lặng lặng nằm ở cảnh tùng bên trên, nhĩ lực thúc đến cực hạn, cảm giác cả tòa vấn kiếm lâu tổng đàn tiếng động. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, trừ ra gió đêm thổi qua cảnh tùng tiếng xào xạc, không còn gì khác dị hưởng. Lâu dưới hộ viện vẫn còn đang đánh chớp mắt, xa xa đội tuần tra vừa mới trải qua, vừa nãy trong phòng chiến đấu phát sinh ở rất ngắn thời gian bên trong, mũi tên phá cửa sổ âm thanh bị gió đêm che giấu, La Thiên Phong kêu thảm cũng không đủ kinh động xa xa thủ vệ. Trần Khánh lúc này mới từ cảnh tùng nhẹ xuống, nhẹ nhàng rơi vào bệ cửa sổ, lách mình nhập thất. Hắn đi trước đến Triệu Mãng cùng Lưu Văn bên cạnh thi thể, nổ về mũi tên, lau sạch sẽ thu nhập túi lượng tên. Sau đó đi đến thi thể của La Thiên Phong trước, nhìn thoáng qua đính tại mi tâm trọng tiễn, không có nổ, mũi tên này bó mũi tên đã thật sâu khảm vào xương sọ, cưỡng ép rút ra sẽ phát ra tiếng vang. Hắn trực tiếp bẻ gãy cán tên, đem ở lại bên ngoài bộ phận thu hồi. Làm xong những thứ này, Trần Khánh mới đi hướng tôn này thành ngọc đỉnh. Miệng đỉnh kim vụ mờ mịt, ở trong phòng ánh đèn chiếu rọi lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt sáng bóng. Tiếp cận, có thể cảm giác được làn da truyền đến nhỏ xíu đau đớn cảm, đó là canh kim sát khí sắc bén khí tức tại tự nhiên tỏa ra. Trần Khánh lấy ra bình ngọc, đoàn kia kim vụ như bị bàn tay vô hình dẫn dắt, chạy chậm chậm vào bình ngọc. Tất cả quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Trong đỉnh kim vụ đều thu hết, bình ngọc có hơi nóng lên, bên trong truyền đến nhỏ xíu vụ vụ thanh. Trần Khánh xê gấp nắp bình, tiếp thân cất kỹ. Hắn lại tại kiếm trong phòng tìm kiếm. Tại La Thiên Phong dưới chỗ ngồi tìm thấy hốc tối, lấy ra sổ sách, phong thư cùng chứa 10 khối băng phách ngọc hộp sắt. Đơn giản lật xem, sổ sách ghi chép vấn kiếm lâu cùng các lộ thế lực tiền tài lui tới, phong thư trong có mấy phong nhắc tới cấp trên Nam Lăng và chữ, nhưng đồng đều chưa ký tên. Hắn sẽ có dùng vật đóng gói thành một cái gói nhỏ, còn lại không động. Trước khi đi, Trần Khánh nhìn thoáng qua trong phòng ba bộ thi thể. Triệu Mã ngửa mặt ngã xuống đất, mi tâm một cái lỗ máu. Lưu Văn ngồi phịch ở bên tường, tim mũi tên đã nổ, trên vạt áo một mảnh đỏ sẫm. La Thiên Phong bị đính tại trên tường, đầu lâu buông xuống, mi tâm chỉ còn nửa đoạn cắn tên. Không có để lại bất luận cái gì năng lực trực tiếp chỉ hướng hắn bằng chứng. Trần Khánh đi đến bên cửa sổ, thân hình lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Đường trở về đồng dạng yên tĩnh. Hắn dọc theo lúc đến con đường, cành tùng, mái hiên nhà ảnh, góc tường, thoát nước khẩu, mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn mà ý mắng. Lật ra tường mấy lúc, góc đông nam kia hai tên hộ viện vẫn còn đang đánh chớp mắt, đèn lồng tại trong gió đêm nhẹ nhàng lay động. Trần Khánh chui vào đường phố âm ảnh, mấy cái lên xuống liền về tới hai con đường ngoại quán rượu nóc nhà. Hắn không có ngay lập tức rời khỏi, mà là tại nóc nhà nằm chỉ chốc lát. Xa xa nhìn qua vấn kiếm lâu lầu chính ba tầng kia phiến vẫn như cũ đèn sáng cửa sổ. Dưới đèn đã mất người sống, nhưng đèn đuốc chưa tắt, trong thời gian ngắn sẽ không có người sinh nghi. Đợi đến ngày mai sáng sớm, nô bộc tiễn điểm tâm lúc mới biết phát hiện trong lầu thảm trạng. Lúc đó, hắn sớm đã tại ngoài trăm dặm. Trần Khánh thu hồi ánh mắt, quay người biến mất ở trong màn đêm. Về đến khách sạn lúc, giờ tí vừa qua khỏi bà khắc. Hắn không có điểm đèn, tại trong hắc ám tơi áo đen, cẩn thận kiểm tra quần áo thượng có phải dính vết máu hoặc cho bụi. Xác nhận không sai về sau, đem áo đen xếp xong thu hồi. Bình ngọc đặt ở bên gối, bao vây nút trong dưới giường hốc tối. Trần Khánh cùng ý nằm xuống, nhắm mắt điều thức. Một đêm này hành động nhìn như thuận lợi, kỳ thực bộ kinh tâm. Nếu không phải là tham văn chỉ dẫn, hắn rất khó tìm đến như thế hoàn mỹ quan sát đánh giá điểm cùng đứng không thời cơ. Nếu không phải tiễn thuật tinh tuyệt, cũng rất khó tại rất ngắn thời gian bên trong liên sát ba người mà không kinh động thủ vệ. Canh kim sát khí. Trần Khánh trong lòng khẽ nhúc nhích. Có này đoàn sát khí, hắn sát ý công nhất định có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó cho dù đối đầu không biết phải chăng là tồn tại tiên thiên cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Nhưng chuyện này không thể sốt ruột. Và thi phủ sau đó, có quen người, lại dùng linh diệp lá thăm bảo đảm không có sơ hở nào, ổn thỏa nhất. Ngoài cửa sổ, vọng hải phủ bóng đêm vẫn như cũ âm thầm. Xa xa chuyển đến phu canh gõ mõ cầm canh cái mõ thanh, canh bốn sáng. Trần Khánh dần dần chìm vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn giống như nhìn thấy kim vụ lưu chuyển, hóa thành vô số nhỏ vụn điểm sáng màu vàng nóng, dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Dưới làn da sáng bóng càng ngày càng sáng, cuối cùng ngưng tụ thành một tầng mỏng như cánh ve, lại cứng không thể phá kim sắc cương ý địa. Chương 219, huyết án kinh thành, toàn thành lùng bắt chương 219. Huyết án kinh thành, toàn thành lùng bắt 12 tháng 9, cuối giờ dần. Sắc trời hay là một mảnh vỏ cô thanh, vọng hải phủ thành tây đường phố tĩnh được năng lực nghe thấy hạ sương từ mái hiên nhỏ xuống âm thanh. Vấn kiếm lâu tổng đàn kia phiến sơn đen đại môn đóng chặt, cửa hai tôn sư tử đá tại sương sớm trong có vẻ hơi âm trầm. Phu canh vương lão tứ gõ xong canh năm cái mõ, kéo lấy mệt mỏi thân thể hướng nhà đi. Đi ngang qua vấn kiếm lâu lúc, hắn thói quen ngẩng đầu nhìn một chút lầu chính ba tầng, kia phiến cửa sổ vẫn sáng đèn. La lâu chủ lại nhịn một đêm a, người có tiền này cũng không được rảnh rỗi a, còn không bằng ta này lao phu canh. Vương lão tứ nói thầm lấy lắc đầu. Hắn đang muốn tiếp tục đi lên phía trước, chóp mũi đột nhiên ngửi được một tia cực kỳ nhạt mùi máu tươi. Vương lão tứ dừng bước lại, dùng sức hít mũi một cái. Mùi máu tươi là từ vấn kiếm lâu trong bay ra, rất nhạt, nhưng không sai được, hắn cầm cố 30 năm phu canh, trong đêm gặp qua không ít hung án, đối với mùi vị kia quá quen thuộc. Hắn do dự một chút, hay là tiến lên gõ gõ cửa hồng. Có ai không? Ta là gõ mô cầm canh lão vương. Không có trả lời. Vương lão tứ lại dùng sức gõ gõ, cửa hồng lại kẹt kẹt một tiếng mở cái lỗ, then cửa không có cắm nghiêm. Trong lòng của hắn siết chặt, đẩy ra nửa cánh cửa, thăm dò đi đến nhìn xem. Phía trước trống rỗng, sương sớm tại đá xanh trên mặt đất lưu động. Lâu chính tiền sảnh chỗ, hai cái gác đêm hộ viện ngã lệch trên ghế, xem bộ dáng là ngủ thiếp đi. Uy, tỉnh. Vương lão tứ hô một tiếng. Hai người kia không nhúc nhích. Vương lão tứ đến gần chút ít, cuối cùng thấy rõ, không phải ngủ thiếp đi. Sắc mặt hai người tím xanh, miệng mũi có hắc huyết chảy ra, hiển nhiên là chết rồi. Giết, giết người. Vương lão tứ chân mềm nhũn, lộn nhào xông ra cửa lớn, gân cổ họng gào thét, có ai không? Giết người. Vấn kiếm lâu người chết. Thần thì sơ. Vọng Hải phủ nha ban ba bộ khoái đã xem vấn kiếm lâu bao bọc vây quanh. Tổng bộ đầu Triệu Cương là khoảng 40 tuổi hán tử mặt đen, giờ phút này ngay mặt sắc xanh xám mà đứng ở lầu chính 3 tầng kiếm cửa phòng. Phía sau hắn đi theo khám nghiệm tử thi lao chu, còn có mấy cái kinh nghiệm phong phú bộ đầu. Triệu đầu, vấn kiếm lâu tất cả tuần tra đệ tử, tất cả chịu thảm bởi độc thủ, thời điểm tử vong tại giờ tí trước sau. Một cái tuổi trẻ bộ khoái thấp giọng báo cáo. Sắc mặt của hắn trắng xanh, đây mới thực là huyết án, đại án. Triệu Cương không nói chuyện, ánh mắt đảo qua kiếm trong phòng. Ba bộ thi thể duy trì tử vong lúc tư thế. Dâu quai non trắng hắn ngửa mặt đổ vào bên cạnh bàn, mi tâm một cái lô máu. An mặc tiểu văn sĩ người gầy ngồi phịch ở bên tường, tim và táo một mảnh đỏ sậm. Mà rất nhìn thấy mà giật mình chính là cái đó thân xuyên ám kim cẩm bảo trung nhân, bị một chi mũi tên gậy đính tại trên tường, mi tâm còn khảm nửa đoạn cán tên, đầu lâu buông xuống. Đó là La Thiên Phong, vấn kiếm lâu lâu chủ, Hóa Kình võ giả. Triệu Cương hít sâu một hơi, sau lưng bọn bộ khoái hít sâu một hơi. Hóa Kình võ giả trên giang hồ đã là đỉnh tiêm cao thủ, tại Vọng Hải phủ bực này địa phương càng là hơn có thể đi ngang tồn tại. Nhưng bây giờ, vị này Hóa Kình cao thủ lại bị nhân ảnh đóng đinh cầu giống nhau đính tại trên tường. Lão Chu, nghiệm thi. Triệu Cương trầm giọng nói. Khám nghiệm tử thi lão Chu xách thùng dụng cụ tiến lên. Hắn trước kiểm tra Triệu Mãng cùng Lưu Văn thi thể, lại cẩn thận tra xét La Thiên Phong tử trạng, cuối cùng đi đến kia phiến phá toái trước cửa sổ, chằm chằm vào khung cửa sổ bên trên dấu vết nhìn hồi lâu. Thế nào? Triệu Cương hỏi. Lão Chu ngồi dậy, lau mồ hôi trán, Triệu đầu, vụ án này không đơn giản. Nói. Lão Chu chỉ vào Triệu Mãng cùng Lưu Văn thi thể, trước nói hai cái kia phó lâu chủ Triệu Mãng, mi tâm một tiễn xuyên qua, mũi tên từ sau nào xuyên ra lúc lộ ra góc, bị mất mạng tại chỗ. Lưu Văn, tim trúng tên, bó mũi tên đâm xuyên trái tim, cũng là lập chết. Mấu chốt là, này hai mũi tên là liên phát. Triệu Cương nhíu mày, nghĩa là gì? Lao Chu đi đến trước bàn, chỉ vào Triệu Mãng ngã xuống đất vị trí, ta nhìn kỹ vết thương góc độ cùng vết máu phun tung tóe dấu vết. Triệu Mãng khi chết đang ngồi ở nơi này ăn cái gì, tiễn là từ ngoài cửa sổ bắn vào, thẳng đến mi tâm. Mà Lưu Văn, hắn lại chỉ hướng bên tường vị trí. Lưu Văn khi chết là nghiêng người đứng, hẳn là nghe được tiếng động muốn tránh. Nhưng tiến hay là tình chuẩn bắn trúng tim. Từ cửa sổ đến Triệu Mãng vị trí, hẹn 3 trượng. Đến Lưu Văn vị trí, hẹn 2 trượng bát. Hung thủ muốn tại một lần hô hấp ở giữa liên phát 20 tên, chia ra chúng đích ngoài 3 trượng một cái người đang ngồi mi tâm, cùng 2 trượng bát ngoại một cái nghiêng người né tránh nhân tâm cầu. Lao Chu lắc đầu, thuật bắn cung này, ta sống 50 năm, chưa từng nghe thấy. Bọn bộ khoái nhìn nhau sững sờ. Triệu Cương trầm mặc một lát, lại nhìn về phía thi thể của La Thiên Phong, hắn đâu? Càng đáng sợ. Lao Chu đi đến bên tường, chỉ vào chi kia đinh trụ La Thiên Phong vai trái mũi tên gãy. Mũi tên này là từ ngoài cửa sổ bắn vào, bắn thủng vai trái của hắn xương bả vai, đem hắn cả người đính tại trên tường. Trên tên rèn hàn độc, cho nên cánh tay trái của hắn cứng ngắc phát xanh. Hắn lại chỉ hướng La Thiên Phong mi tâm nửa đoạn cán tên, mà một tên này là tại hắn bị đinh trụ sau đó bắn. Từ góc độ phán đoán, hung thủ làm lúc hẳn là còn ở ngoài cửa sổ. Triệu Cương đồng tử co rụt lại, người là nói, La Thiên Phong bị đính tại trên tường về sau, hung thủ cách cửa sổ, lại một tiễn bắn thủng mi tâm của hắn. Đúng vậy. Lao Chu âm thanh có chút phát run, với lại một tiễn này dùng chính là trọng tiễn. Bó mũi tên là ba cạnh phá giáp truy, cho nên có thể thoải mái xuyên qua xương sọ. Kiếm trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn bộ khoái nhìn trên tường cỗ thi thể kia, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. La Thiên Phong thế nhưng Hóa Kình võ giả, cho dù bị đánh lén bị thương, cũng tuyệt đối không cái kia không hề có lực hoàn thủ. Có thể hiện thực là, hắn bị người một tiễn đinh tường, lại một tiễn nổ đầu, bị chết gọn gàng mà linh hoạt, ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Hung thủ là tu vi gì? Một cái tuổi trẻ bộ khoái run giọng hỏi. Lao Chu cười khổ, ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định. Hung thủ thực lực, chí ít cũng là Hóa Kình. Thiên Thiên là không muốn người biết cảnh giới. Trên đời chưa có người biết. Bởi vậy nghe nói hung thủ là Hóa Kình, mọi người cũng là biến sắc. Tất cả Vọng Hải phủ bên ngoài Hóa Kình tông sư cũng bất quá 10 ngón số lượng. Đã là trên giang hồ đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người, tùy tiện một cái đều có thể bấy một phương phong vân. Kiểm tra. Triệu Cương cắn răng nói, cha cho ta hiểu rõ. Đêm qua có gì có thể nghi nhân vật tại phụ cận xuất hiện qua? Còn có, kia phiến cửa sổ chính đối địa phương nào? Báo. Một cái bộ khoái bước nhanh đi vào. Triệu đầu. Chúng ta ở bên ngoài nhà phía đông phát hiện một gốc tùng thụ, trên cây có mới mẻ giẫm đạp dấu vết. Từ tùng thụ đến lầu 3 cửa sổ, thẳng tắp khoảng cách hẹn 3 trượng 2 thước. Triệu Cương ngay lập tức dẫn người xuống lầu. Cây kia cây tùng giả thân cành từng cục, trong đó một cái hoành trên cành sắc thực có vài chỗ rất nhỏ chai, vỏ cây có rất nhỏ tổn hại. Triệu Cương tự mình leo đi lên, ngồi xổm ở hoành trên cành hướng lầu 3 cửa sổ nhìn xem. Từ góc độ này, vừa vặn có thể đem kiếm trong phòng hơn phân nửa khu vực thu hết vào mắt. Triệu Cương thử làm cái kéo cung tư thế, trong lòng nhanh chóng tính toán. 3 trượng 2 thước khoảng cách, muốn một tiễn bắn thủng cửa sổ trúng đích mi tâm, cần cực mạnh lực cánh tay cùng độ chính xác, huống chi còn là tại trong đêm, quang tuyến tối tăm. Chương 220, tổng binh chi xem xét, thi phủ khai mạc. Chương 220, tổng binh chi xem xét, thi phủ khai mạc hạ thủ. Triệu Cương lại vòng quanh tường vây đi một vòng, cuối cùng tại góc đông nam cây hoẻ chỗ bóng tối dừng lại. Nơi này đầu tường mảnh sứ vỡ phiến có vài miếng chóc ra, tường gạch trên có cực kỳ nhạt ma sát vết tích. Hung thủ là từ nơi này lật tiến đến. Triệu Cương phán đoán, mà lại đối vấn kiếm lâu phòng giữ rất quen thuộc, tuyển cái này chạm gác ngầm ánh mắt góc chết. Triệu Đầu, một cái bổ khoái trần chờ nói, nếu thật là hóa cảnh tông sư, chúng ta tra được ra sao? Triệu Cương trầm mặc. Hóa cảnh tông sư mặc dù ít, nhưng thật muốn ẩn nấp hành tung, phổ thông nha dịch bổ khoái căn bản không thế nào tra được. Đối phương đã dám ở Vọng Hải phụ thành nội sát nhân, liền nhất định có toàn thân trở ra nắm chắc. Tra không tra được ra, đều phải tra. Triệu Cương trầm giọng nói, đây là mười mấy cái nhân mạng, trong đó còn có một cái hóa kình võ giả, phụ tôn đại nhân nơi đó, dù sao cũng phải có cái bằng dao. Giờ tị ba khắc, Vọng Hải phủ tổng binh Trịnh Sơn Hà đích thân tới Vân Kiếm lâu. Vị này tọa trấn một phủ chi địa quân đội đại lao tuổi gần 50, dáng người khôi ngô, mặt như nặng áo, một thân trang phục màu đen áo khoác nguyên giáp, lúc hành tẩu hộ bộ sinh phong. Phía sau hắn đi theo 4 tên thân vệ, từng cái khí tức trầm ngưng, đều là ám kình hảo thủ. Trịnh tổng binh. Triệu Cương liền vội vàng tiến lên hành lễ. Trịnh Sơn Hà khoát khoát tay, trực tiếp đi vào kiếm thất. Hắn trước nhìn lướt qua 3 bộ thi thể, sau đó đi tới trước cửa sổ, lại lui trở về La Thiên Phong bị đinh vị trí, lông mày càng nhăn càng chặt. Người thấy thế nào? Trịnh Sơn Hà hỏi Triệu Cương. Triệu Cương đem lão Chu kết quả nghiệm thi cùng mình điều tra tình huống từng cái báo cáo. Trịnh Sơn Hà nghe xong, trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, là hóa kình đỉnh phong, nhưng tiễn thuật cảnh giới nhập hóa. Trịnh Sơn Hà đi đến kia phiến vỡ vụn phía trước cửa sổ, chỉ vào khung cửa sổ thượng một chỗ nhỏ bé vết rách. Ngươi nhìn nơi này, mũi tên xuyên cửa sổ lúc là trước chấn vỡ giấy dán cửa sổ, sau đó bó mũi tên đụng vào khung cửa sổ, lưu lại đạo này vết rách. Nhưng vết rách rất nhạt, nói rõ mũi tên tốc độ cực nhanh, tiếp xúc thời gian rất ngắn, mà lại chuyên tu tiễn thuật, chí ít tại cung đạo thượng chìm đắm 20 năm. Cao thủ như vậy, trên giang hồ không nhiều. Sẽ là Tào Bang mời người sao? Triệu Cương hỏi, vẫn kiếm lâu cùng Tào Bang mấy năm này vì đường thủy sinh ý, đánh đến rất lợi hại. Trịnh Sơn Hà lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia rụy ánh sáng, không giống, nếu như là vì đoạt địa bàn, sát La Thiên Phong liền đủ rồi, không cần thiết ngay cả hai cái phó lâu chủ cùng một chỗ sát. Đây là báo thủ, hoặc là giết cậu. Giết cậu. Triệu Cương giật mình trong lòng. La Thiên Phong gần nhất đang tra một nhóm băng phách ngọc hạ lạc. Trịnh Sơn Hà thấp giọng nói, đám kia ngọc liên lụy đến một cọc bản án cũ. Có lẽ hắn biết được quá nhiều, bị nhân thanh lý. Hắn không có lại nói tiếp, nhưng Triệu Cương đã minh bạch. Có chút sự tình, biết được càng ít càng tốt. Tổng binh, vậy cái này bản án? Triệu Cương thử dò xét nói. Theo quy trình tra, nên đi thăm thăm viếng, nên gián tiếp hải bắt văn thư liền gián tiếp. Trịnh Sơn Hà thản nhiên nói, nhưng đừng quá chăm chỉ, loại cao thủ cấp bậc này, thật muốn giấu đi, người đảo ba thước đất cũng không tìm ra được. Thú hồ, hắn nhìn trên tường thi thể của La Thiên Phong, vẫn kiếm lâu những năm này tay chân cũng không sạch sẽ, chết liền chết đi. Triệu Cương trong lòng hiểu rõ, đây là muốn giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Buổi trưa, Vọng Hải phủ nha dán ra hải bắt văn thư. Văn thư thượng vẽ lấy một cái che mặt người áo đen mặt bên. Đây là căn cứ phu canh vương lão tứ mơ hồ miêu tả, tăng thêm bọn bổ khoái phòng đoán vẽ, diện mục không rõ, chỉ có cái đại khái hình dáng. Truy nã hung phạm, đêm qua giờ tí đến giờ dần, tại thành Tây Vấn Kiếm lâu liên sát 17 người chi hung đồ. Người này thiện tiễn thuật, tu vi cao thâm, như có manh mối người, thưởng ngân ngàn lượng. Bên đường vây xem bách tính nghị luận ầm ĩ liên sát 17 người. Vấn Kiếm lâu ba cái kia đường già chết hết rồi. Cũng không phải sao? Ta nghe nói La lâu chủ bị nhân một tiễn đính tại trên tường, lại một tiễn bắn thủng đầu. Ông trời ơi, đây là cái gì thủ cái gì oán? Muốn ta nói, đáng đời. La Thiên Phong tên kia chiếm lấy Tây thị bến tàu, thu quy phí so Tào Bàng còn hung ác, sớm nên có nhân thu thập hắn. Duyệt Lai khách sạn lầu 2. Trần Khánh gần cửa sổ mà đứng, nhìn xem đường phố đối diện trên tường tấm kia hải bắt văn thư. Nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nước trà ấm áp, cửa vào hơi đắng, về cam kéo dài. Cực giống giang hồ. Lúc chạm vào tối, Vọng Hải phủ nha hậu đường. Trịnh Sơn Hà ngồi tại trên ghế bành, trước mặt bày ra mấy chương hồ sơ. Triệu Cương khoanh tay đứng ở phía dưới, thần sắc cung kính. Cha như thế nào? Trịnh Sơn Hà hỏi. Hồi tổng binh, trong thành tất cả khách sạn, từ lâu, xa mã hành đều hỏi qua, đêm qua không có lạ lẫm cao thủ vào ở hoặc ra khỏi thành. Triệu Cương báo cáo, vẫn kiếm lâu xung quanh bách tính cũng nói, không nghe thấy cái gì tiếng đánh nhau, chỉ mơ hồ nghe tới vài tiếng phá không vang, còn tưởng rằng là chim đêm bay qua. Trịnh Sơn Hà gật gật đầu, quả nhiên cha không ra cái gì. Hắn buông xuống hồ sơ, trầm ngâm nói, Triệu Cương, ngươi cảm thấy hung thủ mục đích đến cùng là cái gì? Triệu Cương do dự một chút, ti trước coi là khả năng thật sự là vì kia băng phách ngọc, kia ngọc là hiếm thấy linh vật. Trịnh Sơn Hà lắc đầu, ngón tay khẽ chọc mặt bàn, sai, năng đánh giết hóa kình võ giả người, bản thân tu vi tuyệt sẽ không thấp. Dạng này người, tại sao phải mạo hiểm trong thành sát nhân và bảo? Hắn hoàn toàn có thể ở ngoài thành phục kích. Triệu Cương đáp không được, trừ phi hắn có không thể không mau chóng hạ thủ lý do. Trịnh Sơn Hà trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, thông chi một chút đi, thi phụ sớm đến ngày mai. Thi xong về sau, tất cả cử nhân võ nhất định phải tại trong vòng 3 ngày rời thành. Vâng. Triệu Cương lĩnh mệnh. Còn có, âm thầm chú ý những cái kia tiến thuật tốt thí sinh. Triệu Cương sững sờ, đại nhân, cử động lần này phải chăng? Trịnh Sơn Hà khoát khoát tay, ta biết, chỉ là lưu ý một chút, nếu có phù hợp hung thủ đặc thù người, liền âm thầm điều tra, không có chứng cứ không nên vọng động. Ti trước minh bạch. Triệu Cương lui ra về sau, Trịnh Sơn Hà một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua dần dần tối xuống sát trời, thấp giọng tự nói, sẽ là cái nào đó thí sinh sao? 13 tháng 9, giờ dân sơ, Vọng Hải phủ thành bắc, võ đài. Tòa này chiếm diện tích 100 mẫu diễn võ trường ngày thường là chú quân thao luyện chỗ, hôm nay lại răng đèn kết hoa, kỳ phiên pháp phối. Cao 3 trượng điểm tướng đài phi hồng bạch thải, trên đài bày biện 3 tấm tử đàn ghế bành. Ở giữa là vị phụ tôn Lưu Văn Hạn chuẩn bị, bên trái là tổng bình Trịnh Sơn Hà, phía bên phải là thông phán Mã Nghị. Dưới đài, đen nghịt đứng đầy người. Đến từ Thanh Châu Cửu huyện 47 trấn cử nhân võ, tổng cộng 126 người, theo quê quán phân loại 10 đội. Trong bọn họ nhiều năm qua 40 lão võ sư, cũng có vừa tròn 18 thiếu niên lang, từng cái trang phục buộc tay áo, thần sắc nghiêm nghị. Bốn phía giáo trường trên khán đài, sớm đã ngồi đầy Vọng Hải phủ quyền quý danh lưu. Phía đông khán đài hàng trước nhất, ngồi vài nhóm đặc thù nhân vật, Thanh Châu đến Trần Khánh thân hữu đoàn, chiếm non nửa bài bị đưa. Lý Phi Long một thân vải xám trường sam, cái eo thẳng tắp ngồi tại chính giữa, hoa dâm sợi râu tại trong gió sớm run rẩy. Hắn tả hưu theo thứ tự là Lâm Uyển cùng Lý Giao. Lâm Uyển mặc màu xanh nhạt lưu quần, búi tóc đơn giản quấn lên, hai tay nắm chặt đặt ở trên gối, nhìn ra được có chút khẩn trương. Lý Giao thì là một thân hỏa hồng trang phục, đôi ngựa cao buộc, khí khái anh hùng hùng hực, chính dẫn cổ lên trong đám người tìm kiếm Trần Khánh thân ảnh. Chương 221, một ngày so đấu, võ chẳng so sánh lực. Chương 221, một ngày so đấu, võ chẳng so sánh lực. Lan Vân Nguyệt ngồi tại Lý Giao bên cạnh, hôm nay nàng mặc vào một thân màu xanh nhạt gấm váy dài, áo khoác tím nhạt so giáp, trong tóc chỉ châm một chi bạch ngọc châm, thanh lịch bên trong lộ ra giả dặn. Trong tay nàng cầm một cái sách nhỏ, phía trên nhớ hôm nay tham gia thi mấy vị có hy vọng đoạt giải nhất thí sinh tư liệu, đây là nàng mấy ngày nay thông qua thương hội con đường sưu tập. Tiễn Lăng Tuyết ngồi tại nhất cạnh ngoài, vẫn như cũng là một thân vải xanh trang phục, ánh mắt như ưng, cảnh giác quét mắt bốn phía. Đêm qua vẫn kiếm lâu huyết án chấn động toàn thành, nàng luôn cảm giác hôm nay võ đài bầu không khí có chút quỷ dị. Giao muội muội, Khánh ca ở đâu? Lâm Uyển nhẹ giọng hỏi. Lý Giao híp mắt nhìn một chút, tại Thanh Châu đội phía trước nhất, xuyên màu trắng trang phục cái kia. Thấy không? Lâm Uyển thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy Trần Khánh thẳng tắp bóng lưng. Hắn hôm nay chưa có trường cùng, chỉ bên hông treo lấy Phúc Hải đoàn đao, đứng tại đội ngũ hàng đầu, đang cùng sau lưng một cái tuổi trẻ quân nhân thấp giọng trò chuyện. Kia là Tần Dương. Đang nói, võ đài lối vào đống nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp ra trận. Cầm đầu chính là cái thân cao chín thước cự hán, chân trụi thân trên bắp thịt quần quật như sắt, ngực hoa văn một đầu giữ tợn hắc sắc đầu sói. Trên vai hắn khiêng một thanh cánh cửa rộng cự phủ, mỗi một bước đặt xuống, mặt đất cũng hơi rung động. Thạch Phá Thiên, Bắc Cảnh quân hộ xuất thân, 18 tuổi liền theo quân thiếu phỉ, nghe nói từng một bữa bổ ra qua thổ phỉ cửa trại. Hắn năm ngoái chính là thứ tư, năm nay nghe nói đã nhập ám kình đỉnh phong, là đoạt giải nhất lôi cuốn. Thạch Phá Thiên sau lưng, đi theo mấy cái đồng dạng hán tử khôi ngô, đều là Bắc Cảnh cầu âm, khí thế bưu hãn. Ngay sau đó, lại có một đội người áo trắng ra trận. Cầm đầu chính là cái 27-28 tuổi thanh niên, mặt như ngọc, mắt như lăng tinh, bên hông treo lấy một thanh ba thước thanh phong. Hắn đi lại nhẹ nhàng, đạp điệu im ắng, lúc hành tẩu tay áo đồng bền, rất có vài phần khí thế xuất trận. Liêu Tuy Phong, Giang Nam kiếm phái thế hệ này đại đệ tử. Nghe nói hắn năm ngoái thi phủ bại bởi Thạch Phá Thiên nửa chiêu, khuất tại thứ 5. Một năm này khổ tu, kiếm pháp đã nhập mưa phùn im ắng cảnh giới, không biết năm nay có thể hay không dựa đủ. Liêu Tuy Phong đi theo phía sau mấy cái đồng dạng áo trắng đội kiếm đồng môn, từng cái thần sắc tiêu căng. Đội thứ 3 ra trận nhân gây nên càng lớn hoành động. Kia là một đội áo đen tiến thủ, chung 7 người, từng cái gánh vác trường cung, lưng đeo túi đựng tên. Cầm đầu chính là cái chừng 30 gầy gò hán tử, mũi hừng, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn ra trận sau vẫn chưa đi nhìn người khác, mà là trực tiếp nhìn về phía điểm tướng này, nơi đó đã dọn xong mục tiêu. Hàn Bách Xuyên, thân tiễn môn đại đệ tử, nghe nói năng tại bên ngoài trăm bước bắn trúng đồng tiền phương lỗ. Hắn năm nay nếu là lấy thêm tiễn thi thứ nhất, tổng điểm tiến trước 3 cũng không có vấn đề. Theo các lộ thiên tài lần lượt ra trận, võ đài bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Trên khán đài tiếng nghị luận cũng dần dần thấp xuống, tất cả mọi người cảm nhận được cổ áp lực vô hình kia. Giờ tin chính, 3 tiếng pháo vang. Phủ Tôn Lưu Văn Hãn, tổng binh Trịnh Sơn Hà, thương phán Mã Nghị leo lên điểm tướng đài. Lưu Văn Hãn là cái 50 da mặt lão giả, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài, mặc chính tứ phẩm màu ửng đỏ quân bảo, đầu đội ô sa. Hắn tại chính giữa trên ghế bành ngồi xuống, ánh mắt đảo qua dưới đài chúng thí sinh, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay thi phủ chính là quốc tuyển mới. Bản quan nhìn chư sinh cùng thi triển có khả năng, chớ phụ sở học." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến võ đài mỗi một góc. Trịnh Sơn Hà tiếp lấy đứng dậy, trầm giọng nói, "Năm nay thi phủ chung 5 vòng, lực thí, tiễn thí, cưỡi thí, xét luận, thực chiến. Quy tắc cùng những năm qua giống nhau, nhưng có biến, bởi vì trong thành gần đây có việc, để tránh sinh loạn, năm vòng áp xúc đến một ngày thi xong. Buổi trưa trước kiểm tra lực, tiễn, cưỡi 3 lượt, buổi chiều kiểm tra xét luận, giờ thân kiểm tra thực chiến." Dưới đài lập tức rối loạn tương mừng. Một ngày kiểm tra 5 vòng. Đây đối với thí sinh thể lực, tinh lực đều là cực lớn khảo nghiệm. Yên lặng. Trịnh Sơn Hà quát, Võ khoa không phải văn khoa, muốn chính là lâm trận ứng biến chi lực. Nếu ngay cả một ngày đều nhịn không được, tương lai như thế nào ra trận giết địch? Đám người lúc này mới an tĩnh lại. Mã Nghị cuối cùng đứng dậy, tuyên đọc cụ thể quy tắc cùng chú ý hạng mục. Hắn là Trần Khánh người quen biết cũ, tuyên đọc lúc ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua Thanh Châu đội phương hướng, cùng Trần Khánh liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Giờ thìn ba khắc, lượt thí bắt đầu. Võ đài phía đông triển khai 20 tòa tạ đá, từ 300 cân đến 1200 cân, mỗi tăng 100 cân một cấp. Thí sinh cần từ 300 cân dơ lên, từng cấp khiêu chiến, dơ lên nặng nhất người đạt được tối cao. Quy tắc đơn giản thô bạo, nâng không nổi, liền đào thải. Đầu tiên ra sân chính là các huyện đề cử thực lực yếu kém thí sinh. Đại đa số người dừng bước 500 cân, số ít năng nâng 600 cân, 700 cân đã lắc đắc không có mấy. Thanh Châu đội, Trần Khánh. Khi gọi tên quan hô lên cái tên này lúc, toàn trường ánh mắt đồng loạt tập trung. Trần Khánh từ trong đội ngũ đi ra, bộ pháp trầm ổn. Trên khán đài, Lâm Uyển khẩn trương nắm chặt khăn tay. Lý Giao thì thẳng tắp sống lưng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Lan Vân Nguyệt dừng lại lật sổ động tác, ngưng thần quan sát. Trần Khánh đi đến tạ đá trước, không có đội vã nâng nặng nhất, mà là theo quy tắc từ 300 cân bắt đầu. Hắn một tay nắm chặt tòa chuôi, tùy ý nhấc lên, tạ đá ứng thanh mà lên, nâng quá đỉnh đầu. Nhẹ nhõm đến tựa như nhấc lên một túi gạo. Qua. Quan giám khảo hét to. 400 cân, một tay. 500 cân, một tay. 600 cân, đổi hai tay, vẫn như cũ nhẹ nhõm. 700 cân, 800 cân, 900 cân. Khi Trần Khánh giơ lên thứ 9 tạ đá, 900 cân lúc, toàn trường đã lặng ngắt như tờ. Đại đa số người giơ lên cái này trọng lượng, sớm đã mặt đỏ tới mang tai, nổi gân xanh. Khả Trần Khánh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hô hấp đều đặn. Hắn buông xuống 900 cân tạ đá, đi hướng 1000 cân. Đây là hôm nay người chọn đầu tiên chiến ngàn cân thí sinh. Trần Khánh hít sâu một hơi, hai tay nắm ở tòa chuôi. Hắn không có giống người khác như thế trước trầm eo xuống tấn, mà là trực tiếp phát lực, lên. Tạ đá cách mặt đất, thăng đến bên hông, lại đẩy tới trước ngực, cuối cùng vững vàng nâng quá đỉnh đầu. Ba hơi, buông xuống. Mặt đất hơi chấn động một chút. Qua. Quan giám khảo thanh âm đều mang run rẩy. Trần Khánh không có ngừng, đi hướng 1100 cân. Lần này, hắn vẫn như cũng là hai tay nắm ở tòa chuôi. Buông. Tạ đá nâng quá đỉnh đầu. Vung xuống lúc, Trần Khánh khí tức vẫn như cũ bình ổn. Toàn trường tĩnh mịch. 1100 cân. Đây đã là vượt qua phạm tục lực lượng. Trên điểm tướng đài, Trịnh Sơn Hà con ngươi thu nhỏ lại. Hắn nói khẽ với bên cạnh thân vệ nói, đi lại, Trần Khánh, lực nâng 1100 cân, hư hư thực thực hóa kình tu vi. Thân vệ trong danh sách tử thượng nhanh chóng ghi chép. Cuối cùng là 1200 cân tạ đá. Trần Khánh thử một chút, lắc đầu từ bỏ, không phải nâng không nổi, mà là không cần thiết. Lực thí mát điểm là dơ lên 1000 cân, lại nhiều cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, ngược lại sẽ bại lộ quá nhiều thực lực. Hắn lui về đội ngũ. Sau lưng truyền đến một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ông trời ơi, 1100 cân. Thanh Châu lúc nào ra như thế cái quái vật? Hắn mới hơn 20 tuổi a. Lực lượng này. Chương 222, Lực sâu thiên quân, tạm liệt thứ nhất chương 222, Lực sâu thiên quân, tạm liệt thứ nhất sau đó ra sân thí sinh, tại Trần Khánh phụ trợ hạ đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Phần lớn dừng bước 7-800 cân, năng nâng 900 cân cũng không nhiều. Thẳng đến Thạch Phá Thiên ra sân. Cái này Bắc Cảnh cự hán cởi trần, đi đến tạ đá trước, từ 600 cân bắt đầu. Hán cử tạ phương thức cùng Trần Khánh hoàn toàn khác biệt, mỗi nâng một lần đều muốn hét lớn một tiếng, cơ bắp khối khối nô lên, gân xanh giống như là cầu lòng tại dưới làn da du tẩu. 700 cân, 800 cân, 900 cân, 1000 cân. Thạch Phá Thiên hai tay nắm chuôi, ngửa mặt lên trời cuồng hống, toàn thân huyết khí bốc hơi, lại bên ngoài thân hình thành nhàn nhạt sương đỏ, đây là Bắc Cảnh man huyết đoán thể thuật luyện đến chỗ cao thâm dị tượng. Tạ đá nâng quá đỉnh đầu, hắn kiên trì năm hơi mới buông xuống, lúc rơi xuống đất võ đài mặt đất đều chấn động. Qua. Thạch Phá Thiên không có tiếp tục khiêu chiến 1100 cân, hiển nhiên vừa rồi đã là cực hạn. Hắn lui về đội ngũ, nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt tràn ngập chiến ý Liêu Tùy Phong ra sân lúc, lại là một loại phong cách. Vị này Giang Nam kiếm phái truyền nhân động tác phiêu dật, cử tạ lúc không thấy mảy may phí sức thái độ, phản phất những cái kia tạ đá là giấy. Hắn nhẹ nhõm giơ lên 900 cân, khiêu chiến 1000 cân lúc rốt cục hiện ra kiệt lực thái độ, miễn cưỡng giơ lên, ba hơi sau buông xuống, sắc mặt hơi tái. Giang Nam kiếm phái nặng kỹ xảo lực nhẹ lượng, năng nâng ngàn cân đã là khó được. Trên khán đài có nhân phê bình. Hàn Bách Xuyên chỉ giơ lên 800 cân liền từ bỏ. Hắn là tiến thủ, lực lượng vốn không phải là sở trường. Vòng thứ nhất lực thí kết thúc, Trần Khánh lấy 1100 cân cầm đầu, Thạch Phá Thiên 1000 cân thứ hai, Liêu Thị Phong 900 cân thứ ba, đằng sau còn có mấy cái nâng 800 cân, Tần Dương cùng Tô Chi Vi đều có mặt. Giờ thị chính, tiến thí bắt đầu. Võ đài phía tây dựng lên 20 tòa mục tiêu, hồng tâm chỉ có to bằng miệng chén, khoảng cách 100 bước. Quy tắc là 30 hơi thở nội liên xạ 10 mũi tên. Chúng địa 6 mũi tên đạt tiêu chuẩn, chúng hồng tâm nhiều người đạt được cao. Một vòng này, Hàn Bách Xuyên rốt cục triển lộ phong mang. Hắn cái thứ nhất ra sân, dương cung cài tên, động tác như nước chảy mây trôi. 10 mũi tên liên tiếp bắn ra, tiễn tiễn chúng đích hồng tâm, cuối cùng một tiễn càng đem trước một mũi tên từ mục tiêu thượng bổ ra. 10 mũi tên 10 bên trong, đỏ cả tâm. Toàn trường lớn tiếng khen hay. Hàn Bách Xuyên mặt không thay đổi lui ra, phản phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau đó ra sân thí sinh, phần lớn chỉ có thể bên trong 6-7 tiễn, hồng tâm đã ít lại càng ít. Tiên thuật vốn là rất khó tinh thông kỹ nghệ, bên ngoài 100 bước chúng đích to bằng miệng chén mục tiêu, cần khổ luyện nhiều năm. Đến tiên Trần Khánh lúc, trên khán đài tất cả mọi người nín thở. Đêm qua vẫn kiếm lâu huyết án, hung thủ chính là tiên thuật tông sư. Hôm nay tiên thí, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này lực nâng ngàn cân tuổi trẻ cao thủ, tiên thuật đến cùng như thế nào. Trần Khánh từ giá binh khí thượng tuyển một chương một thạch cung, đây là bình thường nhất chế thức cung, cùng hắn mình cái kia thanh 15 thạch cường cung ngày đêm khác biệt. Hắn lại tuyển 10 chi phổ thông mũi tên, đi đến vị trí bắn. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lại mở mắt lúc, ánh mắt đã như chim ưng sắc bén. Dương cung, cái tên. Siêu. Mũi tên thứ nhất bắn ra, trúng đích hồng tâm. Tiếp theo là mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Hắn bắn tên tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói có chút chậm, nhưng mỗi một tiễn đều trầm ổn như núi, uy tích tinh chuẩn đến đáng sợ. 7 mũi tên qua đi, hồng tâm thượng đã cắm đầy mũi tên, cơ hồ không rảnh khẽ hở. Thứ 8 tiễn, Trần Khánh bỗng nhiên đổi thủ pháp, một tiễn này không phải bắn thẳng đến, mà là ném bắn. Mũi tên vẽ ra trên không trung một đạo cao cao đường vòng cung, sau đó thẳng đứng rơi xuống, tinh chuẩn địa vào đã cắm đầy mũi tên hồng tâm khe hở bên trong. Cung tiễn, có nhân kinh hô. Thứ 9 tiễn, Trần Khánh nghiêng người xoay eo, mũi tên xoay tròn lấy bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị xoắn ốc quy tích, lần nữa trúng đích hồng tâm. Xoay tiễn. Thứ 10 tiễn, Trần Khánh không tiếp tục huyễn kỹ, hắn lập tức trường cung, dây cung kéo đến cực hạn, sau đó buông tay. Tiễn ra y mắng. Một tiễn này nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, đám người còn không có thấy rõ, mũi tên đã đính tại hồng tâm bên trên, đem lúc trước tất cả mũi tên chấn động đến cùng nhau run lên. 10 mũi tên đều trúng hồng tâm. Mặc dù Hàn Bách Xuyên cũng là đỏ cả tâm, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Trần Khánh tiễn thuật đã đạt tới cử trọng lực hình, tùy tâm sở dụng cảnh giới. Tay kia cung tiễn cùng xoáy tiễn, không có 10 năm khổ công căn bản luyện không ra. Trên điểm tướng này, Trịnh Sơn Hà sắc mặt càng ngày càng nặng. Lực lượng kinh người, tiễn thuật thông thần. Cái này Trần Khánh, càng ngày càng phù hợp hung thủ đặc thủ. Hắn nói khẽ với Lưu Văn Hán nói, "Phủ tôn, kẻ này." Lưu Văn Hán khoát khoát tay, thi xong lại nói, "Tiễn thí tiếp tục." Thạch Phá Thiên 10 mũi tên bên trong 9, đã là không sai thành tích. Liêu Thủy Phong 10 mũi tên bên trong 7, tiễn thuật không phải nó sở trường. Thần Dương, 10 mũi tên bên trong 6. Tô Chi Vi 10 mũi tên bên trong 5, kém chút thất bại. Vòng thứ 2 kết thúc, Hàn Bách Xuyên cùng Trần Khánh đặt song song thứ nhất, Tô Chi Vi xếp thứ 6, Tần Dương sắp xếp 12. Buổi trưa sơ, cưới thí bắt đầu. Trong giáo trường thiết trí chướng ngại khu, tường thấp, chiến hào, cầu độc mục, thường đặt ngựa, còn có 10 cái người dơm địa. Thí sinh cần cưỡi ngựa tại trong vòng thời gian quy định thông qua chướng ngại, trên đường dùng đao gỗ phách trả người dơm, bổ chúng càng nhiều đạt được càng cao. Một vòng này kiểm tra chính là thuật cưỡi ngựa cùng công phu trên ngựa. Trần Khánh Ô truy sớm đã dắt trình diện bên cạnh. Thất hắc mã này trải qua nửa năm tỉ mỉ nuôi nấng, lại thường uống nước linh tuyển, bây giờ vai cao tới 5 thước, toàn thân màu lông bóng loáng, bốn vó như bát, thần tuấn phi phàm. Hắn trở mình lên ngựa, Ô truy đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng hí dài, âm thanh chấn võ đài. Ngựa tốt, không ít hiểu mã nhân tán thưởng. Trần Khánh nằm yên phi nhanh, một nhân một ngựa như tia chớp màu đen xông vào chướng ngại khu. Qua tường thấp người đương thời mã hợp nhất, vọt chiến hào lúc gọn gàng, thượng cầu độc mục như dẫm trên đất bằng. Trong tay đao gỗ bung đẩy, 10 cái người dơm bia bị hắn nhất đao một cái, toàn bộ bổ chúng yếu hại. Toàn bộ hành trình thời gian sử dụng không đến nửa chén trà nhỏ. Mắt điểm, quan giám khảo hét to. Trên khán đài, Lý Phi Long nuốt dâu mỉm cười, tiểu tử này công phu trên ngựa lại tinh tiến. Lâm Huyền rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tiểu dung. Sau đó, Thạch Phá Thiên cưỡi một thất bắc cảnh ngựa cao to ra sân. Phong cách của hắn cùng Trần Khánh hoàn toàn khác biệt, mạnh mẽ đâm tới, thế như bô lôi. Chướng ngại ở trước mặt hắn phảng phất không tồn tại, trực tiếp nghiền ép mà qua. Người dơm bia bị hắn dùng một đũa bổ đến vỡ nát, bá khí 10 phần. Đồng dạng mắt điểm, nhưng thời gian sử dụng hơi dài. Liêu Thủy Phong kỹ thuật phiêu dật, như đạp thanh du xuân, nhưng phách chạm người dơm lúc kiếm pháp tinh diệu, mỗi cái người dơm đều là giữa yết hầu kiếm, cho thấy tinh chuẩn lực không chế. Hàn Bách Xuyên kỹ thuật thường thường, miễn cưỡng thông qua chướng ngại, người dơm chỉ bổ chúng 6 cái. Tô Chi Vi kỹ thuật tinh xảo, dù sao cũng là huyện úy chi nữ, từ tiểu tại trên lưng ngựa lớn lên. Nàng 10 bia đều trúng, thành tích ưu dị. Thần Dương cũng không tệ, bên trong 8 bia. 3 lượt kết thúc, tổng điểm xếp hạng ra. Trần Khánh ba loại toàn mãn phân, tạm xếp thứ nhất. Thạch Phá Thiên lực thí thứ hai, cưới thí thứ hai, tiễn thí thứ hai, tổng điểm thứ hai. Liêu Thủy Phong lực thí thứ ba, tiễn thí trung dù, cưới thí thứ ba, tổng điểm thứ ba. Hàn Bách Xuyên tiễn thí thứ nhất, lực thí trung hạ, cưới thí trung hạ, tổng điểm thứ tư. Thần Dương tạm sắp xếp thứ 9, Tô Chi Vi sắp xếp 15. Chương 223, trường thi sách luận, Nưu Định Biên Cương chương 223, trường thi sách luận, Nưu Định Biên Cương buổi trưa nghỉ ngơi. Thí sinh ở đây vừa dùng cơm. Trên khán đài nhân cũng nhao nhao rời tiệc, đi võ đài bên cạnh quán trà nghỉ ngơi. Trần Khánh cùng Tần Dương, Tô Chi Vi tụ tại một chỗ dưới cây dùng cơm. Tần Dương gặp màn đầu, mơ hồ không rõ nói, "Sư minh, ngươi hôm nay quá lợi hại. 1100 cân a. Ta nâng 800 cân đều nhanh thổ huyết." Tô Chi Vi miệng nhỏ ăn bánh ngọt, nói khẽ, "Trần đại ca tiến thuật, so với trước năm lại tinh tiến rất nhiều." Trần Khánh cười cười, "Các ngươi cũng không kém, buổi chiều sách luận cùng thực chiến mới là mấu chốt, nhất là thực chiến, Thạch Phá Thiên cùng Liêu Tùy Phong đều không phải dễ tới bối." Đang nói, Thạch Phá Thiên bỗng nhiên sải bước đi tới. Cái này cự hán bưng cái bát to, trong chén chất đầy thịt cùng cơm. Hắn tại Trần Khánh trước mặt chạm định, ôm bụng nói, "Trần Khánh, buổi chiều thực chiến, ta muốn đánh với ngươi một trận." Trần Khánh ngẩng đầu nhìn hắn, "Quy tắc cho phép." Thạch Phá Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, khẳng định cho phép. "Lão tử từ Bắc Cảnh chạy đến Vọng Hải phủ, chính là vì chiếu cố các lộ cao thủ. Ngươi không sai, có tư cách khi ta đối thủ." Nói xong, hắn xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Liêu Thủy Phong cũng đi tới, vẫn như cũng là bộ kia xuất trần bộ dáng, "Trần huynh, tại hạ cũng rất chờ mong cùng ngươi luận bàn kiếm pháp." "Liêu huynh khách khí." Trần Khánh ổn quyền. Liêu Thủy Phong gật gật đầu, phiêu nhiên mà đi. Tần Dương nhỏ giọng nói, "Sư huynh, bọn hắn đây là muốn xa luân chiến ngươi a?" Trần Khánh thản nhiên nói, "Không sao, võ đạo chi lộ vốn là nên cùng các lộ cao thủ luận bàn, đóng cửa làm xe, khó thành đại khí. Xa luân chiến, lấy hắn hóa kình tu vi, đánh mấy cái ám kình còn không phải tay cầm đem bóp." Lúc nghỉ trưa ở giữa trôi qua rất nhanh. Giờ mùi chính, xét luận bắt đầu. Võ đài phía nam dựng lên 20 tòa lều thi, thí sinh nhập lều đóng cửa đáp lại, thời hạn 1 canh giờ. Đề mục từ lại viên phân phát, yêu cầu văn chương khấu chặt chiến sự, trong lời có ý sâu xa. Trần Khánh tiếp nhận bài thi, triển khai xem xét, đề thứ nhất chép lại. Võ kinh 7 thư Ngô Tử Liệu địch thứ 2 có lời, phàm chiến chi yếu, trước phải chiếm nó đem mà xem xét kỳ tài. Mời chép lại từ đó câu lên, đến này 6 người, chiếm đem đạo cũng dừng toàn văn. Đề thứ 2 Mưu lực tích. Cháu trai Mưu công tiên nói, thượng binh phạt Mưu, tiếp theo phản giao, tiếp theo phạt binh, nó hạ công thành. Hiện có biên chấn thủ tướng, ủng binh 3000, đóng giữ phi hồ quan. Địch quốc tướng Linh Hách liên hùng xuất 5000 tinh kỵ xâm phạm, một thân tính tự cao, tốt là công, nhưng nó trong nước có kẻ thù chính trị Vũ Văn Thuật làm cùng nó không hòa thuận. Như những làm thủ tướng, làm như thế nào đi phạt Mưu kế sách? Cần tương thuật trình tự, cũng dự phán địch ta động tĩnh cùng khả năng biến số. Thứ ba để chiến trận giải. Hắc Phong Sơn có cường đạo 500, theo hiểm mà thủ. Nó chạy thiết tại ưng trùy nhai ba mặt vết đá, vẹn vẹn luôn luôn có thể thông. Thủ lĩnh đạo tặc tọa Sơn điêu xảo trá, trong trại đột lương đủ chi 3 tháng, lại chuẩn bị gỗ lăn, cường cung mạnh nỏ. Hôm nay đình mệnh nhữ xuất quan binh 800 tiến diện, kỳ hạn 1 tháng phá trại. Thí mô phỏng tiến diện phương lược, cần bao hàm, binh lực bố trí, công thủ thời tự, khí giới vận dụng, ngoài ý muốn ứng đối chờ hạng. Chú thích, cường đạo bên trong có bị bắt bách tính hơn 30 người, tiểu phỉ lúc cần tận lực tránh tương tới. Trần Khánh ánh mắt đảo qua ba đạo đề, trong lòng đã có số đo. Mặc dù đề mục ra đề mục chi ý cùng thi hương đồng dạng, nhưng thi phủ chiều sâu, độ khó đều cao rất nhiều. Đề thứ nhất là kiến thức cơ bản. Lô Tử hắn sớm đã đọc được dụng, đạo này để nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, chép lại yêu cầu toàn văn liền mang ý nghĩa không thể sai một chữ, để loạn một câu. Quân nhân đọc sách phần lớn qua loa, năng vác một cái đại khái đã là không dễ, muốn một chữ không kém, sợ là năng soát mất không ít nhân. Hắn nhấc bút lên, chớm mặc, nâng cao cổ tay. Ngòi bút là giấy, quán các thể ngay ngắn chữ viết chậm chậm triển khai, phàm chiến chi yếu, trước phải chiếm nó đem mà xem xét kỳ tài. Bởi vì hình dùng quyền, thì không nhọc mà công nâng. Mỗi chữ mỗi câu, tinh tế nghiêm cẩn. Hắn viết nhanh, lại vững vô cùng, chữ chữ như khắc. Ý tại bút trước, nét chữ cứng cáp. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, chép lại hoàn thành. Trần Khánh thổi khô bút tích, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không sai. Tiếp theo là đề thứ hai. Đạo này để kiểm tra chính là phạt Mưu hạch tâm ở chỗ lợi dụng địch quân nội bộ mâu thuẫn. Đề mục cho ra tin tức rất mấu chốt, địch tướng Hách Liên hùng tính tự cao, tốt lập công kẻ thủ chính trị Vũ Văn Thuật làm cùng nó không hòa thuận. Trần Khánh trầm ngâm một lát, nâng bút viết, đắc, phạt Mưu chi yếu, tại dẫn dắt tùy thế, mượn đao giết người. Học sinh mô phỏng phân 5 bước hành chi. 1. Yếu thế tiêu địch. Hách Liên hùng tính tiêu, ta nhưng giả bộ phòng giữ thư giãn, tại quan trước 7 nghi trận khiến cho khinh địch. Đợi lúc nào tới công, làm sơ chống cự tức khí thủ bên ngoài trạm canh gác lũy, khiến cho đến tiểu thắng mà tiêu. 2. Tán giao luận tâm. Phái tử sĩ chui vào địch quốc, tản lời đồn, Hách Liên hùng ám thông nước ta, cố ý chậm chạp tiến quân, y đang tiêu hao quốc lực, trợ Vũ Văn Thuật trưởng bình quyền lời đồn cần nửa thật nửa giả, thật ở vào nó cùng Vũ Văn Thuật thật có thù cũ, giả ở vào nó thông đồng với địch. Hắn dừng một chút, tiếp tục viết, thứ ba, dù địch xâm nhập. Đợi lời đồn lên men, Hách Liên hùng tất nóng lòng tự chứng, đem liều lĩnh cầu công. Ta nhưng vừa đánh vừa lui, dù nó đến lạc nhạc gốc, nơi đây hai bên thế núi dốc đứng, bên trong có đường hẹp, nghi bố trí mai phục. Thứ tư, mượn đao giết người. Đợi Hách Liên hùng nhập gốc, phục binh ra hết, nhưng không cầu toàn diệt, mà cố ý thả đi mấy người. Kia bại bể, Vũ Văn Thuật tất thừa cơ mà tội. Địch quốc nội đấu, Hách Liên hùng tung bất tử, cũng khó lại thống binh. Thứ năm, phản thủ làm công. Thừa dịp địch tướng thay đổi, quân tâm lưu động thời khắc, có thể chọn tinh nhuệ dạ tập trại địch, không cầu đại thắng, chỉ cầu tăng lên nó hỗn loạn. Như thế, 5000 tinh kỵ không chiến tự tan. Viết đến nơi đây, Trần Khánh đầu bút lông nhất chuyển, nói bổ sung, biến số có 3, 1, Hách Liên hùng nếu không thủ kích, vững vàng thì cần các mưu, cả hai, Vũ Văn Thuật nếu không nguyện ra mặt, lời đồn uy lực giảm phân nửa. 3. Địch quốc quân chủ như ra sức bảo vệ Hách Liên hùng, thì cần điều chỉnh sách lược, chuyển mượn đao vì ly gián khiến cho quân thần nghi ngờ lẫn nhau. Cho nên học sinh coi là, này sách hoạch tâm không tại sát Hách Liên hùng mà tại loạn địch quốc. Địch loạn thì ta an, này phạt mưu gốc dễ. Viết xong đề thứ hai, đã qua đi nửa canh giờ. Trần Khánh để bút xuống xoay cổ tay, nhắm mắt chỉnh lý thứ ba để mạch suy nghĩ. Thứ ba đề là tiêu chuẩn tiêu phỉ trận điển hình, chỗ khó ở chỗ địa hình hiểm yếu, cường đạo có chuẩn bị, thời hạn gấp gáp, còn muốn bận tâm có tin. Loại này để nhất kiểm tra kinh nghiệm thực chiến, không mang qua binh người, rất dễ dàng đảm binh trên giấy. Hắn một lần nữa nâng bút, đắp, tiếu phỉ chi yếu, tại khốn mà không công, công nó tất cứu. Học sinh mô phỏng phân tứ giai đoạn hành chi. Giai đoạn thứ nhất, thứ một ngày 10 vây khốn. 800 quan binh phân 4 đội, một đội 200 người ngăn chặn duy nhất thông lộ, xây dựng công sự, phòng trộm phá vây, hai đội 200 người tuần thú chân núi, phòng trộm từ bí đạo đào thoát, ba đội 200 người ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tạo gấp gáp khí giới công thành, trọng điểm chế tạo tránh tiễn tuấn xe vân thê xe, 4 đội 200 người phụ trách hậu cần, bảo hộ lương đạo, cùng dưới chân núi thiết chữa bệnh doanh. Chương 224, bốn thí khôi thủ, chi phủ lọt mắt xanh. Chương 224, bốn thí khôi thủ, chi phủ lọt mắt xanh. Giai đoạn thứ hai, thứ 11-20 ngày công tâm. Cương đạo dù theo hiểm, nhưng 500 nhân bên trong tất có tổng phạm vì bị cưỡng bức. Nhưng mỗi ngày tại dưới núi kêu gọi, nói rõ chỉ chu đầu đảng tội ác, tòng phạm vì bị cưỡng bức không hỏi cũng ném bố cáo nhập trại. Đồng thời, phái trinh sát mật thám dò xét trong trại nguồn nước, hiểm trại nhiều mệ thủy, như đoạn nó nguồn nước, tặc tất loạn. Hắn biết càng lúc càng nhanh, mạch suy nghĩ như suối tuôn ra, giai đoạn thứ 3, thứ 21 ngày 25 đánh Nghi Bình. Như công tâm vô hiệu, thì đi đánh Nghi Bình. Lấy thuẫn xe điểm hộ, phái tử sĩ chống đỡ gần trại tường, dùng hỏa tiễn xạ kích trong trại kho lúa, doanh trại. Cử động lần này không tại phá trại, mà đang tiêu hao cường đạo mũi tên gỗ lăn, cũng chế tạo khủng hoảng. Đặc biệt chú ý, đánh Nghi Bình lúc cần dơ cao chớ đả thương người chất cơ sĩ, lệnh đặc biết ta có chỗ cố kỵ. Giai đoạn thứ 4, thứ 26 ngày 30 tổng tiến công. Trước đây tam giai đoạn, cường đạo mũi tên tiêu hao hơn phân nửa, sĩ khí đã đoạn. Có thể chọn đêm không trăng chi dạng, phân ba đường tập kích, một đường chính diện cường công hấp dẫn chú ý, một đường từ sau sơn vách đá leo trèo mà lên, tặc tất coi là nơi hiểm yếu không chuẩn bị, một đường nằm tại cửa trại bên cạnh, đợi tặc phá vây lúc chặn giết. Viết đến nơi đây, Trần Khánh cố ý lên khác một nhóm, cường điệu, mấu chốt có 3, 1, cần sớm tra ra bị bắt bách tính giam giữ chỗ, tổng tiến công lúc phái tinh nhuệ ưu tiên giải cứu, 2, thủ lĩnh đạo tặc tọa sơn điêu xảo trá, khả năng dự lưu bí đạo, cho nên vây núi lúc cần trải rộng trạm gác ngầm, thứ 3, như trong vòng 20 ngày trên trời rơi xuống mưa to, thì gỗ lăn uy lực giảm nhiều, nhưng sớm tổng tiến công. Như một tháng kỳ đầy vẫn chưa phá trại, học sinh cam lĩnh quân pháp. Nhưng theo lẽ thường đẩy chi, cường đạo khốn thủ cô sơn, mỗi ngày thấy ta khói bếp lượn lờ, mà phe mình lương thảo ngày giảm, quân tâm thất bại. Phá trại chỉ ở 10 ngày ở giữa. Cuối cùng một bút rơi xuống, Trần Khánh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn kiểm tra toàn văn, chép lại một chữ không kém, hai đạo sách luận tổng cộng 1200 dư chữ, chữ viết tinh tế, trật tự rõ ràng. Dù không dám nói thập toàn thập mỹ, nhưng ở vũ cử thí sinh bên trong, tuyệt đối được cho một phần ưu đẳng bài thi. Canh giờ đến, giọng Lưu Văn Hán vang lên. Lại viên ra trận thu quyển. Trần Khánh đem bài thi đưa trước, vén rèm đi ra liều thi. Trời chiều đã ngã, trên giáo trường tràn ngập phức tạp cảm xúc, có nhân tràn đầy tự tin, có nhân đủ rũ, còn có nhân nắm lấy tóc cào não, kia chép lại để bởi vì hình dùng quyền đằng sau là cái gì tới. Tần Dương lại gần, vẻ mặt đau khổ, sư minh, ta chép lại để loạn hai câu. Thứ ba để cũng viết loạn, chỉ mới nghĩ lấy làm sao cường công, quên còn có bạch tính. Tô Chi Vi than nhẹ, ta cũng thế. Đề thứ hai chỉ muốn đến tán lời đồn, không có viết như vậy mảnh trình tự. Trần Khánh an ủi, sách luận nhìn chính là mạch suy nghĩ, chi tiết có sơ hở không sao. Lời tuy như thế, nhưng hắn biết, vũ cử sách luận cho điểm cực kỳ nghiêm ngặt. Quan chủ khảo đều là chân chính mang qua binh lao tướng, một chút liền có thể nhìn ra những cái nào là đảm binh trên giấy, những cái nào là nhận thức chính xác. Cách đó không xa, Thạch Phá Thiên chính nắm lấy một cái giáo dụ truy vấn, tiên sinh, kia tiếu phỉ đề. Ta viết chính là trực tiếp cường công, 300 nhân xung phong, 500 nhân phối hợp tác chiến, không đúng sao? Kia giáo dụ dở khóc dở cười, thác bạt tráng sĩ, cường đạo chiếm địa lợi, cường công thương vong quá lớn. Huống hồ còn có bách tính. Bách tính? Thạch Phá Thiên sững sờ, đề mục bên trong có bách tính sao? Ta không nhìn thấy a. Trung quanh một mảnh cười vang. Lưu Văn Hán đem thu đi lên bài thi tự mình phong tồn, giao cho ba vị giáo dụ tại chỗ phê duyệt. Dựa theo quy định, sách luận thành tích cần tại thực chiến trước công bố để tính toán tổng điểm. Giám thị trên này, Trịnh Sơn Hà thấp giọng hỏi Mã Nghị, Mã Thông Phán, ngươi nhìn nhóm này thí sinh, sách luận năng quá quan có mấy người? Mã Nghị trầm ngâm, hạ quan thô sơ giản lược nhìn mấy phần, năng hoàn chỉnh đáp xong ba đề, không đến một nửa. Năng đáp ra chút thật đồ vật, chỉ sợ chỉ có hơn 10 người. Trần Khánh đây này. Mã Nghị hồi tưởng lại thi hương nhất bảng chi dạ tiệc tối, cười nói, hán, hẳn là không kém. Trịnh Sơn Hà ánh mắt thâm thúy, không có lại nói tiếp. Một canh giờ sau, ba vị giáo dụ phê duyệt hoàn tất, sắp thành tích sách hiện cho Lưu Văn Hán. Lưu Văn Hán triển khai nhìn kỹ, ánh mắt tại nào đó một tờ dừng lại hồi lâu, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Hán nâng bút trong danh sách tử thượng nhóm mấy chữ, sau đó đưa cho Trịnh Sơn Hà. Trịnh Sơn Hà nhận lấy, nhìn thấy giáp ba, Trần Khánh kia một nhóm đằng sau lời bình luận, chép lại hoàn toàn đúng, chữ viết tinh tế. Đề thứ hai phạt mưu kế sách, năm bước liên hoàn, rất được mượn đao tinh túy, lại dự phán biến số chu toàn, không phải trải qua chiến trận người không thể vì. Thứ ba để tiêu phỉ phương lược, tứ giai đoạn tầng tầng tiến dần lên, chiếu cố công thành cùng cứu người, khí giới vận dụng, địa hình phân tích đều thiết thực. Càng khó được người, năng lo cùng thủ lĩnh đạo tặc hoặc lưu bí đạo thiên vũ, nhưng sớm tổng tiến công chờ chi tiết. Tổng hợp đánh giá, giáp bên trên. Là khoản là ba vị giáo dụ ký tên, còn có Lưu Văn Hãn thân nhóm một nhóm chu sa chữ nhỏ, kẻ này, đại tướng chi tài. Trịnh Sơn Hà tay khẽ run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong giáo trường đang cùng Tần Dương trò chuyện Trần Khánh, người trẻ tuổi kia thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi chỉ là viết phong gia thường tín. Phủ tôn. Trịnh Sơn Hà muốn nói lại thôi. Lưu Văn Hán khoát khoát tay, tiết bằng đi. Rất nhanh, sách luận thành tích dán thông báo công bố. Thứ nhất, giáp 3, Trần Khánh, 100 điểm. Thứ hai, Đinh 9, Liêu Tùy Phong, 86 phân. Thứ ba, Ất 5, Hàn Bách Xuyên, 81 phân. Thứ 27 tên, Nhâm 7, Thạch Phá Thiên, 45 phân. Lợi Bình, dũng lực đáng khen, nhưng lưu lực gần như không, cường công kế sách như thi hành, quan binh thương vong đem hơn phân nửa. Thứ 35 tên, Quý 2, Tô Chi Vi, 52 phân. Thứ 42 tên, Mậu 1, Thần Dương, 48 phân. Bảng danh sách mới ra, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Trần Khánh nhìn xem thành tích của mình, thần sát như thường. Kết quả này tại hắn trong dự liệu, tiếp trước quản lý kinh nghiệm tăng thêm đương thời thực chiến tích lũy, đối phó loại trình độ này sách luật đề, không chút phí sức. Thần Dương vẻ mặt cầu xin, sư minh, ta kém chút thất bại. Tô Chi Vi cũng đỏ mặt, ta để thứ hai chỉ viết tán lời đồn, thứ ba để vào xem lấy cứu người, quên viết cụ thể chiến thuật. Trần Khánh vô vô hai người bả vai, vũ cử nặng thực chiến, sách luận chỉ chiếm ba thành. Buổi chiều thực chiến mới là mấu chốt. Lời tuy như thế, nhưng giờ phút này toàn trường ánh mắt đã lần nữa tập trung với hắn. Bốn vòng tổng điểm một lần nữa tính toán, Trần Khánh, lực thí 100, tiễn thí 100, cười thí 100, sách luận 100, tổng điểm 400, đứt gãy thứ nhất. Liêu Tuy Phong, lực thí 80, tiễn thí 75, cười thí 85, sách luận 86, tổng điểm 326, thứ hai. Thạch Phá Thiên, lực thí 95, tiễn thí 40, cười thí 90, sách luận 45, tổng điểm 270, rớt xuống thứ năm. Hàn Bách Xuyên bằng vào sách luận xuất sắc phát huy, lên tới thứ ba. Tô Chi Vi, Thần Dương còn tại Trung Du. Trên điểm tướng này, Lưu Văn Hán nhìn xem tổng điểm bảng, thật lâu, đối Trịnh Sơn Hà nói, thực chiến về sau, mang Trần Khánh tới gặp ta. Giờ thân chính, giữa giáo trường bốn phía lôi đài đã vây chật như nêm cối. Thực chiến quy tắc rất đơn giản, còn lại 48 tên thí sinh rút thăm quyết đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Cho đến quyết ra cuối cùng 8 người, lại tiến hành hôn chiến, cuối cùng đứng tại trên lôi đài người, là thật chiến thứ nhất. Trần Khánh rút đến số 3, đối thủ là cái làm song truy chẳng hán, ám kình trung kỳ tu vi. Chương 225, Vọng Hải Võ Khôi, Dạ Yến Phong Vân. Chương 225, Vọng Hải Võ Khôi, Dạ Yến Phong Vân chiến đấu không chút huyền niệm. Trần Khánh chỉ dùng một chiêu, một trưởng đánh bay đối phương song truy, một cước đem nó đá xuống lôi đài. Thạch Phá Thiên càng bạo lực, một búa đem đối thủ ngay cả nhân mang binh khí đánh bay, đối phương xương sườn đoạn mất ba cây, bị khiên xuống chẳng. Liêu Thủy Phong kiếm pháp tinh diệu, 10 chiêu nội đánh bay đối thủ binh khí, mũi kiếm điểm tại đối phương huyết hầu, điểm đến là dừng. Hàn Bách Xuyên gặp được cái am hiểu cận chiến đối thủ, khổ chiến 30 hiệp, cuối cùng lấy ám tiễn đả thương địch thủ thắng, quy tắc cho phép dùng ám khí, nhưng cử động lần này dẫn tới không ít nhân kinh thường. Tương vong đào thải, sau nửa canh giờ, trên lôi đài chỉ còn lại 8 người, Trần Khánh, Thạch Phá Thiên, Liêu Thủy Phong, Hàn Bách Xuyên, Tô Chi Vi, Tần Dương, còn có hai cái Trần Khánh không biết võ giả, một cái là dùng thường trung niên hán tử, một cái là làm truy dây xích độc nhãn lao giả. 8 người hôn chiến. Tiếng chiên một vang, 8 người đồng thời động thủ. Thạch Phá Thiên trực tiếp tìm tới Trần Khánh, cự phủ xoay tròn đánh xuống, Trần Khánh. Tiếp ta một đũa. Trần Khánh không tránh không né, Phúc Hải đoàn đao ra khỏi vỏ, nhất đao nên tiếp. Ken. Sắt thép va chạm, âm thanh chấn toàn trường. Hai người đều thối lui ba bước. Thạch Phá Thiên trong mắt chiến ý hừng hực, tốt. Đón thêm. Hắn lần nữa nhào tới, phủ pháp đại khai đại hợp, mỗi một đũa đều thế đại lực trầm, cuốn lên cuồng phong. Trần Khánh đao pháp trầm ổn, lấy xảo phá lực, đao quang như nước chảy cuốn quanh lưỡi búa, lần lượt hóa giải thế công. Một bên khác, Liêu Thủy Phong kiếm quang như mưa, một nhân độc chiến Hàn Bách Xuyên cùng kia dùng thương hắn tử, lại không rơi vào thế hạ phong. Tô Chi Vi cùng Tần Dương lưng tựa lưng, đối kháng kia độc nhãn lão giả này truy dây xích xuất quỷ nhập thần, cực kỳ khó chơi. Chiến đến 30 hiệp, Hàn Bách Xuyên bỗng nhiên bước ra lùi lại, dương cung lắp tên, một tiễn bắn về phía Trần Khánh phía sau lưng. Một tiễn này thời cơ xảo trá, chính là Trần Khánh cùng Thạch Phá Thiên liều mạng một chiêu, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm. Cẩn thận. Tô Chi Vi kinh hô. Trần Khánh cũng không quay đầu lại, trở tay nhất đao, keng. Mũi tên bị tinh chuẩn đánh rớt. Cùng lúc đó, Thạch Phá Thiên cự phủ đã đến đỉnh đầu. Trần Khánh nghiêng người mặt bộ, đao quang giống như rắn độc từ bữa ảnh bên trong chui ra, đâm thẳng Thạch Phá Thiên dưới xương sườn. Thạch Phá Thiên kinh hãi, về bữa đón đỡ đã tới không kịp, chỉ có thể ngạnh sinh sinh quay thân, xùy. Lưỡi đao vạch phá áo bào, tại hắn dưới xương sườn lưu lại một đạo vết máu. Ngươi! Thạch Phá Thiên trừng to mắt. Vừa rồi một đao kia, Trần Khánh nếu là toàn lực, đủ để đem hắn trọng thương. Trần Khánh thu đao lui lại, thản nhiên nói, đã nhường. Thạch Phá Thiên sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng ném cự phủ, ta thua. Hắn nhảy xuống lôi đài, nhận thua dứt khoát. Một bên khác, Liêu Thủy Phong rốt cục nắm lấy cơ hội, một kiếm đánh bay Hàn Bách Xuyên trưởng cung, lại một kiếm đâm bị thương kia dùng thương hán tử thủ đoạn, hai người đồng thời là bại. Độc nhãn lao giả cũng bị Tô Chi Vi liên thủ với Tần Dương bước xuống lôi đài. Trên đài chỉ còn bốn người, Trần Khánh, Liêu Thủy Phong, Tô Chi Vi, Tần Dương. Liêu Thủy Phong thu kiếm, nhìn về phía Trần Khánh, Trần huynh, ngươi ta đánh một trận. Trần Khánh gật đầu, mời. Hai người đứng đối mặt nhau. Liêu Thủy Phong chậm rãi rút kiếm, thân kiếm như một dòng thu thủy, ở dưới ánh tà dương hiện ra hàn quang. Cả người hắn khí thế biến đổi, từ xuất trần phiêu giật trở nên sắc bén bước người. Ta một kiếm này, tên mưa phùn đi mắng. Liêu Thủy Phong nói khẽ, xin chỉ giáo. Hán động, kiếm quang như mưa, tinh mịn đi mắng. Mỗi một kiếm đều nhanh đến chỉ còn tàn ảnh, kiếm khí xen lẫn thành lưới, đem Trần Khánh bao phủ trong đó. Trần Khánh đao quang như màn, tại mưa kiếm bên trong xuyên qua. Đao pháp của hắn không có Liêu Thủy Phong như vậy hoa lệ, nhưng mỗi một đao đều tình chuẩn địa chạm tại kiếm thế tiết điểm bên trên, đem kiếm bong từng cái phá bỡ. 20 chiêu, 30 chiêu, 40 chiêu. Liêu Thủy Phong kiếm càng lúc càng nhanh, Trần Khánh đao lại càng ngày càng chậm. Chậm đến cực hạn, ngược lại có loại kỳ lạ vận luật. Thứ 50 chiêu, Liêu Thủy Phong đống nhiên thét dài một tiếng, kiếm quang đống nhiên thu liễm, hóa thành một đạo thanh hồng, đâm thẳng Trần Khánh huyết hầu. Đây là mưa phùn ý mắng một tức sau cùng, mưa qua trời xanh. Trần Khánh trong mắt kim mang lóe lên. Hắn không còn bảo lưu, sát y công toàn lực vận chuyển, dưới làn da ám kim sắc chạch hiện hiện. Trong tay đoạn đao lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng vậy mà lên, ken. Đao kiếm chạm vào nhau. Liêu Thủy Phong chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, trường kiếm rời tay bay ra, tại không trung xoay tròn mấy vòng, cắm ở bên bờ lôi đài. Hắn lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Ta thua. Liêu Thủy Phong cười khổ. Trần Khánh thu đao, đã nhường. Dưới đài yên tĩnh một lát, bộc phát ra như sấm sét lớn tiếng khen hay. Tô Chi Vi cùng Tần Dương liếc nhau, đồng thời nhảy xuống lôi đài, bọn hắn biết, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Trần Khánh đứng tại giữa lôi đài, trời chiều vì hắn dắt lên một lớp biển vàng. Toàn trường ánh mắt tập trung. Lưu Văn Hán đứng dậy, cao giọng nói, năm nay thi phủ, khôi thủ, Thanh Châu Trần Khánh. Thường hoàng kim ngàn lượng, thu vọng hải võ khôi tấm biển, ban thưởng thất phẩm võ chức xuất thân. Tiếng hoan hô chấn thiên. Giờ tuất ba khắc, vọng hải phủ lớn nhất tiểu lâu tứ hải lâu răng đèn kết hoa, khách đông. Hôm nay thi phủ đoạt giải nhất tiệc khánh công, thiết lập tại lâu này ba tầng. Dòng dã một tầng lầu diện toàn bộ thanh không, triển khai 20 bản chân tu rượu ngon. Chủ bàn thiết lập tại gần cửa sổ vị trí, ngồi phủ tôn Lưu Văn Hãn, tổng bình Trịnh Sơn Hà, thông phán Mã Nghị, cùng năm nay thi phủ trước 10 thí sinh. Trần Khánh làm khôi thủ, ngồi tại chủ bàn thứ vị, bên cạnh là Thạch Phá Thiên, Liêu Tùy Phong, Hàn Bách Xuyên bọn người. Tô Chi Vi cùng Tần Dương ngồi tại bàn bên, thỉnh thoảng nhìn về phía bên này. Chư vị, Lưu Văn Hãn nâng chén đứng dậy, diện phiếm hồng ánh sáng, hôm nay thi phủ biên mãn, ta vọng hải phủ lại thêm 10 vị anh tài. Nhất là Trần Khánh, thiếu niên tông sư, nhất cử đoạt giải nhất, quả thật ta Thanh Châu may mắn. Đến, cùng uống chén này. Đám người cùng nhau nâng chén. Qua ba lần rượu, bầu không khí dần nóng. Thạch Phá Thiên bưng bát to đi đến Trần Khánh trước mặt, ôm bụng nói, "Trần huynh đệ, ban ngày trên lôi đài một đao kia, ta phụ. Đến, ta kính ngươi." Trần Khánh đứng dậy, nâng chén cùng hắn ba nhau. Hai người uống một hơi cạn sạch. "Thống khoái." Thạch Phá Thiên quyện miệng, "Trần huynh đệ, về sau có cơ hội đến Bắc Cảnh, ta mang ngươi uống rượu mạnh nhất, săn hung nhất làng." "Nhất định." Trần Khánh mỉm cười. Liêu Thủy Phong cũng bưng chén rượu tới, vẫn như cũng là bộ kia xuất trần bộ dáng, "Trần huynh, trận chiến ngày hôm nay được lợi rất nhiều. Ngày khác như đến Giang Nam, nhất thiết phải đến ta kiếm phái làm khách." "Liêu huynh khách khí." Trần Khánh lần nữa nâng chén. Hàn Bách Xuyên ngồi tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Hắn hôm nay tiện thí bị Trần Khánh ép một đầu, thực chiến lại bị Liêu Thủy Phong đánh bại, trong lòng bị đè nén. Nhưng giờ phút này bạn chúng nhìn chừng chừng, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cắm đầu uống rượu. Bàn bên, Tô Chi Vi nhỏ giọng đối Tần Dương nói, "Tần huynh, ngươi nhìn Trần đại ca hiện tại, phong quang vô hạn." Tần Dương gật đầu, trong mắt tràn đầy kính nể, nhưng cũng có một tia lo lắng, nhưng cũng cây to đón gió, ngươi nhìn Trịnh tổng bình ánh mắt kia, từ mở yến đến bây giờ, liền không có rời đi sư huynh trên thân. Tô Chi Vi nghe vậy nhìn lại, quả nhiên trông thấy Trịnh Sơn Hà mặc dù tại cùng Mã Nghị trò chuyện, nhưng khỏe mắt liếc qua từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trần Khánh. Trong lòng nàng khẩn trương. Chương 226, chén rượu chưa lạnh, hoàng mệnh thúc đi. Chương 226, chén rượu chưa lạnh, hoàng mệnh thúc đi. Chủ trên bàn, Lưu Văn Hán đang cùng Trần Khánh trò chuyện. "Trần Khánh a, ngươi năm nay bất quá 25 a." Lưu Văn Hán nuốt dâu nói, bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. Nhưng từng nghĩ tới vào triều làm quan. Trần Khánh cung kính nói, "Hồi phụ tôn, học sinh lần này tham gia thi, chính là nghĩ mưu cái xuất thân, ra sức vì nước." "Tốt, tốt." Lưu Văn Hán cười nói, "Lấy ngươi hôm nay biểu hiện, vào kinh tham gia thi đình, chí ít có thể được cái võ tiến sĩ xuất thân. Nếu là thi đình lại sáng chói chút, bị vị nào đại tướng quân nhìn chúng, trực tiếp thu nhập dưới trướng cũng chưa biết chừng." Nói, hắn dường như vô ý địa liếc Trịnh Sơn Hà một chút. Trịnh Sơn Hà tiếp lời nói, "Trần Khánh, ngươi tiến thuật như thế cao minh, không biết sư thừa vị cao nhân nào." "Đến." Trần Khánh trong lòng run lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, "Hồi tổng binh, học sinh là thợ săn xuất thân, tiến thuật là trong núi đi săn lúc mình suy nghĩ, về sau đến sư phụ Lý Phi Long chỉ điểm, mới tính nhập môn đường." "Mình suy nghĩ?" Trịnh Sơn Hà ánh mắt sắc bén, "Thiện xạ, đường vòng cung xoắn ốc, đây cũng không phải là mình suy nghĩ liền có thể lựa ra." Tiến hội bầu không khí hơi chậm lại. Mã Nghị vội vàng hòa giải, "Ai, Trịnh tổng binh, trên đời này chính là có thiên tài." Trần Khánh năng nâng 1100 cân, phần này thiên phú, tiến thuật thông thần cũng không kỳ quái mà. Lưu Văn Hán cũng cười nói, "Đúng vậy a, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra." "Đến, uống rượu uống rượu." Đám người lần nữa nâng chén, nhưng bầu không khí đã không bằng lúc trước nhiệt liệt. Trần Khánh trong lòng sáng như tuyết, Trịnh Sơn Hà đang hoài nghi hắn. "Bất quá, thì tính sao?" Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hửi vào cổ họng, ấm áp hơi cay. Giống thế đạn này. Đầu giờ hợi, tiến đến uống chưa đủ đô. Tứ Hải lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa mà đến gần, cuối cùng tại trước lầu đột nhiên ngừng. Ngay sau đó là chỉnh tề tiếng bước chân, giáp trụ va chạm tiếng kim loại. "Người nào?" Lâu bên ngoài thủ vệ quát. "Thánh chỉ đến." Một cái lanh lảnh thanh âm cao vút xuyên thấu bầu trời đêm. "Đầy lâu tân khách, thoáng chốc yên tĩnh." Nơi thang lầu truyền đến dày đặc tiếng bước chân, một đội cấm quân nối đuôi nhau mà lên. Cầm đầu chính là cái mặt trắng không râu trung niên thái giám, người mặc áo mãng bào màu tím, tay nâng một quyển vàng sáng thánh chỉ. Phía sau hắn đi theo 8 tên kim giáp thị vệ, từng cái khí tức trầm ngưng, đều là ám kình định phong hào thủ. Vọng Hải phủ phủ tôn Lưu Văn Hãn, tổng binh Trịnh Sơn Hà, thông phán Mã Nghị, cùng năm nay thi phụ trước 10 cử nhân võ tiết chỉ. Thái giám cao giọng nói, Lưu Văn Hán bọn người vội vàng rời tiệc, quỳ rạp xuống đất. Đầy lâu tân khách cũng quỳ theo ngược lại một mảnh. Thái giám triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc, "Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, nay nghe vọng Hải phủ võ khoa thi phụ đã xong, anh tài xuất hiện lớp lớp, chấm lòng rất an ủi. Nhưng Bắc Cảnh man tộc dị động, Nam Cương lũ lụt liên tiếp phát sinh, quốc sự khó khăn, cần mới lỗ cấp bách. Đặc biệt, vọng Hải phủ năm nay thi phụ trước 10 thí sinh, tiếp chỉ sau lập tức lên đường, trong vòng 3 ngày chống đỡ kinh, không được đến trễ. Chống đỡ kinh sau thẳng vào binh bộ bảo đến, chuẩn bị thi đình. Khắc, chuyến này chỉ cho thí sinh bản nhân tùy hành, không được mang theo gia quyến, tôi tớ, không e rằng cho nên lưu lại ven đường châu huyện. Quan phủ các nơi cần toàn lực hiệp trợ, cung cấp dịch mà ăn ngủ." "Khâm thử." Thánh chỉ niệm xong, đầy lâu lặng ngắt như tờ. "Lập tức lên đường, trong vòng 3 ngày chống đỡ kinh, không được mang theo gia quyến." Cái này thánh chỉ tới đột nhiên, yêu cầu càng là hà khắc. Từ Vọng Hải phủ đến kinh thành, bình thường hành trình chỉ ít 10 ngày. 3 ngày đổi tới, mang ý nghĩa muốn đi cả ngày lẫn đêm, thay ngựa không thay người. Lưu Văn Hán trước hết nhất kịp phản ứng, dập đầu nói, "Thần Lưu Văn Hán lĩnh chỉ." Trịnh Sơn Hà, Mã Nghị cũng đi theo dập đầu. Trần Khánh quỳ gối trong đám người, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Thánh chỉ nói là hoàng đế chiếu biết, nhưng ai cũng biết như hôm nay tử tuổi nhỏ, triều chính cầm giữ tại đại tướng quân Thác Bạt Cửu trong tay. Đạo này ý chỉ, tất nhiên là Thác Bạt Cửu ý tứ. Hắn vì sao muốn như thế vội vàng đem các nơi cử nhân võ triệu nhập kinh thành, còn cấm chỉ mang theo gia quyến, là khống chế hay là có mưu đồ khác? Thái giám đem thánh chỉ giao cho Lưu Văn Hãn, lại lấy ra một phần danh sách, đây là trước 10 thí sinh danh sách, mời Lưu phủ tôn thẩm tra đối chiếu. Lưu Văn Hãn tiếp nhận danh sách, nhanh chóng đảo qua. Trần Khánh, Thạch Phá Thiên, Liễu Tùy Phong, Hàn Bách Xuyên, danh tự đều đúng. Hắn quay người nhìn về phía Trần Khánh bọn người, chư vị cũng nghe được. Hoàng mệnh khẩn cấp, tối nay liền cần lên đường. Trịnh Tổng binh, lập tức phân phối dịch mã, chuẩn bị lương khô uống nước. Trịnh Sơn Hà ô quyền, vâng. Thái giám lại bổ sung, Lưu phủ tôn, đại tướng quân có lệnh, các nơi cử nhân võ chống đỡ kinh về sau, đem thống nhất an bài tại Vũ Anh viện ở lại, thẳng đến thi đình kết thúc. Trong lúc đó không được tự mình ra ngoài, không được cùng ngoại nhân tiếp xúc. Lời này mới ra, mọi người sắc mặt lại biến. Nay chỗ nào là triệu kiến, rõ ràng là giam lỏng. Giờ hợi ba khắc, Vọng Hải phủ bên ngoài bắc môn. 20 tốt dịch mã đã chuẩn bị tốt, trên lưng ngựa treo lương khô túi cùng túi nước. 10 tên thí sinh hất lên áo choàng, đứng tại trong bóng đêm, thần sắc khác nhau. Thạch Phá Thiên hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, cơm cũng chưa ăn no bụng liền muốn lên đường. Cái này cái gì phá thánh chỉ? Liêu Thủy Phong chau mày, 3 ngày chống đỡ kinh. Đây là muốn nhân mạng. Hàn Bách Xuyên trầm mặc không nói, chỉ là kiểm tra mình cung tiễn. Trần Khánh đứng tại phía trước nhất, nhìn qua hướng cửa thành, Lý Phi Long bọn người chính đội vàng chạy đến. Khánh Ca Nhi, Lâm Uyển cái thứ nhất chạy tới, trong mắt rưng rưng, làm sao đột nhiên như vậy? Lý Phi Long trầm giọng nói, thánh chỉ nói thế nào? Trần Khánh đơn giản thuật lại một lần. Lý Phi Long hít sâu một hơi, đại tướng quân lần này gấp triệu cử nhân võ vào kinh thành, tất có toán tính. Lý Giao bắt lấy Trần Khánh cánh tay, sư đệ, ta đi theo ngươi. Lý Phi Long trách mắng, hồ nháo. Thánh chỉ mệnh lệnh rõ ràng không được mang theo gia quyến, ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Thế nhưng là, Trần Khánh nắm chặt Lý Giao tay, lại nhìn về phía Lâm Uyển cùng Lan Vân Nguyệt, các ngươi về Tam Nhu thôn là được, chờ ta tin tức, không có việc gì. Hắn chuyển hướng Lý Phi Long, sư phụ, trong nhà liền xin nhờ ngài. Lý Phi Long trọng trọng gật đầu, yên tâm, có Tam Nhu thôn căn cơ tại, có lão phu tại, không ai dám động các nàng. Trần Khánh lại nhìn về phía Yến Lăng Tuyết, Lăng Tuyết, ngươi cũng về Lý gia câu một chuyến đi, mấy cái lao nhân thường xuyên nhắc tới ngươi. Đúng. Yến Lăng Tuyết ô quyền. Tần Dương cùng Tô Chi Vi bởi vì thi phủ hạng chót, may mắn trốn qua một kiếp. Lưu Văn Hãn, Trịnh Sơn Hà, Mã Nghị ba người cũng tới đến ngoài cửa thành. Lưu Văn Hãn đi đến Trần Khánh trước mặt, thấp giọng nói, Trần Khánh, lần này vào kinh, hung hiểm khó dò, đại tướng quân đang nghi giỏi thay đổi, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Tạ phủ tôn nhắc nhở. Trần Khánh ô quyền. Trịnh Sơn Hà cũng đi tới, nhìn chằm chằm Trần Khánh nhìn nửa ngày, cuối cùng chỉ nói câu, bảo trọng. Mã Nghị thì là đút cho Trần Khánh một cái bao bố nhỏ, bên trong có chút ngân phiếu cùng lộ dẫn, có lẽ dùng tới được. Ghi nhớ, đến kinh thành, như gặp được khó xử, có thể đi tìm Vân Thưởng các Kim Hoa Đường, liền nói là ta cho ngươi đi. Trần Khánh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mày dậm mắt to Mã Nghị, thế mà ở kinh thành Kim Úc tàng tiểu, lợi hại, lợi hại. Tạ Mã đại nhân. Trần Khánh đem bao vải cất kỹ. Chương 227, đêm đường thân hữu, ngàn dặm vào kinh thành. Chương 227, đêm đường thân hữu, ngàn dặm vào kinh thành. Giờ thì chính. Lĩnh đội cấm quân hét to, canh giờ đến. Lên ngựa. Mười người chở mình lên ngựa. Trần Khánh cuối cùng liếc mắt nhìn cửa thành thân nhân. Lâm Uyển cắn môi không để cho mình khóc lên, Lý Giao trong mắt đầy vẻ không muốn, Lan Vân Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, Lý Phi Long ánh mắt thâm trầm. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu ngựa lại. Giá. 20 con khoái mã xông vào bóng đêm, tiếng vó ngựa như sấm, dần dần từng bước đi đến. Cửa thành. Đám người thật lâu đứng lặng. Lý Phi Long nhìn qua biến mất trong bóng đêm thân ảnh, lẩm bẩm nói, chuyến đi này chẳng biết lúc nào năm về. Bóng đêm như mực. Quan đạo hai bên cây cối, ở dưới ánh trăng ném ra giữ tận cái bóng. 20 con khoái mã lao vụt như gió, móng ngựa giơ lên quần quần bụi mù. Lĩnh đội chính là hai tên cấm quân, đều là ám kình đỉnh phong tu vi, kỹ thuật tinh xảo. 10 tên cử nhân võ theo ở phía sau, riêng phần mình trầm mặc. Trần Khánh nằm ở trên lưng ngựa, trong lòng không ngừng tính toán. 3 ngày chống đỡ kinh, mang ý nghĩa mỗi ngày ít nhất phải đi 400 dặm. Cái tốc độ này, phổ thông ngựa căn bản nhịn không được, nhất định phải ven đường thay ngựa. Mà thánh chỉ yêu cầu quan phủ các nơi cung cấp dịch mã, nói rõ Thác Bạt Cửu sớm đã an bài thỏa đáng. Hắn muốn nhiều như vậy cử nhân võ vào kinh, đến cùng muốn làm gì? Luyện binh, tuyển tướng, vẫn là Trần Khánh nhớ tới mấy tháng trước năm hợp nhất cường lực Lá Tham. Lá Tham văn mơ hồ, chỉ nói dâng lên mật rắn liền có thể cứu ra Hứa Tuệ, đồng thời bình an rời kinh, nhưng cụ thể muốn phát sinh cái gì, hắn cũng không cảm kích. Trong lúc đang suy tư, bên cạnh truyền đến Thạch Phá Thiên thu cạnh thanh âm, "Trần huynh đệ, nghĩ cái gì đâu?" Trần Khánh quay đầu, thấy Thạch Phá Thiên rục ngựa cùng mình đi song song. "Không có gì, Thạch huynh đối lần này vào kinh, thấy thế nào?" Thạch Phá Thiên nhếch miệng, "Thấy thế nào? Lão tử tại Bắc Cảnh tham gia quân ngũ lúc, phiền nhất chính là trong kinh những cái kia con quân quấn. Bất quá đã thánh chỉ hạ, đi thì đi thôi. Dù sao thi đình xong, lão tử trả về Bắc Cảnh đánh trận đi." Thạch huynh ngược lại là rộng rãi. Trần Khánh cười nói, "Nào biết Thạch Phá Thiên mắng, rộng rãi cái rắm. Nếu không phải trong nhà lão gia tử bực, lão tử mới không đến kiểm tra cái này đổ bỏ võ khoa." trên chiến trường chặt man tử nhiều thống khoái. Trần Khánh cười cười, không có đón thêm lời nói. Đằng trước Liêu Tùy Phong đống nhiên chậm dần mã tốc, cùng Trần Khánh song hành, thấp giọng nói, Trần Minh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Những năm qua thi đình đều tại đầu xuân tháng tư, năm nay lúc này mới vừa kết thúc thi phủ, liền vội 3 triệu chúng ta vào kinh thành. Mà lại, cấm quân hộ tống, không được mang theo quyến, đây rõ ràng là phòng bị chúng ta chạy trốn. Trần Khánh gật đầu, Liêu Minh nói đúng. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, đương nhiên có thể thông dong sát cấm quân, lại rời đi. Nhưng làm như vậy, rút dây động rừng. Gia quyến của mình liên đối lấy tam lưu thôn cơ nghiệp, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liêu Tùy Phong thanh âm ép thấp hơn, ta nghe nói, gần nhất kinh thành không yên ổn, đại tướng quân Thác Bạt Cửu thành tẩy không ít cửu thần. Mà lại ta Giang Nam kiếm phái ở kinh thành nhãn tuyến truyền về tin tức, nói Thác Bạt Cửu gần nhất tại vơ vét các loại tài nguyên tu luyện, nhất là hàn thuộc tính bảo vật. Băng phách ngọc, huyền băng thiết, hàn thủy ngọc. Giống như muốn luyện công pháp gì. Đối Thanh Châu nhân mà nói, Thác Bạt Cửu cùng dã nhân không sai biệt lắm, còn làm hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu sự tình. Càng là không chiếm được dân tâm cùng kính sợ, cho nên ngay cả Liêu Tùy Phong cũng dám đánh giá một hai. Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Hàn thủy huyền xà gan. Thác Bạt Cửu muốn hàn thuộc tính bảo vật, hẳn là cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Mà trong tay mình hàn thủy huyền xà gan chính là cực hàn chi vật. Liêu Minh tin tức linh thông. Trần Khánh nói. Liêu Tùy Phong cười khổ, gia môn bất hạnh, không thể không lưu tâm. Trần Minh, lần này vào kinh, người ta tuy là đối thủ, nhưng cũng nên chiều ứng lẫn nhau. Kinh thành kia đầm nước, rất được vô cùng. Liêu Minh nói cực phải. Trần Khánh ổn quyền. Ba người cũng mã mà đi, không cần phải nhiều lời nữa. Một đêm lao vụt, đến lúc trời sáng, đã xuất vọng hải phủ địa giới, tiến vào Thanh Châu trung bộ. Phía trước xuất hiện một tòa dịch trạm, trên cột cờ treo quan dịch hai chữ. Dịch trạm bên ngoài đã chuẩn bị tốt 20 thất mới mã, còn có cháo nóng bánh mì. Thay ngựa, chỉnh đốn nửa canh giờ. Cấm quân đội trưởng hét to. Đám người xuống ngựa, hoạt động cứng nhắc thân thể. Một đêm phi nhanh, cho dù là võ giả cũng cảm thấy mỏi mệt. Trần Khánh đi đến cháo thùng trước, thịnh bát cháo nóng. Trong cháo thêm thịt vụn cùng sợi gừng, uống hết toàn thân ấm áp. Hàn Bách Xuyên đi tới, ngồi đối diện hắn, nhỏ giọng nói, "Trần huynh, một đường này ta càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Thánh chỉ tới quá đột ngột, yêu cầu cũng quá hà khắc. Cha ta nói, cái này không giống triều đình bình thường quy trình." Liêu Thủy Phong gật đầu, "Cha ta cũng là nói như vậy, mà lại, vì sao hết lần này tới lần khác là năm nay? Những năm qua cử nhân võ vào kinh đều là tự hành tiến về, nào có cấm quân áp giải." Trần Khánh nhấp một hớp cháo, trầm rãi nói, "Bởi vì năm nay cử nhân võ đặc biệt trọng yếu." "Trọng yếu?" Hai người không hiểu. Trần Khánh thực lực cao nhất, lại là năm nay thì phụ khôi thủ. Đám người không có cảm giác liền lấy hắn làm trung tâm. Trần Khánh nhìn lướt qua cách đó không xa cấm quân, hạ giọng, "Thiên tử tuổi nhỏ, Thác Bạt Cửu chấp trưởng đại quyền, nhưng triều đình trên dưới, trong quân bộ hạ cũ chưa hẳn tất cả đều phục hắn. Hắn cần bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, mà cử nhân võ xuất thân trong sạch, không có cũ phái bối cảnh, chính là lựa chọn tốt nhất." Thạch Phá Thiên gãi gãi đầu, giật mình, cho nên hắn vội vã đem chúng ta triệu nhập kinh thành, tập trung công chế, sau đó, Liêu Tùy Phong cười lạnh một tiếng, "Sau đó cho chúng ta tẩy não, cho chúng ta thủ công, để chúng ta trở thành hắn tử trung." Trần Khánh buông xuống bát, thản nhiên nói, "Tiến kinh thành, nói ít nhìn nhiều, Thác Bạt Cửu đã muốn dùng nhân, liền sẽ không lập tức xuống tay với chúng ta. Chỉ cần không sợ hắn bại ngược, tạm thời hẳn là an toàn." "Kia thi đỉnh về sau đâu?" Hàn Bách Xuyên hỏi. Trần Khánh nhìn về phía phương bắc, ánh mắt thâm thúy, "Thi đỉnh về sau, đều bằng bản sự đi." Sau nửa canh giờ, đám người lần nữa lên ngựa. Sau đó 2 ngày 2 đêm đều là tại trên lưng ngựa vượt qua. Đói gặm lương khô, khát uống nước túi, khốn ngay tại trên lưng ngựa chợp mắt. Mỗi ngày chỉ chỉnh đốn một canh giờ, thay ngựa tiếp tục đi đường. Đến ngày thứ 3 hoàng hôn lúc, phương xa trên đường chân trời rốt cục xuất hiện một tòa nguy nga thành trì hình dáng. Tường thành cao ngất như mây, cửa thành lầu mái cong đấu cùng, ở dưới ánh tà dương hiện ra kim quang. Kinh thành, đến. Giờ tuất, kinh thành bắt môn. 20 con khoái mã phong trần mệt mỏi địa dừng ở ngoài cửa thành. Thủ thành binh sĩ nghiệm qua cấm quân lệnh bài cùng thánh chỉ, cho qua vào thành. Kinh thành đường đi rộng lớn, có thể dung 8 mã song hành. Tuy là ban đêm, nhưng hai bên đường phố cửa hàng san sát, đèn đuốc sáng trưng, người đi đường như dệt, phồn hoa xa không phải vọng hải phủ có thể so sánh. Nhưng Trần Khánh bọn người vô tâm thưởng thức. Cấm quân mang theo bọn hắn xuyên qua mấy cái đường đi, cuối cùng đi đến thành tây một mảnh khu kiến trúc trước. Nơi này tường cao vần quanh, cổng đứng thẳng 2 tôn thạch sư, trên đầu cửa treo vũ anh viện 3 cái mạ vàng chữ lớn. Viện nội đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ năng nghe tới hô quát tiếng luyện võ. Xuống ngựa. Cấm quân đội trưởng quát. Đám người xuống ngựa, sớm có mấy cái quản sự bộ dáng nhân ra đón. Chương 228, hoàng thành giam lỏng, ban thưởng công tàng họa. Chương 228, hoàng thành giam lỏng, ban thưởng công tàng họa. Thế nhưng là vọng hải phủ đến cử nhân võ. Cầm đầu chính là cái hơn 40 tuổi hán tử mặt đen, mặc quan võ phục sức, khí tức trầm ổn, cũng là ám kình đỉnh phong. Đúng vậy. Cấm quân đội trưởng đưa lên danh sách. Hán tử mặt đen tiếp nhận, nhanh chóng thẩm tra đối chiếu về sau, gật đầu nói, "Ta là Vũ Anh huyện quản sự, họ Triệu, chư vị đi theo ta." Hắn mang theo 10 người đi vào Vũ Anh huyện. Viện nội chiếm diện tích cực lớn, phân tiền trung hậu 3 tiến. Tiền viện là luyện võ tràng, trưng bày các loại giá binh khí cùng tạ đá. Trung viện là khu cư trú, từng tòa độc lập lầu nhỏ sắp xếp chỉnh tề. Hậu viện thì là nhà ăn, tắm đường chờ công trình. Nơi này là chư vị nơi ở. Triệu quản sự chỉ vào trung viện một loạt lầu nhỏ, mỗi người một tòa, nội có phòng ngủ, thư phòng, buồng luyện công. Mỗi ngày 3 bữa cơm hội đưa đến nhà ăn, giờ thịnh, buổi trưa, giờ dầu ăn cơm. Bình thường nhưng tại viện nội tự do hoạt động, nhưng không được xuất viện môn. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đây là đại tướng quân quy củ, nhìn chư vị tuân thủ, nếu có làm trái, tự gánh lấy hậu quả. Trong lòng mọi người run lên, quả nhiên là giam lỏng, nhưng đều đến, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mặt khác, triệu quản sự lại nói, ngày mai giờ thịnh, binh bộ hội có quan viên đến đây, vì chư vị đăng ký tạo sách, an bài thi đỉnh công việc. Đêm nay liền mời nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mười người riêng phần mình tuyển lầu nhỏ. Trần Khánh tuyển nhất gần bên trong một tòa, đẩy cửa đi vào. Trong lâu bày biện đơn giản nhưng đầy đủ. Lầu một là phòng khách cùng buồng luyện công, lầu hai là phòng ngủ cùng thư phòng. Đệm chăn đều là mới, trên bàn còn bày biện đồ uống trà cùng vài cuốn sách. Trần Khánh buông xuống bọc hành lý, đi tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ năng nhìn thấy Vũ Anh viện tường cao, đầu tường có binh sĩ tuần tra. Dưới ánh trăng, những binh lính kia thân ảnh như hình bóng di động, đề phòng sông nghiêm. Hắn đóng cửa sổ, ngồi trở lại trên giường, tâm thần chìm vào thần bí không gian. Linh diệp chốc ra, hóa thành lưu quang. Lá thăm văn hiện hiện, tốt nhất lá thăm, mới vào kinh hoa, phong trần tạm nghỉ, Vũ Anh viện bên trong, đạo trích tránh lui, tối nay không ngại, nhưng ăn gối ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đãi ngày mai. Hạ lên lá thăm, phập phòng không yên, đêm tối thăm dò tường viện, kinh động quân coi giữ, gây nghi chiêu kỵ, tuy không đại họa, tăng thêm phiền nhiễu, không được can nghỉ. Hạ lá thăm, ý đồ thoát đi, bị cấm quân vây giết, phơi thây đầu đường. Trần Khánh mở mắt ra, trong lòng hiểu rõ, xem ra cần phải tại cái này Vũ Anh điện đợi một hồi tử. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giờ thịnh, Trần Khánh đứng tại phân phối cho mình độc tòa tiểu lâu trước. Trần Huynh, sau lưng chuyển đến tiếng chào hỏi. Trần Khánh quay đầu, thấy Liêu Tùy Phong một bộ áo trắng, mang theo đơn giản bọc hành lý đi tới. Vị này Giang Nam kiếm phái truyền nhân vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Liêu Minh cũng ở cái này sắp xếp. Trần Khánh chắp tay. Liêu Tùy Phong đến gần, hạ giọng, sát vách thứ ba tòa, Trần Huynh cảm nhận được đến. Cái này Vũ Anh viện, yên tĩnh quá phận. Sát thực yên tĩnh. Trừ tuần tra tiếng bước chân, cơ hồ nghe không được tiếng người. Cửa sân chỗ truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một cái tởi trần cự hán khiêng cánh cửa rộng cự phủ đi tới, chính là Thạch Phá Thiên. Phía sau hắn đi theo cái hán tử gầy gò, mùi hừng, con trường cùng, là thần tiễn môn Hàn Bách Xuyên. Lại sau này, năm sáu nhân lần lượt đi ra cửa phòng. Trần Khánh ánh mắt đảo qua, trong lòng lưu vào trí nhớ. Dùng thương triệu thiết ưng, cán thương đen nhánh, bộ pháp trầm ổn. Khinh công chắc tuyệt mạch hồng, bước chân nhẹ nhàng cơ hồ y mắng. Luyện độc trưởng đồ hùng, ánh mắt hung ác nham hiểm, trải qua lúc mang theo nhàn nhạt mùi thanh. Khổ luyện công phu chú nhàm, màu da cổ đồng, cơ bắp như sắt đúc. Duy nhất nữ cử nhân Lâm Sương, bên hông túi da phồng lên, xác nhận ám khí. Còn có đao pháp cùng dã Ngô Phong, vừa đi vừa quan sát người bên ngoài, ánh mắt sáng rực. Mười người hội tụ, trong viện bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Đều đến đông đủ rồi. Một cái băng lãnh thanh âm từ lầu chính phương hướng chuyển đến. Đám người quay đầu, chỉ thấy một diện có mặt sẹo trung niên quan võ xài bước đi đến, thân mang hắc sắc trang phục, áo khoác nguyên giáp, khí tức trầm ngưng như núi. Hóa kình võ giả. Trần Khánh trong lòng phán đoán, đồng thời rủ xuống ánh mắt, che giấu trong mắt rủi sắc. Bản quan Lôi Chấn, Vũ Anh viện tổng huấn luyện viên. Kể từ hôm nay, các người ăn ở tu luyện đều ở đây viện. Quy củ chỉ có ba đầu, một không được xuất viện môn. Hai, mỗi ngày giờ thịnh, giờ thân cần đến diễn võ trường tập huấn. Ba, đại tướng quân ban tặng công pháp, cần chuyên cần không ngừng. Mặt sẹo quan võ liếc nhìn đám người, ánh mắt như lao. Hắn dừng một chút, từ trong ngực lấy ra 10 bản đóng chỉ sổ, thiện tay hất lên. Sổ như phi điệp tinh chuẩn rơi vào mỗi người trong tay. Trần Khánh tiếp được, sổ trên trang bìa là thiết họa ngân câu bốn chữ, Thiên Cương luyện thể thuật. Đây là hoàng thất bí truyền, ba tầng trước công pháp. Tu luyện này công, nhưng tráng khí huyết, mạnh gân cốt, tiến cảnh cực nhanh. Mỗi 10 ngày một tiểu đo, tiến bộ chậm nhất người. Đào thải. Hai chữ cuối cùng nói đến hơi hận. Nhưng tất cả mọi người nghe ra trong đó hàm ý Liêu Tùy Phong chắc tay, hỏi, xin hỏi huấn luyện viên, đào thải là ý gì? Lôi Chấn nhìn hắn một cái, khoe miệng kéo ra cái băng lãnh độ cong, đại tướng quân không dưỡng phế bật, đào thải người, đưa vào tẩy tủy trì ngâm 3 ngày, nếu có thể sống qua, nhưng tiếp tục tu luyện, như chịu không nổi. Hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Cư nhiên như thế đối đại triều đình cử nhân võ, Thác Bạt Cửu thật sự là tên điên một cái. Tốt, riêng phần mình trở về phòng, thứ hôm nay bắt đầu tu luyện. Lôi Chấn quay người rời đi, đi đến cửa sân lúc lại quay đầu bổ sung, đi nhớ, đại tướng quân đối các ngươi ký thác kỳ vọng, thi đỉnh phía trên, biểu hiện ưu dị người, nhưng phải trọng dụng, nếu là lười biếng lười biếng. Hắn cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Trong viện tĩnh mịch một lát. Mẹ nó, nơi quái quỷ gì, cùng ngồi tù như. Thạch Phá Thiên trước hết nhất trách mang âm thanh. Thạch huynh nói cẩn thận, hai bách mạch rừng. Liêu Thủy Phong thấp giọng nói. Thạch Phá Thiên hậm hực ngậm miệng, khiêng dịu đi hướng mình lầu nhỏ. Đám người ai đi đường đấy. Trần Khánh trở lại trong lầu, đóng cửa lại, hắn đi đến trước bàn sách, đem Thiên Cương luyện thể thuật sổ buông xuống, không có lập tức lật ra. Tâm thần chìm vào thần bí không gian. Năm mảnh thúy diệp tại đầu cành chập chờn. Trần Khánh ý niệm khẽ nhúc đích, này Thiên Cương luyện thể thuật đến tuột cùng có nguy hiểm gì, như thế nào phá giải? Năm mảnh linh diệp chốc ra, hóa thành lưu quang. Tốt nhất là tham, công pháp này thật là phệ huyết hóa cương tiên tàn quyển, mặt ngoài lớn mạnh khí huyết, kỳ thực giấu giếm huyết chủng. Người tu luyện khí huyết càng vượng, huyết chủng cắm rễ càng sâu, sau 3 tháng công pháp đi chuyển, khí huyết trả lại chủ, tự thân căn cơ bị hết. Nhưng lấy sát ý dịch công làm cơ sở, nhưng ngụy sức khí huyết, đảo ngược luyện hóa huyết chủng vì sát ý tư lương, phản đến tôi thể hiệu quả. Trung hạ lá tham, cự tuyệt tu luyện, trong vòng 3 ngày bị cấm quân mang đi kiểm tra thực hư tư chất từ đây mất tích. Hạ lá tham, toàn tâm tu luyện, sau 3 tháng khí huyết khô kiệt, biến thành thác bạn cựu chữa thương hoặc luyện công huyết dược. Trần Khánh mở mắt ra, phía sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Huyết chủng, Lô đỉnh, trả lại. Thật độc ác tính toán. Thác bạn cựu đem thiên hạ vũ cử tinh anh tụ tập ở đây, mặt ngoài là bồi dưỡng nhân tài, kỳ thực là lấy thiên cương luyện thể thuật làm mồi nhử, tại mọi người thể nội gieo xuống huyết chủng. Chương 229, ban ân thực họa, thủ ảnh sơ hiện. Chương 229, ban ân thực họa, thủ ảnh sơ hiện. Đợi huyết chủng thành thủ, liền có thể đem cái này tuổi trẻ võ giả khí huyết căn cơ đều thu nạp, tập bổ bản thân. Khó trách công pháp tiến cảnh hội cực nhanh, kia là đang thúc dục phát sinh mệnh tiềm lực, sớm tiêu hao. Trần Khánh thở sâu, đè xuống trong lòng hàn ý lá tham văn cho ra phá cục chi pháp, lấy sát ý đi công làm cơ sở, ngụy trang tu luyện, kỳ thực đảo ngược luyện hóa huyết chủng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển sát ý đi công. Dưới làn da ám kim sắc chạy cần hiện, thể nội đoàn kia canh kim sát khí chậm rãi lưu chuyển, dung nhập toàn thân. Tu luyện nửa canh giờ, Trần Khánh thu công, lúc này mới lật ra thiên cương luyện thể thuật. Số nội dung tỉ mỉ sát thực, phối lưu vận công đồ cùng chú giải. Ba tầng trước theo thứ tự là khí huyết như thủy ngân gân cốt lôi minh cương khí sơ thành. Theo miêu tả, luyện thành tầng thứ nhất liền có thể khí huyết tăng nhiều, lực đạo tăng gọn. Tầng thứ hai gân cốt cường hóa, năng lực kháng đòn tăng gấp bội. Tầng thứ ba thì năng tại bên ngoài thân hình thành nhàn nhạt cương khí, hộ thể ngăn địch. Mặt ngoài nhìn, đúng là đỉnh tiêm luyện thể bí thuật. Nhưng Trần Khánh nhìn kỹ, lập tức phát hiện vấn đề. Mấy chỗ mấu chốt huyệt vị đường lối vận công có chút kỳ quặc, nhìn như tại kích phát khí huyết, kỳ thực đang lặng lẽ cải biến khí huyết tính chất, làm cho càng dễ bị loại nào đó ngoại lực dẫn đạo rút ra. Huyết chủng. Trần Khánh thì thảo, hắn theo sổ thuật bắt đầu tu luyện. Dĩ nhiên không phải thật luyện, hắn lấy sát y dị công mô phỏng tiên cương thuật khí huyết vận hành, bên ngoài thân dần dần nổi lên màu đỏ nhạt, khí tức cũng bắt đầu kéo lên, đây là ngụy trang. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Khánh ngừng công, khí tức khôi phục bình ổn. Lấy ta hiện tại sát y dị công tu vi, ngụy trang ám kình đỉnh phong khí huyết cường độ dư xài, không thể quá đột xuất, cũng không thể hạ chót. Trung du chết lên, ổn thỏa nhất. Trong lòng của hắn tính toán, trong lúc đang suy tư, sát vách bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, tiếp theo là thạch phá thiên hương phân giống to. Tốt công pháp, mới vận hành một vòng thiên, khí huyết liền vượt ba thành. Trần Khánh đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn lại. Thạch Phá Thiên đứng tại nhà mình trước lầu trên đất trống, khởi trần, cơ bắp sôi sục, toàn thân nhiệt khí bốc hơi, hiển nhiên vừa luyện qua công. Hắn vung vẩy cự phủ, mang theo tiếng gió vun vút, lực đạo sát thực so trước đó lớn thêm không ít. Cái khác trong lầu cũng lần lượt truyền ra động tĩnh. Tất cả mọi người bắt đầu liều mạng tu luyện. Tại đào thải áp lực dưới, không ai dám lười biếng. Trần Khánh chú ý tới, Liêu Thủy Phong trong lầu động tĩnh nhỏ nhất, chỉ ngẫu nhiên truyền ra kéo dài tiếng hít thở. Hiển nhiên vị này Giang Nam kiếm phái truyền nhân cũng trong lòng còn có lo nghĩ, lúc tu luyện có giữ lại, nhưng năng giữ lại bao lâu? Trần Khánh thu hồi ánh mắt, trở lại trước bàn. Trên bàn trừ công pháp sổ, còn có bút mực giấy nghiên. Hắn nâng bút chấm mực, trên giấy viết xuống mấy cái danh tự: Bạch Hồng, Đồ Hùng, Chu Nham, Nô Phòng, Lâm Sương, Triệu Thiết Ưng. Lại lên khác một nhóm, viết xuống: Thạch Phá Thiên, Liêu Tùy Phong, Hàn Bách Xuyên. Cuối cùng viết lên tên của mình. 10 người, 10 loại tính cách, 10 loại vận mệnh. Tại cái này Vũ Anh viện bên trong, ai sẽ trước hết nhất bị huyết chủng thôn phệ? Ai năng phát giác chân tướng? Ai có thể sống đến cuối cùng? Trần Khánh để bút xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ dần tối sát trời. Tường cao phía trên, binh lính tuần tra cái bóng bị trời chiều kéo dài, như quỷ mị di động. Bóng đêm dần dần dày. Vũ Anh viện đèn đuốc thứ tự sáng lên, mỗi tòa tiểu lâu đều lộ ra tu luyện khí huyết quang hoa. Trần Khánh ngồi xếp bằng trên giường, sắc y đi công chậm rãi vận chuyển, bên ngoài thân ám kim sắc trạch như ẩn như hiện trong bóng tối. Hắn phân ra một sợi tâm thần, mô phỏng thiên cương thuật vận hành, khí tức duy trì tại trung du trình độ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có trong huyện thỉnh thoảng truyền đến hưng phấn gầm nhẹ, công lực đột phá trầm đủ, cùng tường cao thượng từ đầu đến cuối chưa từng gián đoạn tuần tra tiếng bước chân. Tòa này nhìn như ban ân Vũ Anh viện, kỳ thực là tỉ mỉ chế tạo lồng giam cùng trại chăn nuôi. Mà cá chậu chim lồng trong vòng xúc còn không tự biết. Chuông sớm vang lên lúc Vũ Anh viện diễn võ trưởng đã đứng đầy người. Trần Khánh đúng hạn đến, đứng tại đội ngũ vị thứ 5, đây là hắn cho mình định vị trí, không tiến không về sau, vừa đúng. Phía trước 4 người: Bạch Hồng, Đồ Hùng, Triệu Thiết Ưng, Liêu Tùy Phong. Hậu phương 5 người: Thạch Phá Thiên, Chu Nham, Lâm Sương, Nô Phong, Hàn Bách Xuyên. Lôi Chấn chắp tay đứng ở đài cao, mặt thẹo tại nắng sớm bên trong càng hiện lạnh lẽo cứng rắn. Ánh mắt của hắn như chim ưng đảo qua đám người, tại mỗi người trên thân dừng lại chốc lát, như tại ước định cái gì. Bắt đầu thần huấn. Lôi Chấn thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Hạng thứ nhất, khí huyết vận chuyển. Đám người khoanh chân ngồi xuống, theo thiên cương luyện thể thuật tầng thứ nhất pháp môn vận chuyển khí huyết. Trần Khánh âm thầm lấy sát y dị công mô phỏng, bên ngoài thân nổi lên đỏ nhạt quang trạch, khí tức bình ổn lên cao. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lôi Chấn đi xuống đài cao, dần dần dò xét. Hắn sau lưng Bạch Hồng dừng lại lâu nhất. Giờ phút này Bạch Hồng đỉnh đầu lại ẩn ẩn có bạch khí bốc hơi, kia là khí huyết tràn đầy đến cực hạn biểu hiện. Lôi Chấn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đưa tay đặt tại Bạch Hồng đầu vai. Bạch Hồng thân thể chấn động, đỉnh đầu bạch khí bỗng nhiên chuyển hồng, tiếp tục ba hơi mới tán. Không sai. Lôi Chấn khó được phun ra hai chữ khích lệ, đã chạm đến khí huyết như thủy ngân cánh cửa. Bạch Hồng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, lập tức thu liễm, tạm vấn luyện viên. Lôi Chấn tiếp tục tuần sát. Đến Đồ Hùng lúc, vị này độc trưởng võ giả quanh thân phát ra nhàn nhạt mùi tanh, dưới làn da ẩn có hạt tuyến du đầu. Lôi Chấn nhíu mày, lại chưa nhiều lời. Trần Khánh tại Lôi Chấn đến gần lúc, tận lực đem khí huyết khống chế tại trung du trình độ, so hôm qua hơi tiến, nhưng không tính đột xuất. Lôi Chấn tại hắn đầu vai nhấn một cái tức cách, chưa làm đánh giá. Đợi kiểm tra xong tất cả mọi người, Lôi Chấn trở lại đài cao, trầm giọng nói, "Bạch Hồng, ra khỏi hàng." Bạch Hồng đứng dậy, trong mắt vẫn có đè nén không được hưng phấn. Biểu hiện ra ngươi đem qua tiến cảnh. Bạch Hồng thở sâu, thân hình thoát một cái, như khói xanh ở trong sân nhẹ nhàng di chuyển. Tốc độ nhanh chóng, lại nguyên địa lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Ba hơi về sau, hắn dừng bước, mặt không đỏ hơi thở không gấp. "Hảo khinh công." Thạch Phá Thiên nhịn không được lớn tiếng khen hay. Liêu Thủy Phong lại nhíu mày, thấp giọng nói, "Nhanh là nhanh, nhưng bộ pháp ở giữa có nhỏ bé cứng nhắc, như khí huyết quá vượng, thân pháp phản thụ liên lụy." Trần Khánh cũng nhìn ra vấn đề. Bạch Hồng khinh công nguyên bản lấy linh động tăng trưởng, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần ngang ngược va chạm hương vị, mất tinh túy. Nhưng Lôi Chấn hiển nhiên không thèm để ý những thứ này. Hắn gật đầu nói, "Thiên cương thuật lấy khí huyết làm cơ sở, khí huyết càng vượng, thân pháp lực đạo tự nhiên càng mạnh. Bạch Hồng, ngươi đã đến này công tăng muội, tiếp tục cố gắng." "Vâng." Bạch Hồng lui về đội ngũ, lồng ngực chập trùng, hiển nhiên vừa rồi kia phiên biểu hiện ra tiêu hao không nhỏ. Hạng thứ hai, lực đạo khảo thí. Lôi Chấn chỉ hướng bên sân tạ đá, từ 1000 cân lên, tự hành nếm thử. Thạch Phá Thiên cái thứ nhất tiến lên. Hắn đêm qua khổ tu, giờ phút này lòng tin tràn đầy, một tay nắm chặt 1000 cân tạ đá, khẽ quát một tiếng, lại nhẹ nhõm nâng quá đỉnh đầu. Vung xuống lúc mặt không đổi sắc. 1200 cân. Hắn trực tiếp khiêu chiến một cấp. Lần này hai tay nắm trôi, cơ bắp sôi sục, nổi gân xanh. Tạ đá chậm rãi cách mặt đất, thang đến bên hông lúc run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là bị hắn đẩy quá đỉnh đầu, kiên trì ba hơi. Qua. Lôi Chấn gật đầu. Thạch Phá Thiên buông xuống tạ đá, há mồm thở dốc, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn, đêm qua luyện công, lực đạo chí ít tăng hai thành. Chương 230, võ tràng tranh giành, điểm giữ tần hiện. Chương 230, võ tràng tranh giành, điểm giữ tần hiện. Tiếp theo là Triệu Thiết Ưng. Vị này U Châu thương khách trầm mặc ít nói, khảo thí lúc cũng đâu ra đấy. Hắn dừng bước 1100 cân, chưa lại đến thử. Đến viên Bạch Hồng lúc, hắn tuyển 1200 cân tạ đá. Đám người nín hơi quan sát, chỉ thấy Bạch Hồng hai tay nắm chuôi, thở sâu, đỉnh đầu lại xuất hiện đỏ nhạt khí trụ. Lần này tiếp tục năm hơi, tạ đá ứng thanh mà lên, nâng quá đỉnh đầu dường như so Thạch Phá Thiên còn nhẹ nhõm. Nhưng hắn buông xuống tạ đá lúc, thủ đoạn run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay trắng bệnh. Trần Khánh thấy được rõ ràng, Bạch Hồng trong mắt tơ máu lại nhiều một sợi. 1300 cân. Bạch Hồng không đợi Lôi Chấn lên tiếng, trực tiếp đi hướng cấp tiếp theo. Lần này hắn rõ ràng phí sức rất nhiều. Tạ đá giơ lên trước một lúc, hắn chán nổi gân xanh đột, giữa mũi miệng thở ra khí hơi thở lại mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Nhưng hắn cắn răng gầm nhẹ, vẫn là đem tạ đá đẩy quá mức đỉnh. Qua. Lôi Chấn trong mắt tán thưởng càng đậm. Bạch Hồng buông xuống tạ đá, lảo đảo hai bước, đưa tay xóa đi khóe miệng. Nơi đó có cực kỳ nhạt vết máu, hắn cấp tốc lau đi, giả vờ như vô sự. Về sau đám người lần lượt khảo thí. Liêu Thủy Phong nâng 1000 cân, Đô Hùng 1200 cân nhưng tư thế quỷ dị, Chu Nham 1000 cân nhưng cực kỳ vững chắc. Lâm Sương, Hàn Bách Xuyên dừng bước 900 cân, Nô Phong 1000 cân lại kém chút làm bị thương eo. Cuối cùng đến phiên Trần Khánh, hắn tuyển 1000 cân. Hai tay nắm chuôi, sát y công âm thầm bật chuyển, bên ngoài thân ám kim sắc trạch bị tức huyết hồng quang che giấu. Tạ đá bình ổn giơ lên, ba hơi sau bình ổn buông xuống, khí tức bất loạn. Còn có thể. Lôi Chấn chỉ cho hai chữ đánh giá. Trần Khánh lui về đội ngũ, nhưng trong lòng có so đo. Vừa rồi nâng vào lúc, hắn tận lực cảm ứng thể nội tình trạng. Sát y dị công cùng mô phỏng thiên cương khí huyết xen lẫn, kia mấy chỗ bị đánh dấu vì kỳ quặc huyệt vị ẩn ẩn phát nhiệt, hình như có thứ gì đang lặng lẽ cắm rễ. Huyết trùng. Mặc dù bị sát y dị công đảo ngược luyện hóa hơn phân nửa, nhưng vẫn có một tia lưu lại. Nếu không phải hắn sớm có phòng bị, giờ phút này chỉ sợ đã như Bạch Hồng, bắt đầu xuất hiện căn cơ tiêu hao dấu hiệu. Thần vân kết thúc. Lôi Chấn tuyên bố, từ hôm nay, riêng phần mình về lâu tu luyện. Mỗi hai canh giờ nhưng đến tàng thư lâu đọc qua điện tịch, nhưng không được giao lưu công pháp tâm đắc, người vi phạm trọng phạt. Đám người tán đi. Trần Khánh trở lại lầu nhỏ, vẫn chưa lập tức tu luyện. Hắn đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở quan sát trong viện tình huống. Bạch Hồng chưa có trở về lâu, mà là tại góc sân tìm chỗ yên lặng địa phương, tiếp tục thổ nạp. Đỉnh đầu hắn đỏ nhạt khí trụ lúc gần lúc hiện, quanh thân khí huyết ba động kịch liệt, hiển nhiên tại cưỡng ép xung quan. Đồ Hùng đứng tại mình trước lầu, nhìn chằm chằm Bạch Hồng bóng lưng, ánh mắt âm lãnh như rắn độc. Hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái, kia đầu lưỡi đúng là quỷ dị màu tím đen. Chu Nham ngồi trên băng ghế đá, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn tu luyện khổ luyện công phu nhiều năm, đối khí huyết biến hóa mẫn cảm nhất. Giờ phút này hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, làn da màu đồng cổ hạ ẩn hiện mấy sợi không bình thường tơ hồng. Liêu Thủy Phong từ tàng thư lâu phương hướng trở về, cầm trong tay vốn thanh châu binh chuẩn bị trí dường như tùy ý đọc qua. Nhưng Trần Khánh chú ý tới, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Hồng, lông mày càng nhăn càng chặt. Thạch Phá Thiên trực tiếp nhất, xài bước đi đến Bạch Hồng bên người, "Bạch huynh đệ, ngươi cái này tu luyện được cũng quá liều mạng đi, coi chừng làm bị thương căn cơ." Bạch Hồng mở mắt ra, trong mắt tơ máu rõ ràng, "Thạch huynh nghĩ nhiều, thiên cương thuật thần diệu vô biên, tiến cảnh nhanh mới là chính đạo. Ngươi nhìn ta." Hắn đưa tay khẽ bổ, năm ngón tay lại mang theo nhỏ bé khí bạo âm thanh. Lực đạo so hôm qua lại tăng bá thành, khoảng cách hóa kình chỉ kém một bước. Thạch Phá Thiên gãi gãi đầu, nói thì nói như thế, nhưng ta luôn cảm thấy, luyện được quá nhanh trong lòng không nỡ. Kia là ngươi công pháp độ phù hợp không đủ. Bạch Hồng trong giọng nói đã mang lên một tia tiêu căng, Lôi Vấn Luyện Viên nói, ta nhất có trạng nguyên chi tư, thi đỉnh phía trên, ta tất đoạt giải nhất thủ. Hắn nói xong nhắm mắt tiếp tục tu luyện, không tiếp tục để ý Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên ngượng ngùng đi ra, đi ngang qua Trần Khánh dưới lầu lúc ngẩng đầu nhìn một chút. Trần Khánh khẽ gật đầu, Thạch Phá Thiên nhếch miệng cười cười, về mình lâu. Buổi chiều, Trần Khánh theo thường lệ đi tàng thư lâu. Trong lầu điển tịch không ít, nhưng phần lớn là binh pháp điện tịch, địa lý trí, triều đình kỷ yếu, chân chính bí kíp võ công một bản không có. Hiển nhiên, Thác Bạt Cửu chỉ cho phép bọn hắn tu luyện thiên cương luyện thể thuật. Trần Khánh tìm bốn bắc cảnh man tộc kiểm tra ngồi tại nơi hẻo lánh mà qua, kỳ thực bí mật quan sát lần lượt người tiến vào. Liêu Thủy Phong quả nhiên cũng tới, hắn nhìn như tùy ý địa rút bốn giang nam thủy lợi đồ ngồi tại Trần Khánh chết đối diện. Hai người ánh mắt ngẫu nhiên giao hội, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Bạch Hồng không đến, hắn còn tại trong viện khổ tu. Đô Hồng đến, nhưng hắn không nhìn Minh Thư, chuyên tìm những cái kia ghi chép đồ vật, dị thú, quỷ dị nghe đồn tạp ký. Trần Khánh thoáng nhìn hắn lật đến một tờ, phía trên vẽ lấy chủng tên là tơ máu cổ độc trùng. Đô Hồng nhìn chằm chằm kia đồ nhìn thật lâu, trong mắt lóe lên dị sắc. Chu Nham cũng tới, hắn lật chính là khổ luyện công phu tinh yếu, nhưng lật vài tờ liền để xuống, ngồi ở chỗ đó ngẩn người, sắc mặt càng ngày càng trắng. Lâm Sương cùng Ngô Phong cùng một chỗ tiến đến, hai người thấp giọng trò chuyện. Ngô Minh, người đêm qua lúc luyện công, nhưng từng cảm thấy ngực khó chịu. Lâm Sương thanh âm ép tới cực thấp. Ngô Phong gật đầu, đâu chỉ khó chịu, luyện đến sau nửa đêm, khí huyết sôi trào đến kịch liệt, kém chút đi đau xốc hồng, nhưng sáng nay khảo thí, lực đạo sát thực trướng. Ta cũng giống vậy. Lâm Sương cười khổ, công pháp này quá tà môn. Nhưng Lôi huấn luyện viên nhìn chằm chằm, ai dám không luyện? Ngô Phong thở dài, chỉ mong thi đình sớm một chút kết thúc, rời đi địa phương quỷ quái này. Hai người tuyển quyển sách, ngồi vào nơi xa đi. Trần Khánh thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có so đo. Lúc chạm vào tối, hắn trở lại lầu nhỏ, bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn tận lực thả chậm tiến độ, đem sát y công vận chuyển khống chế tại so thần huấn lúc hơi thấp trình độ. Bên ngoài thân hồng quang nhạt mấy phần, khí tức tăng trưởng cũng biến thành nhẹ nhàng. Hắn tại nếm thử một cái phỏng đoán, như mình biểu hiện được tư chất bình thường sẽ hay không giảm xuống bị trọng điểm chú ý sát xuất. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ý tưởng này không làm được. Giờ tuất vừa qua, Lôi Chấn đột nhiên xuất hiện ở trong viện, lần lượt gõ cửa kiểm tra tiến độ tu luyện. Trần Khánh mở cửa lúc, Lôi Chấn trực tiếp đưa tay đặt tại hắn đầu vai, một cỗ khí tức băng hàn thăm dò vào thể nội. Trần Khánh đã sớm chuẩn bị, sát y công mô phòng khí huyết bình ổn vận chuyển, không nhiều không ít. Lôi Chấn dò xét một lát, thu tay lại, ánh mắt băng lãnh, tiến độ chưa đậm. Trần Khánh cúi đầu, học sinh tư chất ngu dốt. Ngu dốt? Lôi Chấn cười lạnh, năng qua thi phủ người, há có ngu dốt người? Là ngươi chưa hết toàn lực đi. Học sinh không dám. Lôi Chấn nhìn hắn chằm chằm mấy giây, đột nhiên nói, Trần Khánh, ngươi là Thanh Châu đoàn luyện phó sứ, đúng không? Vâng. Đại tướng quân nhìn qua ngươi sách luận bài thi, đánh giá là đại tướng chi tài. Lôi Chấn trong giọng nói nghe không ra cảm xúc, nhưng võ đạo một đường, chỉ có mưu lược không đủ. Ngươi như tại Vũ Anh viện lạc tầm thường, sau khi trở về cái này đoàn luyện phó sứ vị trí sợ là ngồi không vững. Đây là gõ, cũng là uy hiếp. Trần Khánh trong lòng nghiêm nghị, trên mặt lại cung kính nói, học sinh minh bạch, ổn thỏa toàn lực tu luyện. Tốt nhất như thế. Lôi Chấn quay người rời đi. Chương 231, so sánh lực thử máu, Lô đỉnh dần phân chương 231, so sánh lực thử máu, Lô đỉnh dần phân đợi hắn đi xa. Trần Khánh đóng cửa lại, nheo mắt lại. Vừa rồi Lôi Chấn dò xét lúc, kém chút lộ tẩy. Kia cố khí tức băng hàn cực kỳ nhạy cảm, nếu không phải sát ý đi công huyền diệu, mô phỏng khí huyết gần như có thể đánh cháo, chỉ sợ đã bị nhìn ra mánh khóe. Mà lại Lôi Chấn nhắc tới đại tướng quân nhìn qua sách luận, điều này nói rõ Thác Bạt Cửu đối mỗi người đều có sơ bộ ước định. Mình bởi vì sách luận xuất chúng bị chú ý, hiện tại võ đạo tiến độ như theo không kịp, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Không thể quá chậm, cũng không thể quá nhanh. Trần Khánh đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía sát bách lâu. Bạch Hồng trong phòng đèn đuốc sáng trưng, khí huyết ba động tường ngăn đều có thể cảm ứng được. Vị này thiên tài đang liều mạng, hoàn toàn không biết mình là tại hướng trong ngực sâu nhảy. Đồ Hùng trong phòng truyền đến quỷ dị cốt vang, hình như có thứ gì tại thể nội lúc đích. Chu Nham trong phòng yên tĩnh im mắng, nhưng Trần Khánh bén nhạy phát giác được, nơi đó khí huyết ba động hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên tu luyện ra đừng rẽ. Chính quan sát ở giữa, sát bách Liêu Tùy Phong cửa sổ đột nhiên đẩy ra một tuyến. Hai người ánh mắt cách không gặp nhau. Liêu Tùy Phong bờ môi khẽ nhúc nhích, im lặng phun ra hai chữ, cẩn thận. Trần Khánh khẽ gật đầu. Cửa sổ đóng lại. Bóng đêm dần sâu, Vũ Anh viện các lâu đèn đuốc lần lượt dập tắt, nhưng khí huyết tu luyện ba động lại chưa đình chỉ. Tất cả mọi người mau đủ kình, tại này quỷ dị công pháp bên trong liều mạng tiến lên. Trần Khánh ngồi xếp bằng trên giường, sát ý công toàn lực vận chuyển. Lần này, hắn không còn ngụy trang, mà là chân chính bắt đầu luyện hóa thể nội kia tia lưu lại huyết trùng. Canh kim sát khí như mũi nhọn ở trong kinh mạch du đậu, những nơi đi qua, những cái kia ý đồ cắm rễ huyết trùng bị từng cái xoắn nát, luyện hóa, dung nhập sát ý công tuần hoàn. Dưới làn da ám kim sắc xạ họa gỗ đến càng sâu, đã đụng chạm đến sát ý liễu cánh cửa. Nhưng Trần Khánh không dám đột phá. Tại nơi này bất kỳ cái gì dị thường đột phá đều có thể dẫn tới không tất yếu chú ý hắn cưỡng ép áp chế cảnh giới, đem luyện hóa năng lượng chứa đựng, đợi rời đi sau lại đi đột phá. Tu luyện đến giờ tí, Trần Khánh bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức ở trong viện đã qua, đây không phải là Lôi Chấn, cũng không phải bất luận một vị nào võ giả. Khí tức cấm lãnh, thâm trầm, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống dò xét cảm giác. Phản phất thợ săn đang tra nhìn nuôi nốt con mồi. Khí tức kia tại Bạch Hồng trên lầu dừng lại lâu nhất, lại đảo qua Đồ Hùng, Chu Nham, cuối cùng tại mình trên lầu dừng một chút, mới chậm rãi thối lui. Trần Khánh nín hơi ngưng thần, thẳng đến khí tức kia hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi thở ra một hơi. Thác Bạt Cửu, hay là hắn phái tới nhân? Bất kể là ai, cái này Vũ Anh viện giám sát, so hắn tưởng tượng càng nghiêm mật. Ngoài cửa sổ, thường cao thượng binh lính tuần tra đổi bàn một. Trần Khánh nằm xuống, lại không có chút nào buồn ngủ. Trong đầu hắn hiện lên hôm nay nhìn thấy, Bạch Hồng trong mắt tơ máu, Đồ Hùng quỷ dị tu luyện, Chu Nham kinh hoàng, Liễu Thủy Phong cảnh cáo, Lôi Chấn gõ, còn có cái kia đạo âm lãnh dò xét khí tức. Đây hết thảy đều chỉ hướng một sự thật. Vũ Anh Viện là cái bố trí tỉ mỉ cả bẫy, mà trong cạm bẫy con mồi ngay tại tranh nhau chen lấn địa hướng chỗ càng sâu chui. Còn có Cửu Thiên, lần thứ nhất tiểu đo. Đến lúc đó, ai là lô đỉnh, ai là chất dinh dưỡng, liền sẽ sơ hiện mánh khỏe. Trần Khánh nhắm mắt lại. Đêm dài, trong viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiểm chế kêu rên, tiếp theo là vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Thanh âm đến từ Chu Nham phương hướng, nhưng rất nhanh, hết thảy lại quy về yên tĩnh. Không người dám đi thăm dò nhìn, chỉ có tường cao thượng bó đuốc, lặng lặng thiêu đốt. Chuông sớm chưa vang lên, Trần Khánh đã mở mắt ra. Đêm qua Chu Nham phương hướng kia tiếng kêu đau đớn về sau, không tiếng thở nữa. Nhưng Trần Khánh cảm giác bén nhạy nói cho hắn, sát vách trong lầu khí huyết ba động trở nên cực kỳ yếu ớt, lúc đứt lúc nối, như nến tàn trong gió. Hắn đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn lại. Chu Nham cửa lầu đóng chặt, giấy dán cửa sổ lộ ra u ám ánh sáng, kia là ngọn đèn sắp hết ánh sáng. Cái khác lâu lần lượt có động tĩnh. Mạnh Hùng đã tại góc sân thổ nạp, đỉnh đầu đỏ nhạt khí trụ so hôm qua càng ngưng thực. Đồ Hùng đứng tại mình trước lầu, hai tay đưa nắm, lòng bàn tay ẩn hiện tím đen luồng khí xoáy. Liêu Thủy Phong đẩy ra cửa sổ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên đêm qua cũng không ngủ tốt. Thạch Phá Thiên ngáp một cái đi tới, nhìn thấy Bạch Hồng còn tại tu luyện, nói lầm bầm, tiểu tử này không muốn sống rồi. Liêu Thủy Phong đi đến Thạch Phá Thiên bên người, thấp giọng nói, hắn là đang liều mạng, lôi huấn luyện viên nói, tiến bộ chậm nhất người đào thải. Ai cũng không muốn bị ném vào kia tẩy tùy trì. Nhắc tới tẩy tùy trì, Thạch Phá Thiên sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cũng nghe nói tin đồn gì. Giờ tin chính, diễn võ trường. Mười người xếp hàng đứng vững, Lôi Chấn từ lầu chính đi ra, đi theo phía sau hai tên áo đen cấm quân. Cấm quân nhấc lên nửa nhân cao hắc sắc hồng sắt, dương bên trên khắc đầy phức tạp đường vân, phát ra băng lãnh khí tức. Hôm nay lần thứ nhất tiểu đo. Lôi Chấn liếc nhìn đám người, ánh mắt tại trên người Chu Nham dừng lại chốc lát. Giờ phút này Chu Nham sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới mắt bầm đen, đứng tại trong đội ngũ thân hình lay nhẹ. Hạng thứ nhất, khí huyết cường độ, đây là huyết phách nghi, tay đệ trên đó, vận chuyển khí huyết, dương thượng ngọc trụ hội biểu hiện khí huyết cường độ. Chu cao 9 tấc, 3 tấc vì đạt tiêu chuẩn, 6 tấc vì lương, 8 tấc trở lên vì ưu. Lôi Chấn chỉ hướng hồng sắt, sau đó nhìn về phía Bạch Hồng. Người tới trước. Bạch Hồng thở sâu, bước nhanh đến phía trước. Tay phải ấn tại hòm sắt đỉnh chóp hắc sắc tinh thạch bên trên, nhắm mắt vận công. Ba hơi về sau, dương bên cạnh một cây trong suốt ngọc trụ đống nhiên sáng lên hồng quang. Hồng quang từ dưới đáy nhanh chóng tăng lên, một thốn, hai thốn, ba tấc. Thế như trẻ tre. Năm tấc, sáu tấc, bảy tấc. Đến bảy tấc vận tốc độ hơi chậm, nhưng vẫn đương ngạnh kéo lên, cuối cùng dừng ở bảy tấc tám phần chỗ, khoảng cách tám tấc vẹn vẹn cách nhau một đường. Toàn trường yên tĩnh. Lôi Chấn trong mắt lóe lên tinh quang, bảy tấc tám, ưu đẳng. Bạch Hồng thu tay lại, ngọc trụ hồng quang dập tắt. Hắn xoay người, trên mặt đè nén không được cung hỉ. Kế tiếp, Đồ Hùng. Đồ Hùng tiến lên, bàn tay ấn lên tinh thạch. Ngọc trụ sáng lên màu đỏ sẫm ánh sáng, lên cao đến 5 tấc 3 phần chỗ dừng lại. 5 tấc 3, lương. Đồ Hùng mặt không biểu tình lui ra. Tiếp theo là Triệu Thiết Ưng, 5 tấc 1. Liêu Tùy Phong, 4 tấc 9. Thạch Phá Thiên, 4 tấc 7. Trần Khánh tận lực khống chế tại 4 tấc 5, xếp thứ 6. Đến phiên Chu Nham lúc, bước chân hắn phủ phiếm địa đi lên trước, tay đè tinh thạch lúc lại có chút run rẩy. Ngọc trụ sáng lên ảm đạm hồng quang, từ từ đi lên đến 2 tấc 7 phần, liền chỉ trệ không tiến. Chu Nham cắn răng thúc công, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh. Ngọc trụ miễn cưỡng leo đến 3 tấc chỗ, đột nhiên kịch liệt lắc lư, hồng quang sáng tối chập chờn. "Đủ." Lôi Chấn âm thanh lạnh lùng nói, "3 tấc cả, đạt tiêu chuẩn." Chu Nham lảo đảo lui ra phía sau, che miệng ho khan, giữa ngón tay chảy ra đỏ sẫm tơ máu. Hắn cấp tốc lao đi, túi đầu đi trở về đội ngũ, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Cuối cùng ba người, Lâm Sương 3 tấc 2, Lô Phong 3 tấc 1, Hàn Bách Xuyên 3 tấc 3. Hạng thứ 2, gân cốt lực đạo. Lôi Chấn chỉ hướng bên sân một loạt đặc chế cọc sắt, toàn lực đập nện, có bên trên khắc ngân hội biểu hiện lực đạo tăng cấp. Lần này trình tự đảo lại, từ Hàn Bách Xuyên bắt đầu. Hàn Bách Xuyên vận cung nhiều năm, lực cánh tay không tầm thường. Hắn trầm eo xuống tấn, một quyền đánh vào cọc sắt bên trên. Cọc thân hơi rung, mặt ngoài sáng lên ba đạo hình khuyên vết khắc. Chương 232, trì luyện ngụy biến, Chu Nham nhập ma. Chương 232, trì luyện ngụy biến, Chu Nham nhập ma tam cấp lực đạo, hợp cách. Lâm Sương, Ngô Phong đều là nhị cấp, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đến tiên Chu Nham lúc, hắn đi đến cọc sắt trước, hít sâu mấy hơi, lại chậm chạp không dám ra quyền. Tất cả mọi người nhìn ra, hắn giờ phút này trạng thái cực kém, sợ là ngay cả nhị cấp đều đánh không ra. Nhanh lên. Lôi Chấn không kiên nhẫn. Chu Nham cắn răng, nhắm mắt đấm ra một quyền. Nắm đấm chạm đến cọc sắt ngay mắt, hắn toàn bộ cánh tay phải đột nhiên run rẩy kịch liệt, dưới làn da ẩn hiện vô số nhỏ bé điểm đỏ, phảng phất có cái gì muốn phá thể mà ra. Cọc sắt chỉ sáng lên một đạo rưỡi vết khắc. Nhất cấp nữa, không hợp cách. Lôi Chấn thanh âm băng lãnh. Chu Nham ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem tay phải của mình. Trường cong làn da đã chảy ra huyết châu, những cái kia điểm đỏ đang chậm rãi quyết tán. Kéo hắn xuống dưới. Lôi Chấn phất tay. Hai tên cấm quân tiến lên, dựng lên Chu Nham. Chu Nham bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía đám người. Không người dám ứng. Hạng thứ ba, thân pháp tốc độ. Lôi Chấn phảng phất không nhìn thấy Chu Nham bị kéo đi, tiếp tục khảo thí, giữa sân có 7 thất tinh cọc 30 hơi thở nội đạt biến 7 cọc vì đạt tiêu chuẩn, 20 hơi thở nội bị lương, 15 hơi thở nội bị ưu. Bạch Hồng lần nữa cái thứ nhất ra sân. 7 cái cọc gỗ theo bắt đầu thất tinh phương vị bố trí, khoảng cách 3 trượng. Bạch Hồng thân hình thoát một cái, như khói xanh bay ra. Thứ nhất cọc, thứ hai cọc, thứ ba cọc. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng không bằng lúc trước nhẹ nhàng, ngược lại nhiều hơn mấy phần nặng nề. Nhất là tại chuyển hướng lúc, thân hình có rõ ràng vương hữu. Dù vậy, hắn vẫn lấy 18 hơi thở thành tích đạp biến bạch cọc. 18 hơi thở, lương. Lôi chấn ghi chép. Bạch Hồng lúc rơi xuống đất, dưới chân mềm nhũn, vì một chân trên đất, thở dốc như trâu. Về sau đám người lần lượt khảo thí. Đồ Hùng 21 hơi thở, thân pháp quỷ dị như rắn đi. Liêu Thủy Phong 22 hơi thở, kiếm khách bộ pháp vốn là không lấy tốc độ tăng trưởng. Thạch Phá Thiên 24 hơi thở, lực lượng hình võ giả nhược điểm. Trần Khánh khống chế tại 25 hơi thở, trung vi trung củ. Lâm Sương, Ngô Phong, Hàn Bách Xuyên đều tại 28-29 hơi thở miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, Triệu Thiết Ưng 26 hơi thở. Khảo thí kết thúc, Lôi Chấn nhìn xem trong tay ghi chép sách, mặt không biểu tình tuyên bố, tổng hợp đánh giá, Bạch Hồng thứ nhất, Đồ Hùng thứ hai, Triệu Thiết Ưng thứ ba, Liêu Thủy Phong thứ tư, Thạch Phá Thiên thứ năm, Trần Khánh thứ sáu, Hàn Bách Xuyên thứ bảy, Lâm Sương thứ tám, Ngô Phong thứ chín. Hắn dừng một chút, thanh âm lạnh hơn, Chu Nham, thứ 10. Đám người trầm mặc. Theo quy củ, tiến bộ chậm nhất người nhập tẩy tùy trì 3 ngày. Lôi Chấn khép lại sổ, sau 3 ngày, như hắn năng lực ra, tiếp tục tu luyện, nếu không thể. Hắn chưa nói xong, quay người rời đi. Hai tên cấm quân đem Chu Nham kéo vào Vũ Anh Điện chỗ sâu một tòa độc lập hắc phòng, cái kia phòng không cửa sổ, chỉ có một cái nặng nề cửa sắt. Cửa mở lúc, bên trong bay ra nồng đậm mùi thuốc cùng, nhàn nhạt mùi máu tươi. Chu Nham bị đẩy tới đi, cửa sắt ầm ầm đóng cửa. Trong viện tĩnh mịch. Thật lâu, Bạch Hồng chợt cười to, ta đệ nhất. Lôi Giao Quân nói, ta có trạng nguyên chi tư. Hắn tiếng cười điên cuồng, trong mắt tơ máu dày đặc, cả người ở vào phấn khởi trạng thái. Cười đến một nửa, đột nhiên kịch liệt ho khan, ho ra miệng lớn màu đỏ sẫm của máu. Nhưng hắn không để ý, xóa sạch vết máu, tiếp tục cười to, thi đỉnh phía trên, ta tất đoạt giải nhất. Đại tướng quân chắc chắn sẽ trọng dụng ta. Đồ Hùng lạnh lùng liếc hắn một cái, quay người về lâu. Thạch Phá Thiên đi tới, vò đầu nói, Trần huynh đệ, Liêu huynh, các ngươi nói cái kia tẩy tùy trì, đến cùng là địa phương nào? Ta nghe danh tự này liền hãi đến hoảng. Không biết. Trần Khánh nói, nhưng Thạch huynh ghi nhớ, vô luận như thế nào, lần sau khảo thí tuyệt không thể hạ chót. Thạch Phá Thiên trọng trọng gật đầu, ta hiểu được. Trở về liền liệu mạng luyện. Trần Khánh trong lòng thầm than, liệu mạng luyện sẽ chỉ làm huyết trùng cắm rễ càng sâu, chết được càng nhanh. Nhưng cái này chân tướng, hắn hiện tại không thể nói. Đám người riêng phần mình về lâu. Trần Khánh đẩy cửa vào nhà, vẫn chưa lập tức tu luyện. Hắn đi đến trước bàn sách, nâng bút trên giấy viết xuống hôm nay kết quả khảo nghiệm, trọng điểm đánh dấu. Bạch Hồng, khí huyết 7 tốc 8, tốc độ 18 hơi thở, có rõ ràng phản phệ dấu hiệu. Chu Nham, khí huyết 3 tốc, lực đạo nhất cấp lửa, bị đưa vào tẩy tùy trì. Mình, khí huyết 4 tốc 5, tốc độ 25 hơi thở, bảo trì trung du. Còn có Cửu Thiên, lần thứ 2 tiểu đo. Cái này trong 9 ngày, Bạch Hồng sẽ tiếp tục điên cuồng tu luyện, huyết trùng hội càng sâu. Chu Nham tại tẩy tùy trì bên trong sinh tử chưa biết, người khác cũng sẽ liều mạng đuổi theo. Vào đêm, Trần Khánh như thường tu luyện. Giờ tí trước sau, Vũ Anh Điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm kia cực kỳ ngắn ngủi, phản phất vừa phát ra liền bị cắt đứt, nhưng trong viện tất cả mọi người nghe tới. Các lâu đèn đuốc lần lượt sáng lên, có người đẩy ra cửa sổ, có người đi tới cửa một bên, nhưng không người dám ra ngoài xem xét. Trần Khánh đứng tại sau cửa sổ, trông thấy hai tên cấm quân lôi ra một cái hình người. Là Chu Nham. Dưới ánh trăng, Chu Nham toàn thân ướt đẫm, quần áo kề sát thân thể, phát ra nồng đậm mùi thuốc. Hắn hai mắt trợn lên, ánh mắt trống rỗng, miệng đại trương lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Càng đáng sợ chính là, hắn trần trụi trên da che kín màu đỏ sẫm đường vân, những văn lộ kia như vật sống chậm chạp lúc đích, từ cái cổ lan tràn đến gương mặt. Cấm quân đem hắn kéo về mình trong lầu, ném xuống đất, khóa cửa rời đi. Toàn bộ quá trình, không người nói chuyện. Trần Khánh nhắm mắt lại, thở sâu. Chu Nham xong, những cái kia đỏ sẫm đường vân, rõ ràng là huyết trùng mất khống chế, sắp phá thể mà ra dấu hiệu. Tẩy tùy trì không chỉ có không có cứu hắn, ngược lại gia tốc quá trình này. Sau 3 ngày, Chu Nham như còn sống, chỉ sợ cũng đã không phải nguyên lai Chu Nham. Sáng sớm ngày thứ 2, Chu Nham không có xuất hiện. Lôi Chấn đối này không nhắc tới một lời, như thường lệ tổ chức thần vấn. Thiếu Chu Nham, đội ngũ biến thành 9 người, bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Bạch Hồng càng thêm điên cuồng, thần vấn lúc lại ý đồ xung kích 1800 cân tạ đá. Hắn thành công, nhưng buông xuống tạ đá lúc, miệng mũi phun máu, đứng không vững. Lôi Chấn lại đại thêm tán thưởng, tốt. Có như vậy chơi liệu, thi đỉnh trạng nguyên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bạch Hồng lao đi huyết, nét miệng cười, răng đều bị nhuộm đỏ. Liêu Thủy Phong huấn luyện lúc rõ ràng giữ lại, thà rằng bị Lôi Chấn răn dạy lười biếng cũng không chịu toàn lực tôi động khí huyết. Thạch Phá Thiên muốn học Liêu Thủy Phong, nhưng hắn tính tình thẳng, giấu không được, hay là bị Lôi Chấn nhìn ra đang lười biếng, phạt hắn nhiều nâng 300 lần tạ đá. Trần Khánh tiếp tục bảo trì trung du. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, thời gian tại trong sự ngột ngạt trôi qua. Mỗi ngày thần huấn lúc, tất cả mọi người năng lực nhìn thấy Chu Nham cái kia tòa nhà cửa sổ đóng chặt, nhưng bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền ra quái dị tiếng vang, như khóc như cười, giống người mà không phải người. Ngày thứ 7 đêm khuya, Trần Khánh đang tu luyện, đột nhiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh từ Chu Nham trong lầu bộc phát. Khí tức kia lóe lên liền biến mất, nhưng Trần Khánh xác định, đây không phải là Chu Nham nguyên bản khí huyết. Hắn lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía cái kia tòa nhà. Lâu cửa sổ bên trong, mơ hồ có thể thấy được một bóng người đứng tại trong bóng tối, không lúc đích. Nguyệt quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, chiếu ra trên mặt người kia. Lít nha lít nhít đỏ sẫm đường vân, như mạng nhện bao trùm cả khuôn mặt. Bóng người bỗng nhiên quay đầu, dường như nhìn về phía Trần Khánh bên này. Trần Khánh lập tức bế cửa sổ, nín hơi. Chương 233, huyết trùng thành hình, điên dại sơ hiện. Chương 233, huyết trùng thành hình, điên dại sơ hiện. Sáng sớm ngày thứ 2, trời chưa sáng thấu. Trần Khánh ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần chìm vào thần bí không gian. Năm mảnh thúy diệp chập chờn, trong đó một mảnh linh diệp chốc ra, hóa thành lưu quang. Tốt nhất là tham, Chu Nham thể nội huyết chủng đã triệt để thành hình, giờ thìn ba khắc tất phát cùng tính. Sớm rời xa diễn võ trường góc đông nam, tránh được kỳ phong mang. Huyết chủng thành hình người sẽ bị kéo vào hắc phòng, đây là thác bạn cựu thu hoạch thời điểm, nhớ lấy chớ quan chớ gần. Trung hạ là tham, lưu tại giữa sân quan sát, tuy không lo lắng tính mạng, nhưng sẽ bị bạo tẩu Chu Nham gây thương tích, khí huyết ba động dị thường, dẫn tới lôi chấn hoài nghi. Hạ là tham, ý đồ ngăn cản Chu Nham, chạm đến huyết chủng phản vệ, dẫn động tự thân huyết chủng ra tốc cắm dễ, 3 tháng kỳ hạn rút ngắn vì nửa tháng. Trần Khánh mở mắt ra, ngoài cửa sổ nắng sớm gần sớm. Giờ thìn ba khắc. Hôm nay tiểu chắc định tại giờ thìn hai cắt ra bắt đầu, đó chính là bắt đầu không lâu sau, Chu Nham liền sẽ phát cuồng. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía diễn võ trường. Trang tử hiện hình chữ nhật, góc đông nam chính là ngày bình thường bày ra tạ đá, cọc sát địa phương, cũng là khảo thí lực đạo khu vực. Rời xa góc đông nam, Trần Khánh đi lại. Thần thì sơ, đám người lần lượt đi ra lầu nhỏ. Chu Nham cũng xuất hiện. 9 ngày không thấy, cả người hắn thay đổi. Nguyên bản màu đồng cổ làn da trở nên trắng bệnh, phía trên che kín màu đỏ sẫm hình mạng nhện đường vân, từ cái cổ lan tràn đến gương mặt. Hắn ánh mắt trống rỗng, đi đường lúc bước chân cứng nhắc, phản phất một bộ để tuyến con rối. Càng quỷ dị chính là, quanh người hắn tản ra một cỗ nhàn nhạt ngọt mùi tanh, không phải huyết tinh, mà giống như là loại nào đó dược thảo hỗn hợp thể vị lên men sau mùi. Chu Minh, Thạch Phá Thiên thăm dò tính địa chào hỏi. Chu Nham chậm rãi quay đầu, ánh mắt chuyển động lúc lại phát ra nhỏ bé lạc lạc âm thanh. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Phá Thiên nhìn ba hơi, khóe miệng chậm rãi toát ra, lộ ra một cái cứng nhắc cười. Nụ cười kia bên trong không có cảm xúc, chỉ có cơ bắp chuyển động cơ giới. Thạch Phá Thiên dùng mình một cái, lùi lại nửa bước. Đều đến đông đủ rồi. Giọng lôi chấn truyền đến. Đám người quay đầu, thấy lôi chấn từ lầu chính đi ra, đi theo phía sau 4 tên cấm quân, so ngày xưa nhiều gấp đôi. Cấm quân bên hông bội đao, tay đẻ trôi đao, thần sắc lạnh lùng. Hôm nay tiểu đo, chỉ đo một hạng. Lôi chấn ánh mắt đảo qua đám người, tại trên người Chu Nham dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác dị sắc, toàn lực đối luyện. Đối luyện? Liêu Thủy Phong nhíu mày, huấn luyện viên, quy tắc là? Không có quy tắc. Lôi chấn đánh gây hắn, hai người một tổ, tự do phối đôi, toàn lực xuất thủ. Trừ phi một phương ngã xuống đất không dậy nổi hoặc nhận thua, nếu không không được dừng tay. Mọi người sắc mặt đại biến. Đây cũng không phải là khảo thí, mà là liều mạng tranh đấu. Bắt đầu phối đôi. Lôi chấn ngữ khí không thể nghi ngờ, cho các ngươi 20 hơi thở thời gian. Giữa sân lập tức hỗn loạn. Bạch Hồng cái thứ nhất mở miệng, ta tuyển Đồ Hùng. Trong mắt của hắn tơ máu dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Hùng, phản phất đối phương là cái gì mỹ vị con mồi. Đồ Hùng cười lạnh một tiếng, tím đen bàn tay chậm rãi nắm tay, chính hợp ý ta. Triệu Thiết Tương nhìn về phía Liêu Thủy Phong, Liêu Minh, xin chỉ giáo. Liêu Thủy Phong thở sâu, rút kiếm gật đầu. Thạch Phá Thiên gãi gãi đầu, nhìn về phía Lâm Sương cùng Ngô Phong. Lâm Sương sắc mặt tái nhợt, Ngô Phong cắn răng nói, Thạch huynh, hai ta một tổ đi. Tốt. Thạch Phá Thiên đáp ứng. Cuối cùng còn lại Trần Khánh, Hàn Bách Xuyên cùng Chu Nham. Hàn Bách Xuyên sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem Trần Khánh, lại nhìn xem Chu Nham, bờ môi run rẩy. Trần Khánh bình tĩnh nói, Hàn huynh nếu không chê, người ta một tổ. Hàn Bách Xuyên như được đại xá, liên tục gật đầu, đa tạ Trần huynh. Chu Nham đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phản phất không nghe thấy phối đôi sự tình. Hắn chỉ là chậm rãi chuyển động cái cổ, phát ra ken két nhẹ vang lên, lộ trống ánh mắt liếc nhìn vào trường. Lôi Chấn nhìn canh giờ, tuyên bố, giờ thìn hai khắc đến. Tổ thứ nhất, Bạch Hồng đối Đồ Hùng, ra sân. Hai người đi vào trung ương diễn võ trường. Bạch Hồng đã không kịp chờ đợi, gầm nhẹ một tiếng, thân hình bạo sông mà ra. Hắn giờ phút này khí huyết cuồng bạo, tốc độ so với lần trước khảo thí càng nhanh, nhưng động tác càng thêm cứng nhắc, đi thẳng về thẳng. Đồ Hùng cười âm hiểm một tiếng, không lùi mà tiến tới, tím đen bàn tay đánh ra, trưởng phong mang theo mùi tanh hôi vị. Hai người đụng vào nhau, không có thăm dò, trực tiếp chính là toàn lực chém giết. Bạch Hồng nắm đấm như mưa rơi rơi đập, Đồ Hùng trưởng pháp quỷ dị, chuyên công khớp nối yếu hại. Mười chiêu qua đi, Bạch Hồng ngực chịu một trường, quần áo ăn mòn ra một cái trường ấn, làn da cấp tốc biến hắc. Nhưng hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn, thế công mạnh hơn. Không thích hợp. Liêu Thủy Phong thấp giọng nói, Bạch Hồng hoàn toàn là đang liều mạng, chiêu thức không có kết cấu gì. Trần Khánh gật đầu. Bạch Hồng trong mắt chỉ còn điên cuồng, hiển nhiên huyết trùng đã ảnh hưởng nghiêm trọng thần trí. Một bên khác, Triệu Thiết Ưng cùng Liêu Thủy Phong đối luyện thì khắc chế phải thêm. Hai người lấy chiêu phá chiêu, nhìn như kịch liệt, kỳ thực đều có lưu chỗ trống. Triệu Thiết Ưng thương pháp trầm ổn, Liêu Thủy Phong kiếm pháp linh động, cùng nó nói là chém giết, không bằng nói là luận bàn. Thạch Phá Thiên cùng Nô Phong cái kia một tổ liền thô bạo nhiều. Thạch Phá Thiên lực lớn vô cùng, Nô Phong đao pháp cũng dã, hai người cứng đối cứng, đánh cho bụi đất tung bay. Nhưng Trần Khánh nhìn ra, Thạch Phá Thiên vẫn chưa hạ tử thủ, mấy lần có thể trọng thương Nô Phong cơ hội đều bỏ qua. Giờ thìn ba khắc sắp tới, Trần Khánh trong lòng còi báo động đại tác. Hắn lặng yên lui lại, bất động thanh sắc rời xa góc đông nam, đứng ở diễn võ trường tây bắc bên cạnh, nơi đó tới gần tường viện, tương đối chống trải. Hàn Bách Xuyên gặp hắn di động, cũng đi theo tới đây, khẩn trương cầm trường cung. Giữa sân, Bạch Hồng cùng Đồ Hùng chiến đấu đã đến gay cấn. Bạch Hồng toàn thân đẫm máu, có mình, cũng có Đồ Hùng. Hắn vai trái bị độc trường ăn mòn ra một cái lỗ máu, cánh tay phải gãy xương, nhưng thế công không giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng cuồng. Đồ Hùng cũng bị thương, ngực bị Bạch Hồng một quyền nện đến vết loãng, miệng phun máu đen. Nhưng trong mắt của hắn lóe hưng phấn ánh sáng, phản phất đang hưởng thụ trận này chém giết. Nhưng vào lúc này, một mực đứng thẳng bất động Chu Nham, bỗng nhiên động. Hắn cái cổ phát ra két một tiếng vang dọn, đầu lâu bỗng nhiên chuyển hướng góc đông nam, nơi đó trưng bày hôm nay khảo thí dùng bọc sắt, tạ đá, cùng mấy món chưa lấy đi binh khí. Huyết, huyết. Chu Nham trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ âm tiết. Hắn bước chân mới đầu cứng nhắc, sau đó càng lúc càng nhanh, hướng phía góc đông nam phóng đi. Lôi Chấn ánh mắt ngưng lại, đưa tay ra hiệu cấm quân đề phòng. Nhưng cấm quân không động, chỉ là nắm chặt chuôi đao. Chu Nham vọt tới cọc sắt trước, đột nhiên một quyền nện ở cọc bên trên. Oeng! Cọc sắt lại bị hắn nện đến vỡ lượng, mặt ngoài vết khắc toàn toái. Hai tay của hắn bắt lấy cọc sắt, gân xanh nổi lên, lại sinh sinh đem cọc sắt từ trong đất rút ra. Cái kia cọc sắt chôn địa ba thước, nặng hơn ngàn cân. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Bạch Hồng cùng Đồ Hùng đều tạm thời dừng tay, nhìn về phía bên này. Chu Nham ôm cọc sắt, ngửa mặt lên trời gào hét. Cái kia tiếng giống không giống tiếng người, càng giống là dã thú sắp chết chu lên. Trên mặt hắn huyết văn bỗng nhiên tỏa sáng, như vận sống lúc nhích, từ đỏ sẫm chuyển thành tinh hồng. Huyết, cho ta huyết. Hắn bỗng nhiên quay người, lỗ trống ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại tại cách hắn gần nhất, Nô Phong. Nô Phong đang cùng Thạch Phá Thiên đối luyện, đưa lưng về phía Chu Nham.